Chương 909, vô địch. Chương 909, vô địch. Giữa không trung, hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đào Nam bay ra ngoài xa mấy chục thước, đông một tiếng, rơi xuống đến dưới lôi đài. Mà trên lôi đài, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay. Dường như mới vừa một quyền kia, cực kỳ tùy ý thấy một màn này, mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Mọi người rõ ràng, này một trận chiến Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ thắng. Nhưng, không ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà lại thắng như thế dễ dàng. Hơi hợt một quyền, đánh bay Đào Nam. Một lát sau qua đi, trong đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Diệp Tinh Hà, đơn giản như vậy một quyền, liền thắng được tranh tài. Khai Dương Phong tối cường lão đệ tử, thua cũng quá khó nhìn. Ta Diệp sư huynh là bắt đầu vô địch. Ta giao quan phong, chắc chắn có thể kiếm được người đứng đầu. Dưới đài một đám người không ngừng ồn ào, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Thật sâu e ngại cảm giác, so đối đãi tầm thường trưởng lão càng nồng nặng. Trên khán đài, Khai Dương Phong chủ sắc mặt xanh mét, dị thường khó coi. Đào Nam, thật là một cái phế vật. Hắn gầm thét một tiếng, vung tay áo rời đi. Mà mặt khác mấy phong phong chủ, vẻ mặt cũng là khó coi mấy phần. Còn thương người, mạnh bất quá Đào Nam quá nhiều. Cùng Diệp Tinh Hà đơn đả độc đấu, thất thua không thể nghi ngờ. Một lát sau, cái kia Bạch Bảo trưởng lão cao giọng la lên, giao quang đệ tử Diệp Tinh Hà, thắng được. Trận tiếp theo, do đệ ngũ phong trưởng lão. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà phất tay quát bảo ngừng lại, chờ một chút. Bạch Bảo trưởng lão tranh thủ thời gian ý miệng, quay đầu cung kính hỏi, "Diệp Tinh Hà, ngươi là muốn nghỉ ngơi một lát?" "Ta không cần nghỉ ngơi." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, sau đó quay đầu, nhàn nhạt quét nhìn chúng phong chủ. Từng cái đánh, quá chậm. Ngươi nhường ngoài ra mấy phong người, cùng lên đi." Lạnh nhạt trong lời nói, tràn đầy ý ngạo nghễ. Vài vị phong chủ nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên lôi đài, còn thừa mấy phong người dự thi, cũng là cảm giác được cảm giác nhục nhã. Cuồn vọng. Một vị áo đen chấp sự cao mày, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền có thể nói mạnh miệng. Chúng ta không cần hợp lại, một mình ta liền có thể thắng ngươi." Dứt lời, hắn tiến lên một bước, nộ chỉ Diệp Tinh Hà, "Cậu vận may của ngươi chấm dứt. Hôm nay, ngươi chắc chắn bại trong tay ta." Cái kia chấp trưởng tranh tài Bạch Bảo trưởng lão, nhíu mày, nói ra, "Tần Hồ Vận, ngươi mãi đệ nhị phong đại chấp sự. Diệp Tinh Hà còn không có đụng tới đệ nhị phong, ngươi tùy tiện ra tay, có chút không hợp quy củ." Tần Hồ Vận hừ lạnh một tiếng, quản hắn có hợp hay không quy củ. Thằng danh con này, ngược lại muốn chết trong tay ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, "Nếu Tần chấp sự tin tưởng như vậy, chúng ta không ngại đánh cược. Ta như đánh thắng ngươi, có thể trực tiếp khiêu chiến đệ nhất phong." "Đánh thắng ta?" Tần Hồ Vận mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói, "Danh con, ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi khẳng định đánh không thắng. Ngươi thua về sau, liền cút nhanh lên hồi trở lại giao quan phòng. Mà lại, hôm nay khiêu chiến hết hiệu lực. Các ngươi giao quan phòng vẫn là hạ chót." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, một lời đã định. Bạch Bảo trưởng lão nghe vậy, hỏi thăm ngoài ra mấy cái, "Mấy người các ngươi có gì dị nghị không?" Mấy người liền vội vàng lắc đầu, toàn lực ủng hộ Tần Hồ Vận xuất chiến. Ban đầu, mấy cái này ngọn núi đệ tử liền không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Bây giờ có người chịu ra mặt, mọi người là cầu còn không được. "Ra chiêu đi." Tần Hồ Vận mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, hướng Diệp Tinh Hà ngoắc ngoắc ngón tay. Đang khi nói chuyện, hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Khí thế kia cường hãn, có tới thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Cho dù là Ngô Thiên Dũng, cùng hắn cũng có chút khoảng cách. Mấy vị kia phong chủ thấy này, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có Tần Hồ Vận tại, cái kia họ Diệp danh con, tất nhiên muốn dừng bước tại này. Diệp Tinh Hà, sớm nên thua. Hắn còn thật sự cho rằng, ta năm vị trí đầu phong không người có thể sử dụng. "Long phong chủ, ngài nói đúng không?" Mấy người giống như cười mà không phải cười, chăm chú nhìn Long Hân. Long Hân nhíu mày, nhưng lại cũng không hoảng hốt, chẳng qua là lạnh nhạt nói, "Không đánh qua, làm sao biết kết quả? Ta đoán, này một trận chiến, Diệp Tinh Hà sẽ còn thắng." Mấy vị kia phong chủ đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường, lắc đầu cười lạnh. Mà lúc này, trên lôi đài, Tần Hồ Vận còn tại cao giọng kêu gào, "Danh con, ngươi lại không ra tay, nhưng là không còn cơ hội." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, thanh quang mãnh liệt. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà xuất hiện tại Tần Hồ Vận trước mặt. Hắn trên nắm tay, thanh quang sáng chói, hung hăng nện xuống. Vang một tiếng nổ vang. Trên nắm tay trăm vạn cân lực đạo, trong nháy mắt bạo liệt. Mạnh mẽ lực đạo đều đánh vào Tần Hồ Vận trên lồng ngực. Hắn thậm chí chớp liên tục tránh cũng không kịp. Bành! Tần Hồ Vận đúng là bị vênh thành một đoàn xương máu, theo gió tung bay. Lập tức, bốn phía tiếng ồn ào vang, toàn bộ tan biến. Mọi người đều là hít vào khí lạnh, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Lại là một quyền đánh sát. Này Diệp Tinh Hà, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên khán đài, vài vị phong chủ sắc mặt trong nháy mắt xám trắng một mảnh, cực kỳ khó coi. Long Hân cười tủm tỉm nói, "Sau này, này bắt đầu kiếm phái, người đó định đoạt, chưa chắc đã nói được. Ta giao quang phong đệ nhị phong tên tuổi đã bắt lại." Nói xong, nàng có nhiều thâm ý, liếc qua Tần Khôn Bằng. Đệ nhất phong vị trí cũng là tràn ngập nguy hiểm. Tần Khôn Bằng nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng không quan trọng một cái Diệp Tinh Hà, thật đúng là có thể là trời. Ta đệ nhất phong vị trí, không gì phá nổi." Mà lúc này, trên lôi đài, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tần Khôn Bằng, tiện tay nhất chỉ, "Đệ nhất phong, đến lượt các ngươi xuất chiến." Cái kia Bạch Bảo trưởng lão nghe vậy, giật mình hoàn hồn, vội vàng cao quát hô, "Giao quang phong Diệp Tinh Hà, khiêu chiến Thiên Sú phong." Hắn sửng sốt một chút, ngắm nhìn xung quanh, không thấy đệ nhất phong người dự thi. Nguyên bản, mọi người coi là Diệp Tinh Hà căn bản không có khả năng đánh đến nơi đây, cũng không có chuẩn bị. Tần Khôn Bằng hơi nhíu mày, cất cao giọng nói, "Ta Thiên Xu Phong, do lão phu quan môn đệ tử, Tiễn Không Minh xuất chiến." Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đổi biến, nghị luận ầm ĩ Tiễn Không Minh, đó không phải là Thiên Xu Phong chấp pháp trưởng lão. Nghe nói Tiễn trưởng lão thực lực phi phàm, đã có chuẩn bị tuyển thái thượng trưởng lão tư cách. Diệp Tinh Hà muốn cùng hắn đánh, chẳng phải là muốn chết. Lúc này, Long Hân cũng đôi mi thanh tú hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, "Tông chủ, ngươi phái một cái chấp trưởng trưởng lão ra tay, có phải hay không quá mức ức hiếp người mới?" Tần Khôn Bằng cười lạnh một tiếng, "Tiễn Không Minh, chính là ta quan môn đệ tử, cùng Diệp Tinh Hà ngang hàng mà nói. Này có cái gì ức hiếp có thể nói? Các ngươi giao quang phong nếu là sợ, liền tranh thủ thời gian rời khỏi." Long Hân khẽ cắn môi son, yên lặng không nói. "Sợ?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, "Ta Diệp Tinh Hà, liền chưa từng sợ. Ít nói lời vô ích, nhanh bắt đầu." Tần Khôn Bằng con mắt híp lại, ngoan lệ hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. "Thứ không biết chết sống. Không Minh, ngươi đi cắt ngang hắn hai cây cánh tay, tỏ vẻ trừng trị." Chương 910, Thiên địa chi lực. Chương 910, Thiên địa chi lực. Bên cạnh hắn, một vị thân mang màu bạc thất tinh bạch bảo, sắc mặt ngoan lệ người trung niên, gật đầu đáp ứng. Tiễn Không Minh đạp không mà lên, chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Hắn hơi hơi dương mắt, lườm hạ Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại, ngươi quỳ xuống, tự đoạn hai tay, tông chủ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như chờ ta ra tay, ngươi sẽ sống không bằng chết." Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Khí thế kia như nộ hải sóng to, phô thiên cái địa tới. Dưới đài thực lực hơi kém đệ tử, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Thiên Hà cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, tiên thực lực của trưởng lão quá mạnh. Diệp Tinh Hà căn bản không thể nào là hắn đối thủ, thật đánh lên đến, chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng đệ tử tới tấp phản bội, không nhìn nữa tốt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặc dù thực lực mạnh mẽ, toàn bộ Bắc Đầu kiếm tông, mới lao đệ tử đều có thể coi là người đứng đầu. Nhưng, hắn thủy chung cũng chỉ là cái đệ tử. Thiên Không Minh, đây chính là thực sự trưởng lão, vẫn là đệ nhất phong chấp pháp trưởng lão. Nhất định phải thực lực mạnh mẽ, tâm tính tàn nhẫn người, mới có thể làm đương. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại gió nhẹ mây bay, khóe miệng thủy chung tươi cười. Cái kia mạnh mẽ sức gió, bốn phía phun trào. Hắn lại giống như trong gió lớn bàn thạch, bất động như núi. Tiền Không Minh khí thế, căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Danh con, thật sự có tài. Tiền Không Minh con mắt híp lại, trong mắt hàn mang lấp lánh, bất quá, ngươi vẫn là muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hai tay thành trảo, cầm lấy Diệp Tinh Hà. Màu lam thần cương lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo dài 10 mét ủy trảo hư ảnh, đánh thẳng Diệp Tinh Hà. Cái kia màu lam bị trảo, dường như nứt ra hư không. Một cỗ hạo đãng lực lượng, từ thiên địa ở giữa bắt tới, trấn áp tại mọi người trên thân thể. Cho dù là Diệp Tinh Hà, cũng cảm giác được áp lực. Đây là Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thảo, "Thiên địa chi lực, đột phá thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu về sau, là linh hồn cảnh. Đến linh hồn cảnh thời điểm, liền có thể điều động thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực có thể đem võ kỹ uy lực đến tăng gấp bội. Tiền Không Minh thực lực mạnh mẽ, khoảng cách nửa bước linh hồn cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn đã nắm trong tay bộ phận thiên địa chi lực, vẫn tính có chút kiến thức." Tiền Không Minh con mắt híp lại, cười lạnh, "Chết tại thiên địa của ta mượn lực phía dưới, xem như vinh hạnh của ngươi." Lời còn chưa dứt, cái kia màu lam quỷ trảo đã hung hăng bổ xuống. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, dưới chân xê dịch, lách mình né tránh. Bèn, quỷ trảo vành kích trên lôi đài, đá vụn bay tán loạn, hòn đá vỡ vụn thành từng mảnh, vết rách lan tràn. Diệp Tinh Hà thấy này, hít sâu một hơi, trong mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Kiến tạo lôi đài hòn đá chính là kim cương, bình thường thiên hà cảnh võ giả, căn bản không đánh tan được. Tiền Không Minh một trảo liền có thể đánh nát, rõ ràng sự mạnh mẽ. "Danh con, chạy đi đâu?" Tiền Không Minh trong mắt hàn mang lấp lánh, gầm thét một tiếng, vung trảo mà xuống. Lăng lệ quỷ trảo đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Thiên địa mượn lực mà thôi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ." Dứt lời, hắn duỗi tay vừa lộn, âm vang một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Một kiếm chỉ thiên. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, phóng lên tận trời. Nương theo tại thanh quang bên trong, còn có một đạo cổ kiếm hư ảnh. Đó là Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn. Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn vốn là có thể câu thông thiên địa, chẳng qua là bình thường võ kỹ, vô pháp vận dụng thiên địa chi lực. Cũng chỉ có cùng lôi phá và pháp, có thể ngắn ngủi mượn lực. Chỉ gặp cái kia thanh vân phía trên, sấm sét cuộn cuộn, chạy nhanh lôi điện, dần dần biến thành màu vàng nhạt, dường như đang nổi lên cái gì. Mọi người thấy một màn này, đều là sắc mặt kinh hãi. Long Hân chờ một đám phong chủ thấy này, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bạch Thừa càng khẽ vuốt sợi râu tay một chầu, sợ hãi than nói, "Này, lại là mệnh hồn mượn lực chi pháp." Diệp Tinh Hà bằng vào mệnh hồn, câu thông thiên địa, tạm thời thu hoạch được thiên địa chi lực. Kỳ tài, thật là một cái kỳ tài. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, huy kiếm chỉ hướng Tiền Công Minh. Màu xanh vân hải, đột nhiên phun trào. Vân hải bốc lên ở giữa, cùng phong gào thét, sấm sét nổ vang, tiếng ầm ầm không ngừng. Liên tục 10 đạo kim sắc của lôi từ trên trời giáng xuống, hình thành 10 cái lôi điện lồng giam, đem Tiền Không Minh giam ở trong đó. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Tiền Không Minh sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to, "Đây là có chuyện gì?" Hắn hoảng sợ sau khi vung lên hai bước, muốn phá vỡ cùng lôi lồng giam. "Đương, đương, đương." Hắn liên tục vung lên hai bước, nhưng căn bản không phá nổi. Mà lúc này, số đạo thiên lôi liên tục hạ xuống. "Veng, veng, veng." Giữa không trung tràn ngập lên một cỗ mùi khét lẹt. Tiền Không Minh thân thể trực tiếp bị vanh thành một miệng. Một hồi cuồng phong bạt tới, theo gió tiêu tán. Trên mặt đất, một mảnh cháy đen, lưu lại cái sâu không thấy đáy hố to. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Côn Bằng. Hắn giống như cười mà không phải cười, ngạo nghễ nói, "Tần tông chủ, ta thắng. Nay đệ nhất phong vị trí là ta giao qua phòng." Tần Côn Bằng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, bước chân lảo đảo, lui lại hai bước. Hắn ánh mắt tan rã, trong miệng lẩm bẩm, "Không có khả năng, không có khả năng. Ta Thiên Xu Phong, trăm năm qua đi ra vô số thiên tài, làm sao có thể là bại?" Mà dưới đài mọi người cũng dồn dập bừng tỉnh, kinh ngạc tán thán liên tục. Giao Quang Phong đệ tử càng là xông lên đài đi, đem Diệp Tinh Hà dơ lên cao cao. Ha ha ha, ta Giao Quang Phong bị các ngươi ước hiếp trăm năm, cuối cùng xoay người. Không nghĩ tới, ta Giao Quang Phong một ngày kia cũng có thể trở thành đệ nhất phong. Bắt đầu đệ nhất Giao Quang Phong, Giao Quang vô địch Diệp Tinh Hà. Trong lòng mọi người đều là rõ ràng, việc này nhất định phải cảm tạ Diệp Tinh Hà. Cùng hắn nói, là Giao Quang Phong trở thành bắt đầu kiếm phái đệ nhất. Không bằng nói là Diệp Tinh Hà là bắt đầu kiếm phái đệ nhất. Mấy ngày nay thi đấu đều là hắn một người ngăn cơn sóng dữ, lực áp quần hùng. Bạch Thừa Càn hài lòng gật đầu, nói ra, nếu kết quả đã xuất, Thiên Xu Phong thoái bị đi. Tần Khôn Bằng ban đầu còn muốn nói điều gì, nghe nói lời ấy, túi đầu không nói. Long Hân nét mặt tươi cười như hoa, cười nói, Tần tông chủ, đệ nhất phong giao tiếp nghi thức, ngươi chuẩn bị xuống. Tần Khôn Bằng khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn một chút Long Hân, sau đó lại tầm mắt phiêu động, rơi xuống Diệp Tinh Hà trên thân. Trong mắt của hắn sinh ra một cỗ oán độc chi ý, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà ngàn đao bầm thây. Cùng lúc đó, Long Hân hóa thành một vệt hào quang, rơi xuống Diệp Tinh Hà bên cạnh. Mọi người như là chúng tinh cùng nguyện, bao vây lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, "Phong chủ, có gì phân phó?" Long Hân nhếch miệng lên nụ cười, cách mạng che mặt cũng có thể cảm giác được nàng mừng rỡ. Nàng hào không keo kiệt tán dương, "Diệp Tinh Hà, ngươi làm rất tốt. Lần này, vì ban thưởng ngươi, ta quyết định cho ngươi giao quang phong phó phong chủ trước." Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một mảnh xôn xao. "Phó phong chủ, đây chính là so tầm thường trưởng lão đều cao chức vị. Trừ bỏ chư vị đại bên trên trưởng lão cùng bảy vị phong chủ, là thuộc Diệp Tinh Hà quyền lợi lớn nhất." Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, chắp tay cười nói, "Tạ ơn phong chủ dịu dắt." Chương 911, nghi cấp đồ vật của ta. Chương 911, nghi cấp đồ vật của ta. Phó phong chủ trước, với hắn mà nói cũng tính là hữu dụng chỗ. Về sau giao quang phong tài nguyên tu luyện, hắn có khả năng tùy ý điều động. Thất phong khiêu chiến, như vậy kết thúc. Sau đó mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Diệp Tinh Hà danh tiếng vang xa. Chớ nói bắt đầu kiếm phái, tại toàn bộ đại tần đều là như sấm bên tai. Có thể nói là thiên hạ người nào không biết quân. Mà Diệp Tinh Hà, nhưng không có tự ngạo, vẫn như cũ dốc lòng tu luyện. Sáng sớm hôm đó, trời sáng choang. Đỉnh núi tiểu trúc bên trong, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quan sát tỉ mỉ trong tay sách cổ. Đó chính là thần huyết tạo hóa đan đan phương. Nửa ngày qua đi, hắn thu hồi sách cổ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bây giờ thần huyết tạo hóa đan phương pháp luyện chế, ta đã nắm giữ. Chỉ cần kém Hàn Nguyên Huyền Thảo, liền có thể luyện chế. Hàn Nguyên Huyền Thảo có chút thưa thớt, nếu muốn thu thập, nhất định phải lao tới ở ngoài ngàn dặm vùng cực bắc. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, suy tư một lát. Không bằng, ta đi trước Hàm Dương thành tìm kiếm một phiên, nhìn một chút có hay không có thể mua được. Hạ quyết tâm, hắn đứng dậy, thẳng đến Hàm Dương thành mà đi. Hàm Dương nội thành, ngựa xe như nước chảy. Diệp Tinh Hà bước chân không ngừng, tìm mấy chục nhà tiệm thuốc, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả cũng không có Hàn Nguyên Huyền Thảo. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đứng tại một tòa hai tầng lầu cắt trước. Lưu Ly Phi ngõ lầu cắt, hắn trên biết, Bách Thảo Viên. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, đây là Hàm Dương thành cuối cùng một nhà tiệm thuốc, hy vọng có thể tìm được. Tiếp theo, hắn nhanh chân bước vào trong lầu cắt. Vừa đi vào, lập tức có một tên thanh sam gã sai vặt, khuôn mặt tươi cười tiến lên đón tới. "Khách quan, ngài cần gì không?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ta cần vài cọng Hàn Nguyên Huyền Thảo, không biết người này có hay không?" Thanh sam gã sai vặt nét mặt tươi cười như hoa, lập tức trở về ứng, "Đương nhiên là có. Khách quan ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài mang tới." Bất quá một lát, cái kia thanh sam gã sai vặt bưng lấy một cái cổ kính hộp gỗ, chạy chậm trở về. Hắn mở ra hộp gỗ về sau, hai gốc màu lam nhạt, lớn chừng bàn tay thảo dược, đập vào mi mắt. Quả thật là Hàn Nguyên Huyền Thảo. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, "Vẫn là lục phẩm linh thảo." "Không sai, này hai gốc ta muốn lấy hết." Thanh sam gã sai vặt nghe vậy, nụ cười càng sâu, đội bằng nói, "Khách quan, chung 10 vạn linh thạch." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đưa tay vừa định lấy ra linh thạch. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ ngạo mạn hét to. "Chờ một chút, này Hàn Nguyên Huyền Thảo, ngươi không thể bán." Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo lam, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thanh niên đi đến. Hắn nhẹ khẽ liếc mắt một cái Diệp Tinh Hà, nói ra, "Này hai gốc Hàn Nguyên Huyền Thảo, ta muốn." Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười nói, "Hai thứ này, ta đã mua." "Ngươi mua?" Cái kia áo lam thanh niên khinh bị ra mặt, "Ngươi hỏi một chút, tiệm này nhà dám bán cho ngươi sao?" Dứt lời, thanh âm hắn đông nhiên đề cao, đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia thanh sam gã sai vặt. Thanh sam gã sai vặt dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi, vội vàng đáp, "Không dám, không dám." "Trần công tử, này hai gốc Hàn Nguyên Huyền Thảo, ta bán cho ngài." Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi đây là từ trong tay của ta ăn cướp trắng trợn, người nào cho ngươi là gan, dám ở Hàm Dương thành bên trong làm như vậy?" Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngạo nghễ nói, "Phụ thân Trần Hồ Biển, đừng nói đoạt ngươi thứ gì, coi như làm thịt ngươi, đều không ai dám quản. ngươi còn dám nói nhiều một câu, lão tử cắt ngang tứ chi của ngươi, đem ngươi ném tới ngoài thành cho ăn chó hoang. Lúc này, cái kia thanh sam gã sai vật cũng đội vàng tiến lên, thấp giọng khuyên can, khách quan, ngài liền nhận đi. Nay Trấn gia gia chủ, tại Bắc Đầu kiếm phái có thể là ngoại môn trưởng lão, chúng ta không đắc tội nổi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, không quan trọng ngoại môn trưởng lão con trai, liền dám hoành hành bá đạo. Lớn mật. Cái kia áo lam thanh niên sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, danh con, ngươi ở đâu ra gan chó, dám nhục mạ phụ thân. Ngươi tới, đánh cho ta đoạn hắn chân chó. Phía sau hắn, một đám mặc áo đen thị vệ, sán tay áo lên, nhẹ răng cười tiến lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, lật bàn tay một cái, một đạo lưu quang bắn về phía cái kia áo lam thanh niên. Áo lam thanh niên thuận tay tìm đòi, tiếp được lưu quang. Tốt ngươi cái danh con, còn dám đánh lên ta. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười ha ha, ngươi điểm này mèo ba chân tu vi, vẫn là chớ phản kháng. Phản kháng cũng là phí công, ngoan ngoãn chờ chết đi. Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát, xem thật kỹ một chút, trong tay ngươi là cái gì? Hắn vừa rồi căn bản không nghĩ ra tay, như thật độc thủ, này người sớm là một bộ thi thể lạnh băng. Cái kia áo lam thanh niên nghe vậy, nhíu mày, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tay hắn là một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc bài, chính diện sách, giao quan phòng. Mặt trái ba chữ to, Diệp Tinh Hà. Phong chủ ngọc bài. Diệp Tinh Hà. Cái kia áo lam thanh niên lập tức sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, dọa đến một câu đều nói không ra miệng. Đám kia áo đen thị vệ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hô liên tục. Giao quan phong Diệp Tinh Hà, không phải liền là liên tiếp bại 6 phong người. Xong. Diệp Tinh Hà có thể là phó phong chủ, địa vị cùng 7 đại phong chủ tương đương. Đừng phát sử sốt, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ a. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng không ngừng. Đám kia áo đen thị vệ, dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằng đòi. Cái kia áo lam thanh niên giật mình hoàn hồn, quỳ sát mà xuống, thùng thùng dập đầu. Diệp đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân có mắt như mù, không biết ngài. Hắn trên trán, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lưu lại, lời không thành câu. Đã là bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, một cước đưa hắn đá tới môn đi. Đừng có lại để cho ta nhìn ngươi làm ác. Bằng không, đừng nói là ngươi, chính là cha của ngươi trưởng lão vị trí, cũng muốn khó giữ được. Cút nhanh lên. Cái kia áo lam thanh niên đầy bụi đất đứng lên, nói cảm ơn liên tục, tạ Diệp đại nhân ân không giết. Sau đó, hắn mang theo đám kia thị vệ, lộn nào, chạy về phía xa. Lúc này, cái kia thanh sam gã sai vặt cuốn quýt đem Hàn Nguyên Huyền Thảo hai tay giơ lên. "Lá, Diệp đại nhân, ngài linh thảo." Diệp Tinh Hà thu qua linh thảo, ném linh thạch, quay người rời đi. Ra Hàm Dương thành về sau, hắn đạp không mà lên, thẳng đến giao quang phòng mà đi. Có thể tới vừa bước vào sân môn, liền nghe được một tiếng biết hai nhức óc tiếng giống. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Nơi xa vân hải cuộn cuộn, một vệt bóng đen dần dần tới gần. Bóng đen kia cực kỳ to lớn, đủ có vài chục mét dài, hai cánh che khuất bầu trời. Trong chốc lát, liền phá vỡ tầng mây, lộ ra dữ tợn sông đầu. Có vẻ chi chít, tại hoa xuất chúng. Thanh mục hai đầu long. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh mục hai đầu long ứng nghỉ lại tại nội môn, tại sao lại xuất hiện ở ngoại môn? Có thể còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, thanh mục hai đầu long thả tiếng giống giận, hướng hắn bay nào tới. Hai cái sắc bén lợi trảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không dám kinh thường, thân hình lóe lên, lập tức thối lui đến ngoài trăm thước. Chương 912. Sau 3 tháng, khiêu chiến môn chủ. Chương 912. Sau 3 tháng, khiêu chiến môn chủ. Ánh mắt hắn híp lại, thầm nghĩ, xuất sinh này trên người lân giáp cực kỳ cứng rắn, cho dù là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong võ giả cũng mại nó không gì. Ta như ra tay, nhất định phải một kích tất chúng, còn muốn tận toàn lực. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, thôi động thần cương lực lượng, kiếm chỉ thương cùng. Cùng lôi phá bạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Vành, vành, vành. Mười đạo thiên lôi liên tục mà rơi, đem thanh mục hai đầu lòng giam ở trong đó. Lại là mười đạo thiên lôi theo sát mà tới, đánh vào thân thể của nó phía trên. Lập tức, một cỗ mùi khét lẹt bốn phía tràn ngập. Cái kia thanh mục hai đầu lòng gào thét một tiếng, rơi xuống phía dưới. Còn chưa có chết. Diệp Tinh Hà chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, xuất sinh này quả thật là da dày thịt béo. Bất quá, người vẫn như cũ muốn chết. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn thanh phong tuôn trào ra, theo sát mà tới. Chỉ gặp kiếm nhận phía trên ba thước ánh xanh tăng vọt mà ra, một vệt ánh sáng tím lưu chuyển mà qua. Kiếm linh thần thông, linh duệ. Kiếm nhận phía trên thử mang chớp động, duệ sắc vô cùng. Hàn mang lóe lên, nhất kiếm chém giết. Thanh một hai đầu long thi thể nện ở trên núi hoang. Quanh một tiếng vang trầm, đất rung núi chuyển, vang vọng cả tòa tông môn. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rơi vào thi thể bên cạnh. Mà lúc này, một tia sáng trắng xẹt qua chân trời, nhanh bay ngược trở lại mà tới. Người tới áo bào tím phiêu đãng, chính là Bạch Thừa Càn. Diệp Tinh Hà mau tới trước chào, chắp tay nói, đệ tử gặp qua Bạch Thái Thượng. Bạch Thừa Càn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thanh mục hai đầu long thi thể, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà nhíu mày, lắc đầu nói, đệ tử cũng không rõ lắm. Ta vừa về môn phái, xuất sinh này liền không phân tốt xấu tập kích ta, bị ta nhất kiếm chém giết. Bạch Thừa Càn nhíu mày lại, tiến lên xem xét thi thể, thanh mục hai đầu long cùng ta có khế ước, sẽ không công kích đệ tử bản môn. Trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Một lát sau, hắn tại thanh mục hai đầu long trên thân thể, giật xuống một quả ngọc phù. Khống linh trận phù. Bạch Thừa Càn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, hừ lạnh một tiếng, tốt ngươi cái tần côn bằng, dám dùng bực này thấp hèn thủ đoạn. Diệp Tinh Hà, theo ta đi. Hôm nay, ta tất yếu thay ngươi đòi lại cái công đạo. Dứt lời, hắn thu hồi thanh mục hai đầu long thi thể, sau đó ống tay áo vung lên, thần cương lực lượng phun trào. Một cỗ màu lam thần cương bao trùm Diệp Tinh Hà, hóa thành lưu quang, thẳng đến Thiên Xu Phong mà đi. Một chén trà về sau, Thiên Xu Phong. Tần Quân Bằng, ngươi cho lão phu cút ra đây. Bạch Thừa Càn đứng tại trưởng môn biệt viện bên trong, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, lạnh giọng hô to. Tần Quân Bằng nghe vậy, từ trong lầu cắt đi ra. Bay một tiếng, Bạch Thừa Càn đem thanh mục hai đầu long thi thể ném tới trong sân. Vì sao muốn hãm hại Diệp Tinh Hà? Hắn sát mặt lạnh lẽo, tay cầm tìm tòi, lộ ra cái viên kia khống linh trận phù. Này khống linh trận phù chính là đại tần hoàng thất bí kỹ, toàn bộ Bắc Đầu Kiếm Tông chỉ có ngươi sẽ. Ngươi còn có cái gì tốt rào biện sao? Tần Khôn Bằng mặt mo trong nháy mắt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, ta không cần rào biện. Họ Diệp danh con, giết ta ái đổ, chiếm ta đệ nhất phong tư cách. Ta chính là mong muốn hắn chết. Ta thừa nhận là ta làm, ngươi lại có thể thế nào? Bạch Thừa Càn, ngươi đừng quên, ta có thể là đại tần hoàng thất một thành viên, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, chính là phản quốc. Nghe vậy, Bạch Thừa Càn sắc mặt giận dữ, bị tức nói không ra lời. Tần Khôn Bằng chính là đại tần hoàng thất một thành viên, thay hoàng thất trưởng quản Bắc Đầu Kiếm phái. Cho dù là Bạch Thừa Càn, cũng không thể thương hắn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười lạnh nói, "Tần trưởng môn, ngài thật đúng là không biết xấu hổ. Giết hại hậu bối, còn có thể nói như thế công khai." Tần Khôn Bằng ánh mắt hung ác nham hiểm, xâm nhiên cười một tiếng, "Danh con, ta chính là muốn ngươi chết. Ngươi cũng đừng dãy rủa, ngoan ngoãn chịu chết đi." Bạch Thừa Càn khí mặt mo đỏ bừng, phẫn nộ quát, "Tần Khôn Bằng, ngươi thật là muốn chết. Lão phu liều mạng cùng đại tần hoàng thất là địch, cũng muốn đưa ngươi chém giết tại này." Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái địa hướng Tần Khôn Bằng ép đi. Lập tức, Tần Khôn Bằng sắc mặt đổi biến, hai chân run lên, kém chút té ngã trên đất. Bạch Thái Thượng, không cần tức giận. Diệp Tinh Hà cho mày, mau tới trước ngăn cản. Hán tuyệt không thể nhường Bạch Thái Thượng vì chính mình, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần lão cẩu, ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Khôn Bằng, gàn từng chữ, đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta chết, gì không quang minh chính đại đánh với ta một trận, tự tay giết ta. Lời này vừa nói ra, Bạch Thừa Càn cùng Tần Khôn Bằng đều là sững sờ tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Một lát sau, Tần Khôn Bằng giật mình hoàn hồn, càn rỡ cười to, ngươi thằng danh con này, điên rồi đi. Lão phu chính là nửa bước linh hồ cảnh, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Lão phu chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Bạch Thừa Càn cau mày, lo lắng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật muốn cùng hắn đánh? Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, nửa bước linh hồ cảnh mà thôi, ta có lòng tin. Tiếp lấy hắn duỗi ra ba ngón tay, ba tháng. Sau ba tháng, ta cùng ngươi giày mới đổ ước, đi sinh tử đài đánh một trận. Tần Khôn Bằng mặt mũi tràn đầy trêu tức, nụ cười càng ngày càng tàn rỡ, cho ngươi ba tháng, lại có làm sao? Danh con, sau ba tháng là tử kỳ của ngươi. Đến lúc đó, còn mời Bạch Thái Thượng làm chứng. Bạch Thừa Càn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng, lão phu từ lại nhìn. Tiếp theo, hắn mang theo Diệp Tinh Hà, quay người rời đi. Đi ra trưởng môn biệt viện, Bạch Thừa Càn nhíu mày hỏi, Diệp Tinh Hà, sinh tử ước đã định, lão phu cũng không giúp được ngươi. Này thanh mục hai đầu long thi thể, chứa thần ma chi huyết, ngươi lại cầm lấy đi dùng. Hy vọng sau ba tháng, ngươi có thể đánh thắng. Diệp Tinh Hà thu hồi thi thể, tự tin cười một tiếng, Bạch Thái Thượng yên tâm, ta tất nhiên sẽ thắng. Sau đó, hắn trở về đỉnh núi Tiểu Trúc. Diệp Tinh Hà khiêu chiến Tần Khôn Bằng tin tức, bất quá một ngày, chuyển khắp tông môn. Mọi người rất đôi không hiểu, nghị luận ầm ĩ không ít người đều nói, Diệp Tinh Hà là cuồng vọng tự đại, bị thất phong khiêu chiến thắng lợi, làm choáng váng đầu óc. Mọi người đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà, cho là hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mắt biết hai ngờ, tinh tâm tu luyện. Một ngày về sau, cửa sân bị gõ vang, Diệp Tinh Hà đứng dậy mở cửa. Người tới chính là Khúc Tiêu Sơn. Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, hỏi: "Khúc đại ca, tìm ta có thể là có chuyện?" Khúc Tiêu Sơn nhíu mày, nói ra: "Diệp huynh đệ, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến môn chủ, làm sao như thế lỗ mãng?" Trong lời nói, có trách cứ, lại có quan hệ cắt. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, khẽ cười nói: "Khúc đại ca yên tâm, trong nội tâm của ta tự có tính toán." Khúc Tiêu Sơn lắc đầu, thở dài một tiếng: "Hai ngày này, Bạch Thái Thượng làm giải quyết việc này, có thể nghĩ hết biện pháp. May mắn, mới vừa hoàng thất thư đến tin, sau 3 tháng chính là 6 quốc thi đấu." Chương 913. Bất diệt càn khôn thể, đệ ngũ trọng. Chương 913, bất diệt càn khôn thể, đệ ngũ trọng. Ngươi làm ta Bắc Đầu Kiếm Tông tối cường đệ tử, chắc chắn muốn dự thi, Bạch Thái Thượng đã báo cáo hoàng thất. Cứ như vậy, cho dù thua cái kia sinh tử đấu, Tần Khôn Bằng cũng không dám thương ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chắp lên tay, ngượng ngập chê cười nói, nhường Bạch Thái Thượng cũng khúc đại ca phi tâm. Khúc Tiêu Sơn khoát khoát tay, lại nói, còn có một chuyện, Thánh Man giáo tổng đàn sự tình, đã có mi mục. Bạch Thái Thượng quyết định, phái ta dẫn đầu một đội đệ tử tinh anh, phối hợp đại tần hoàng thất cao thủ, đi tới tổng đàn tiêu diệt đám kia tà ma. Sau 3 ngày, ngươi liền theo ta xuất phát. Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, Khúc Tiêu Sơn cũng quay người rời đi. Quay người đi vào biệt viện về sau, Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thầm suy tư. Thanh mục hai đầu long thể bên trong thần ma chi huyết, không đủ để luyện chế thần huyết tạo hóa đan. Ta lần này tiến đến lịch luyện, nguy hiểm tầng tầng, không bằng trước hấp thu này thần ma chi huyết. Thánh Man giáo bên trong chăn nuôi yêu thú, đều ẩn chứa thần ma chi huyết, đến lúc đó lại thu thập làm thuốc dẫn. Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay vừa lộn, lấy ra thanh mục hai đầu long thi thể. Bay một tiếng, thanh mục hai đầu long thân thể cao lớn, nện rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà duỗi ra hai tay ấn tại thi thể trên vết thương, thôi động thần cương. Lập tức, một cú mạnh mẽ hấp lực, đem huyết dịch đều hút ra. Dòng máu màu tím bên trong, mấy đạo sợi tóc mảnh khảnh ánh vàng, rời rạc trong đó. Huyết dịch ngưng tụ thành hai dòng sông dài, đem Diệp Tinh Hà bao bọc trong đó. Lúc này, hắn trực giác cảm giác, một cú nóng nảy lực lượng xông vào trong cơ thể, không ngừng ở trong kinh mạch va chạm, xé rách. Đó chính là thần ma lực lượng. Diệp Tinh Hà sớm có đoán trước, lập tức điều động thần cường, dẫn dắt thần ma lực lượng thối luyện thân thể. Một lát sau, trên người hắn sáng lên sáng chói thanh quang. Hào quang mãnh liệt, chiếu sáng bốn phía. Thanh quang hóa thành cái lớn, đưa hắn triệt để bao bọc. Sau hai canh giờ, thanh mục hai đầu long thể bên trong huyết dịch triệt để bị rút sạch. Cái kia màu xanh kén lớn lúc sáng lúc tối, sau đó bành một tiếng, nổ bể ra. Một đạo sáng chói bóng xanh, ảm đạm đứng ở quang kén bên trong. Đó chính là Diệp Tinh Hà. Hắn mở bừng mắt ra, cười ha ha, bất diệt càn khôn thể đã đột phá đến đệ ngũ trọng. Bây giờ, nửa bước linh hồn cảnh trở xuống võ giả, đã triệt để không thể gây tổn thương cho ta. Lực lượng của ta cũng theo 250 vạn cân, tăng lên tới 300 vạn cân. Thân thể của hắn phía trên, màu xanh bên trong, bí mật mang theo từng tia ánh vàng, kiên cố hơn thực, mạnh mẽ. Cái kia màu xanh như lưu ly, lưu quang lấp lánh, màu vàng nhạt hộ thể thần quang, tỏa sáng chói lọi. Theo trước đó 4 tấc, biến thành 5 tấc dài. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bây giờ, thiên hạ cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả, ta đã có khả năng nghiền ép. Nhưng, thánh man giáo chuyến đi, nguy hiểm tầm tầm, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng đến giao quang phong sao trời điện mà đi. Một nén nhang về sau, hắn tới đến sao trời điện. Long Hân thấy Diệp Tinh Hà về sau, hơi nhíu mày, cười mỉm theo ghế đá bên trên đi xuống. "Tinh Hà, tìm ta có chuyện gì không?" Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, nói ra, "Long Phong chủ, ta hướng mau sớm tăng cao tu vi, không biết có thể có biện pháp nào." Long Hân hơi suy tư, đáp, "Cũng là có một chỗ. Tại Thiên Xu Phong có một tòa linh năng mật cảnh, trong đó linh khí dồi dào, có thể tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần xuất ra ngươi phong chủ lệnh bài, liền có thể tiến vào." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay cười nói, "Tạ ơn Long Phong chủ để điểm." Sau đó hắn bái biệt Long Hân, thẳng đến linh năng mật cảnh mà đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào Thiên Xu Phong. Hắn xuyên qua quảng trường, đi vào góc tây nam tháp lâu chỗ. Nơi đây có một tòa màu vàng xanh nhạt cổ tháp, có hơn 10 mét cao, bề ngoài điêu khắc thần ma đồ án, khí thế quang đạt. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia cổ tháp, cười nói, "Cái này là linh năng mật cảnh cửa vào." Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, vừa định vào tháp, đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Kẻ nói chuyện là một tên bạch bảo trung niên, xương gò má cao đột nhiên, gương mặt gầy gò. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt có chút ít ngoan lệ, càng có một tia khinh miệt. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lại không để ý, chắp tay nói, "Xin hỏi vị trưởng lão này, vì sao cả ta? Vì sao cả ngươi?" Cái kia bạch bảo trung niên mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi có biết đây là địa phương nào?" Diệp Tinh Hà nhíu mày đáp, "Linh năng mật cảnh cửa vào." Bạch bảo trung niên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi còn biết, nơi này là linh năng mật cảnh cửa vào. Nơi này, nếu không phải phong chủ trở lên, không được đi vào. Cút nhanh lên xa một chút, nếu là lại tới gần, lão phu một trưởng bổ ngươi." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Vị trưởng lão này, ngươi đây là xem thường người. Ngươi làm sao sẽ biết ta không có tư cách tiến vào?" Cái kia bạch bào trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, ung dung cười một tiếng, chê cười. "Trong tông môn, bảy đại phong chủ, năm vị thái thượng trưởng lão, ta cái nào không biết. Liên ngươi thẳng danh con này, còn muốn giả mạo phong chủ cùng thái thượng trưởng lão. Nhanh lên cút." Lại nói nhiều một câu, "Lão phu bổ ngươi." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười nói, "Ngươi nói lộ ra một người. Danh con, ngươi hù ai đây?" Cái kia bạch bào trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nhếch miệng lên một vệt giễu cợt, "Ai không biết." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lộ ra phong chủ lệnh bài. Cái kia bạch bào trưởng lão hơi ngừng, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm phong chủ lệnh bài, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ nói, "Ngươi là Tân Tấn Giao Quang Phó phong chủ, Diệp Tinh Hà." Diệp Tinh Hà cười mỉm gật đầu. Bạch bào trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi, giọt mồ hôi to như hột đậu tại hắn cái trán lăn xuống. Hắn cuống quýt gạt ra định nọ nụ cười, chắp tay nhận lỗi, "Diệp phong chủ, tiểu nhân không biết là ngài đã tới, mới vừa nói quá mức, là tiểu nhân sai, đều là tiểu nhân có mắt như mù." Dứt lời, hắn hung hăng quạt chính mình hai cái miệng rộng, ba ba rung động. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, lại nói thất phân đầy, "Ba phần để đường rút lui, hiểu không? Về sau, đừng như thế lỗ mãng." Cái kia bạch bào trưởng lão nói liên tục là, đưa tay làm cái thỉnh động tác. "Diệp phong chủ, mời ngài vào." Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng hắn so đo, nhanh chân bước vào trong tháp. Cách một hồi văng trầm, cửa tháp mở ra. Trong đó là một tòa bệ đá, trên bệ đá, màn ánh sáng màu xanh lam lấp lánh. Cái kia chính là mật cảnh cửa vào. Diệp Tinh Hà cũng không nói nhiều, nhanh chân bước vào màn sáng bên trong. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể rung động, lại mở mắt ra, đã là một cái khác bước thiên địa. Nơi đây, non xanh nước biếc, thảo trường mênh phi, tốt một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Giữa không trung, có từng đạo màu trắng khói mù, mở mịt tung bay. Diệp Tinh Hà mới vừa gia nhập nơi đây, lập tức cảm giác được thần tâm chấn động. Hắn hít sâu một hơi, cười nói, "Nơi này, quả thật là tu luyện bảo địa. Cái kia màu trắng khói mù, càng là do linh khí ngưng kết mà thành, như muốn thành là thực thể. Nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần." Chương 914, linh khí hút không. Chương 914, linh khí hút không. Cảm thán qua đi, hắn đạp không mà lên, đi vào một tòa thanh sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, điêu khắc có một tòa đình nghỉ mát, trong đó có 5 cái bồ đoàn. Diệp Tinh Hà đi đến trong lương đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Theo hắn thôi động thần cương, giữa thiên địa cái kia đạo đạo màu trắng linh khí, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng Diệp Tinh Hà bay nào tới. Bất quá một lát, Diệp Tinh Hà đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, màu trắng linh khí như là mây mù, bay cùng dân trào, sau đó bị Diệp Tinh Hà đều hút vào trong cơ thể. Mà Diệp Tinh Hà trong cơ thể, 6 viên thần cương tinh nguyên không ngừng xoay tròn, vận chuyển một chu thiên về sau, toàn bộ tiến vào no đủ trạng thái. Còn lại linh khí dần dần ngưng kết, hình thành thứ 7 viên thần cương tinh nguyên. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên cảm giác được đạo cung chấn động. Là Chư Thiên Thần Ma Tháp. Chư Thiên Thần Ma Tháp cũng đang hấp thu linh khí. Dòng sông linh khí lập tức hóa thành hai đạo, một đạo tràn vào trong đan điền, mà một đạo khác tràn vào Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Theo linh khí tràn vào, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5 phía trên xiển xích đương đương rung động. Xiển xích không ngừng chấn động, làm một tiếng, đánh gãy một cây. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, này mật cảnh bên trong linh khí có thể tăng tốc Chư Thiên Thần Ma Tháp giải phóng. Thật sự là một chuyện mừng lớn. Hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tăng tốc hấp thu linh khí tốc độ. Theo hắn tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, cả tòa mật cảnh đã là gió nổi mây phun. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu vòng xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phóng lớn. Trong chớp mắt, đã có hơn 10 mét cao, như là vòi rồng. Mà linh khí bốn phía, phi tốc tràn vào vòng xoáy bên trong. Cỏ cây tàn lụi, vạn vật phai màu. Nay phương mật cảnh, một ngọn cây quặn cỏ đều là do linh khí ngưng tụ mà thành. Mà Diệp Tinh Hà hấp thu tốc độ quá nhanh, dẫn đến cả tòa mật cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Khủng bố, cực kỳ khủng bố hấp thu lực lượng. Tại cự lực xé rách dưới, mật cảnh rìa sụp đổ, hóa thành đạo đạo linh khí, chạy vào Diệp Tinh Hà trong thân thể. Mà Diệp Tinh Hà không biết chút nào, chuyên tâm tu luyện. Không biết qua bao lâu, ban đầu rộng lớn mật cảnh chỉ còn lại có một tòa thanh núi lớn nhỏ. Bốn phía vật vật đều hóa thành linh khí, bị Diệp Tinh Hà hút vào trong cơ thể. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên sáng chói thanh quang, khí tức mạnh mẽ tan ra bốn phía. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Không hổ là linh năng mật cảnh, đúng là để cho ta nhất cử đột phá đến thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, bây giờ dù cho đối mặt nửa bước linh hồ cảnh, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Mặc dù hắn hiện tại còn không thể cùng nửa bước linh hồ cảnh chống lại, nhưng khoảng cách đã không lớn. Như lại có đột phá, dù cho là đối mặt nửa bước linh hồ cảnh, cũng có thể cùng đánh một trận. Mà lại, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5 cũng đã giải phóng. Dứt lời, hắn thôi động thần niệm, đi vào đạo cung bên trong, muốn đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5. Nhưng, hắn vừa đụng chạm đến cửa lớn, liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hung tàn lực lượng đập vào mặt. Diệp Tinh Hà động tác hơi ngưng lại, sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, giật mình hoàn hồn, cau mày nói, "Này Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 5 giam giữ đồ vật quá mạnh mẽ. Nếu là ta không bước vào linh hồ cảnh, sợ là không thể tiến vào, chỉ có thể chờ đợi chờ lại đến." Sau đó, hắn thu lại tâm tư, rời khỏi Chư Thiên Thần Ma Tháp. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía về sau, có chút kinh ngạc. Trung quanh đã là một mảnh đen kịt, chỉ còn lại có này tòa đại thanh sơn. Hơi suy tư về sau, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới, ta đúng là đem mật cảnh linh khí hút giống. Xem ra, lần sau sẽ không để cho ta tiến đến. Hắn cười lắc đầu, rời đi mật cảnh. "Diệp phong chủ, ngài ra tới." Diệp Tinh Hà vừa đi ra cổ tháp, cái kia Bạch Bảo trưởng lão liền mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, đi lên phía trước. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, quay người rời đi. Đợi cho hắn sau khi rời đi, cái kia Bạch Bảo trưởng lão vào tháp xem xét mặt cảnh. Một lúc sau, trong tháp cổ truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc kinh hô. Linh năng mặt cảnh lại bị hút khô rồi. Cái kia Bạch Bảo trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin, thấp giọng thì thảo, "Cái này sao có thể? Bực này thiên phú, vạn năm không gặp. Diệp Tinh Hà, quả thật quang thế kỳ tài." Mà lúc này, Diệp Tinh Hà sớm đã đạp không mà lên, rời đi Thiên Xu Phong. Một nén nhang về sau, hắn trở lại giao quan phòng. Vừa dứt tại đỉnh núi tiểu trúc trước, Khúc Tiêu Sơn liền mặt mũi tràn đầy lo lắng chào đón. "Diệp huynh đệ, ngươi đi nơi nào?" Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, còn chưa giải thích, Khúc Tiêu Sơn kéo hắn liền hướng Toái Tinh Phong mà đi. Không kịp giải thích, Bạch Thái Thượng cùng Vương Thất Người đều đang đợi ngươi. Diệp Tinh Hà lúc này mới ý thức được, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Một lát sau, hai người tới Toái Tinh Phong trên quảng trường. Chỉ gặp, xa xa nhìn lại, không ít nội môn đệ tử xếp hàng lên đón. Bạch Thái Thượng, bảy đại phong chủ đám người đều là xuất hiện. Trong sân động, đứng lại một chiếc cao tới mấy chục mét độ không phi thuyền. Trên đó mạ vàng sáng chói, phục trang đẹp đẽ, cực kỳ khí phái. Mà bay dưới đỏ, đứng lấy một đám kim giáp thị vệ, bao vây lấy một vị áo bào đen thiếu niên. Diệp Tinh Hà hai người rơi ở trước đám người, Khúc Tiêu Sơn tranh thủ thời gian chắp tay nói, "Bạch Thái Thượng, Tam hoàng tử, tại hạ tới trưởng, có nhiều đắc tội." Diệp Tinh Hà đi theo phía sau, cũng là chắp tay, "Có nhiều đắc tội." Bạch Thừa Càn mỉm cười gật đầu, phất phất tay ra hiệu hai người đứng vào hàng ngũ. Có thể cái kia áo bào đen thiếu niên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi bắt đầu kiếm phái là quá mức tàn mạn, vẫn là không đem ta Tần Thuật Thành không để trong mắt, nên đón ta Đại Tần Vương thất điện lễ đều có thể đến chế." Trong lời nói tràn đầy trách cứ chi ý. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một vị kim giáp tướng sĩ cao giọng hét lớn, "Lớn mật, lãnh đạm tam hoàng tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Khúc Tiêu Sơn nghe vậy, cuống quýt phất tay áo quỳ xuống đất, "Tam hoàng tử, là tại hạ sai." Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, đứng ở tại chỗ. Cái kia kim giáp thị vệ thấy này, trợn mắt tròn xoe, quát, "Lớn mật tên giặc, ngươi sao dám không quỳ?" Khúc Tiêu Sơn sắc mặt đổi biến, cuống quýt kéo lại Diệp Tinh Hà, thấp giọng khuyên can, Diệp huynh đệ, nhanh quỳ xuống. Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta sẽ không quỳ. Đại Tần luật có lời, thiên hạ cảnh cường giả cũng không quỳ vương thất. Ta bất quá muộn một lát, liền muốn ta quỳ xuống, vị này tam hoàng tử không khỏi quá bá đạo. Bạch Thừa Càn nuốt dâu cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Rõ ràng hắn không muốn quản. Thế này, ngoài ra thái thượng trưởng lão cũng không dám lại nhiều nói. Lớn mật tên giặc, nói năng bậy bạ. Cái kia kim giáp thị vệ nghe vậy, sắc mặt giận dữ, dám va chạm tam hoàng tử, ngươi là chán sống. Tiếp theo, ầm vang một tiếng, hắn rút ra bên hông trường đao, muốn chém xuống. Chờ một chút. Lúc này, quát khẽ một tiếng, ngăn lại hắn. Người nói chuyện là Tần Thuật Thành, hắn nhiều hứng thú, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Có chút ý tứ, ngươi tên gì? Diệp Tinh Hà không tiêu ngạo không tự ti, cất cao giọng nói, giao quang phó phong chủ, Diệp Tinh Hà. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Tần Thuật Thành nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười nói, sớm nghe nói, Bắc Đầu kiếm phái có một vị kỳ tài, danh xưng Bắc Đầu thật vô địch. Chương 915, nhường ngươi ba chiêu. Chương 915, nhường ngươi ba chiêu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Bất quá, tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, tiếng cười lạnh dần, va chạm ta Đại Tần hoàng thất, tất có một phạt. Nếu ngươi lợi hại như thế, không bằng liền cùng ta Ngưu tướng quân đánh một lần, cũng cho ta kiến thức một chút, ngươi bất quá là khuất thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, đến cùng là thế nào Bắc Đầu vô địch. Sau khi nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, có gì không thể. Này một trận chiến, ta đáp ứng. Cái kia giá vàng thị vệ nghe vậy, âm tàn cười một tiếng, ta chính là Tam hoàng tử Ngự Tiễn Kim Giáp thị vệ, Ngưu Trùng. Tên giặc chờ sau đó ta cũng sẽ không lưu thủ. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Này người khí thế mạnh mẽ, có tới thiên hạ cảnh đệ cửu trọng lâu. Thực lực của hắn, sợ là cùng Khúc Tiêu Sơn tương xứng, chắc không được bá đạo như vậy. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngưu tướng quân, xem ở Tam hoàng tử mức, ta nhường ngươi ba chiêu, mời đi. Dứt lời, hắn nô ra tay, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Thật căn bản không phải nhường chiêu, mà là nhục nhã Tam hoàng tử, thủ hạ người không có năng lực. Tiểu tạp thoái, khẩu khí không nhỏ. Ngưu Trùng nghe vậy, sắc mặt tức giận, xâm nhiên quát, xem bản tướng quân xé xác ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, hai tay thành chảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà khẽ miệng hơi câu, đứng chắp tay. Hắn không núp đích, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Chỉ gặp Ngưu Trùng hai bước phía trên, ánh sáng màu lam quấn quẩn, ngưng tụ thành những trảo hình, hung hăng bổ xuống. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt không thay đổi, âm thầm thôi động càn khôn bất diệt thể. Một vệ thanh quang mịt mờ lóe lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng rắn như tinh toán. Đương, đương, đương. Một hồi kim qua giao kích thanh âm vang lên. Thân thể của hắn làm sao như thế chi cứng rắn. Ngưu Trùng sắc mặt biến hóa, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn, liền lùi mấy bước. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Ngưu tướng quân, còn có hai chiêu. Ngưu Trùng khẽ mắt run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Sơn Nhạc võ giả. Diệp Tinh Hà cười không nói, khí thế càng ngày càng thần bí, dường như trong mây mù núi cao, thâm bất khả trắc. Sơn Nhạc võ giả lại như thế nào? Ngưu Trùng gầm thét một tiếng, nhìn ta phá ngươi này cứng rắn con rùa xác. Dứt lời, hắn nhảy lên thật cao, lại là liên tục hai quyền đánh xuống. Quyền thế chi mãnh liệt, mang theo trận trận tiếng xé gió. Ầm, ầm. Này hai quyền hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, vẫn như cũ cười khẽ đứng thẳng. Ngược lại là Ngưu Trùng bị cái kia cố lực phản chấn, chấn xuất đi 5 mét xa. Bước chân hắn lảo đảo, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Ngưu tướng quân, ngươi liền chút bản lĩnh này. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiền ngẫm cười nói, xem ra ngươi cũng chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Tiếp đó, ta muốn cho ngươi xem một chút, cái gì mới là thực lực. Vừa dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, thân hình trong nháy mắt tan biến. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Sau một khắc, hắn thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Ngưu Trùng trước mặt, một quyền đánh phía bộ ngực của hắn. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, Ngưu Trùng căn bản không kịp phản ánh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, một cỗ cự lực đã vây đến. Diệp Tinh Hà một quyền này, lực đạo cực lớn, có tới 300 bạc cân. Vang một tiếng, Ngưu Trùng như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, vang một tiếng, hắn đập đầm ầm tại bàn đá xanh lên. Lập tức, phiến đá rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Ngưu Trùng nằm trên mặt đất thống khổ rãy rủa, nửa ngày không đứng dậy được. Tốt, Diệp Phong chủ đánh thật hay. Đám đệ tử kia thấy này, rất đỗi chút giận, thỉnh thoảng có người cao giọng gọi tốt. Tần Thuật Thành mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ. Mạnh. Diệp Tinh Hà quả thật như nghe đồn như vậy, cường hãn như vậy. Tốt nửa ngày, hắn mới giật mình hoàn hồn, thấp giọng nỉ non, Diệp Tinh Hà là một nhân tài, ta phải thật tốt lôi kéo hắn mới là. Mà lúc này, Ngưu Trùng dãy rủa đứng lên, phẫn nộ quát, danh con, ngươi lại dám đánh ta. Ngự Tiền Kim Giáp thị vệ nghe lệnh, bắt lại cho ta hắn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, không có năng lực của nộ. Đánh không lại ta, liền muốn tìm người vây giết. Như thế phế vật tầm tính, ngươi xứng đáng tướng quân tên sao? Ngưu Trùng nghe vậy, vẻ giận dữ càng sâu, tiểu tạp phái, ngươi muốn chết? Lên cho ta, làm thịt cái này. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại hơi ngừng. Chỉ nghe ba một tiếng, Tần Thuật Thành một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Phế vật. Tần Thuật Thành sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng quát lớn, thua còn không tranh thủ thời gian lui ra. Ngươi là muốn nhường bổn vương mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi. Thuộc hạ không dám. Ngưu Trùng vẻ mặt đỏ lên, khẽ cắn môi, chỉ có thể chắp tay lui ra. Tần Thuật Thành đi ra phía trước, đối Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, Diệp phong chủ, thật sự là tốt tu vi, mới vừa là bổn vương càng hẳn rỡ. Bắt đầu Diệp vô địch danh sưng, thực chí danh quy. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thầm nói, nếu hắn có thể nhận lầm, cũng không cần tới trở mặt. Nghĩ tới đây, hắn cũng là chắp tay cười khẽ, tam hoàng tử quá khen. Lúc này, Bạch Thừa Càn trên mặt nụ cười, tiến lên hòa giải. Nếu tam hoàng tử không ngại, chúng ta vẫn là trước thương nghị, thảo phạt tà giáo sự tình. Sau đó, đi qua ngắn ngủi thương thảo, định ra hành trình. Chuyến này do Khúc Tiêu Sơn dẫn đội, mang theo Diệp Tinh Hà, Lưu Thanh Nguyệt vài vị đệ tử tinh anh đi tới. Mà Tần Thuật Thành mang ngàn tên kim giáp hộ vệ, phụ trách tiêu diệt Thánh Man giáo, cũng muốn đi trước. Mọi người thương nghị tốt, liền ngồi độ không phi thuyền, đi tới Mãng Sơn Thành. Mãng Sơn Thành ở vào Đại Tần cực nam chỗ, chỗ Man Hoang chi địa. Thánh Man giáo tổng đàn liền giấu ở thành này chung quanh. Vị trí cụ thể trên bản đồ cũng không tiêu xuất, chỉ có thể đến lúc đó lại tìm kiếm manh mối. Phi thuyền độ không, một nhóm nửa vầng trăng có thừa. Sáng sớm, trong phòng, Diệp Tinh Hà xếp bằng ở trên giường, lĩnh hội nghịch thiên cuồng long bộ. Lúc này, hắn cương khí trên người phun trào, lúc gần lúc hiện. Trong óc hắn, mấy đạo thân ảnh màu tím chạy tới chạy lui. Thân ảnh kia phía trên, ánh sáng tím quanh quẩn quanh thân, ngưng tụ làm một đầu tử long, cưỡi gió mà đi. Long ảnh ngưng tụ, tài hoa xuất chúng, có vẻ chi chít. Tiến lên tốc độ càng là nhanh. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, như là cỗ sao băng xuyên qua. Trăm mét khoảng cách, chớp mắt là đến. Diệp Tinh Hà hết sức chuyên chú, tĩnh tâm cảm ngộ. Hắn lĩnh hội này bộ pháp đã có 5 ngày lâu, khoảng cách tìm hiểu thấu đáo chỉ thiếu chút nữa. Nhưng mà, một bước kia lại là một đạo hào rộng. Mấy ngày đến, không chút nào có tiến triển. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lắc đầu cười khổ, triệt để lĩnh hội, còn cần cơ duyên. Đúng vào lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp công tử, Mãng Sơn Thành một tới. Ta cái này ra ngoài. Diệp Tinh Hà ứng tiếng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới bong thuyền. Đợi cho hắn tới đến bong thuyền thời điểm, tất cả mọi người đã đến tràng. Tân Thuật Thành dẫn đầu một đám kim giáp hộ vệ. Khúc Tiêu Sơn sau lưng, Lưu Thanh Nguyệt các đệ tử cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 916. Sách lược chương 916, sách lược nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, Tân Thuật Thành cười khẽ với chào, "Diệp huynh, ngươi đến rồi." Mấy ngày nay, Tân Thuật Thành đối Diệp Tinh Hà rất thân thiết, nhiều lần lấy lòng lôi kéo. Diệp Tinh Hà dù chưa đáp ứng, nhưng hai người cũng xem như quen thuộc rất nhiều. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, hỏi, "Các ngươi có tính toán gì không?" Khúc Tiêu Sơn cười không nói, nhìn về phía Tần Thuật Thành. Tần Thuật Thành nhíu mày, dương mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp huynh, ngươi như thế nào xem?" "Để cho ta ngẫm lại." Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng trả lời, mà là ánh mắt lấp lánh, cẩn thận suy tư. Chuyến này hung hiểm, tất yếu có sách lược vẹn toàn. "Hừ, giả trang cái gì cao thâm?" Mà lúc này, Nưu Trùng có chút không vừa lòng, hừ lạnh một tiếng, "Tam hoàng tử, ngài không cần nghe ý nghĩ của hắn. Đám phế vật này ngoại trừ tu luyện, hoàn toàn không biết gì cả." Dù mặt tướng xem ra, chúng ta chỉ cần dẫn người vào thành tìm kiếm tặc nhân tung tích. Lần này tiến lên, mặt tướng mang đến tinh binh ngàn người, nhất định có thể bố trí xuống thiên la địa võng, nhất cử giết sạch đám kia tên giặc. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lắc đầu cười lạnh, lần này Mãng Phu luôn luận, cũng không cảm thấy ngại nói. Theo ta thấy, không bằng một số nhỏ người cải trang cách ăn mặc, vào thành tìm kiếm manh mối. Đợi cho xác nhận cái kia tà đạo chỗ, bỏ bất kế sách, khiến cho mất đi sức chiến đấu lại vây quét, có thể giảm bớt ta phương tổn thất. Nưu Trùng nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nhân hành vi, ngươi này đầu chuột bôi rắn hành vi, tự mình làm thì thôi, không muốn mê hoặc tam hoàng tử. Lần này hành động, sợ là bôi nhọ ta Đại Tần uy danh. Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng, cao giọng hỏi, "Chúng tướng sĩ, đáng sợ cái kia tà đạo người?" Phía sau hắn mây trăm tướng sĩ, cao giọng đáp lại, "Hồi bẩm tướng quân, chúng ta không sợ." Hắn nói vô ý nghĩa, cùng chết đồng bào. Vương tại khởi binh, thu ta thương mâu, cùng tử cùng thủ. Chúng ta cam làm Đại Tần, chết trận xa trường." Nưu Trùng hài lòng gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, chỉ Diệp Tinh Hà nói ra, "Hoa con, đã nghe chưa? Này chính là ta Đại Tần tướng sĩ sĩ khí. Chúng ta cũng không sợ đám kia tà đạo đồ, càng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm vậy." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười lạnh, "Thánh Man giáo chiếm cứ Mãng Sơn thành đã lâu, như thế hành sự lỗ mãng, chắc chắn thất bại. Mãng phu cử chỉ có thể hại chết đám này chiến sĩ." Nưu Trùng nghe vậy, chau mày, vừa muốn phản bác. "Nưu Trùng, im miệng cho ta." Nhưng lúc này, Tần Thuật Thành sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị cắt ngang, "Ngươi như còn dám chống đối Diệp huynh, bổn vương cách chức của ngươi." Nưu Trùng hơi biến sắc mặt, còn muốn tranh luận, "Tam hoàng tử, ta..." Tần Thuật Thành sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm càng ngày càng âm trầm, "Như thế mãng phu chi làm, ngươi là yếu hại chết bổn vương. Lăn xuống đi." Nưu Trùng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đội vàng lui ra. Sau đó, Tần Thuật Thành sắc mặt khiếp cùng, hỏi, "Diệp huynh, ngươi là có hay không đã có kế sách?" Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, "Đã có ý tưởng. Ta chỗ này có 4 mảnh mặt nạ da người, vừa vặn có khả năng ngụy trang vào thành." Nói xong, bàn tay hắn một phiền, xuất ra mặt nạ da người, còn có một bình sứ nhỏ. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy bình sứ, vào thành về sau, đợi điều tra ra Thánh Man giáo chỗ, chúng ta trả trộn vào đi. Sau đó dùng bình này hoán công tán, làm đám kia tên giặc mất đi sức chiến đấu, liền có thể không đánh mà thắng, lấy được thắng lợi. Cái kia hoán công tán chính là Diệp Tinh Hà 2 ngày trước luyện chế. Viên thuốc này có thể làm thiên hà cảnh võ giả công lực hoàn toàn biến mất. Kế sách hay. Tần Thuật Thành nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, liên tục vỗ tay, liền theo Diệp huynh nói. Tiếp theo, hắn phất phất tay, cao giọng nói, "Lần này vây quét, các ngươi đều muốn nghe Diệp huynh an bài." Diệp Tinh Hà chi ngôn, như là hoàng lệnh. dám can đảm chống lại, định trảm không dung tha. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhưng không người dám chống lại. Các vị kim giáp hộ vệ cùng nhau quỳ xuống, cất cao giọng nói, cần tuân tam hoàng tử chi lệnh, nghe theo Diệp đại nhân điều khiển. Nhu trùng sắc mặt không cam lòng, khẽ cắn môi, quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói, nghe theo Diệp đại nhân điều khiển. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ lắc đầu. Một giới mãng phu cũng xứng cùng ta đấu. Bẩm tam hoàng tử, đã đến Mãng Sơn thành ngoài 10 dặm. Đúng vào lúc này, một tên kim giáp hộ vệ cao giọng bẩm báo. Tần Thuật Thành gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp huynh, thỉnh an bài." Diệp Tinh Hà hơi suy tư, nói ra, "Mặt nạ da người chỉ có 4 cái, chỉ có thể chọn lựa 4 người đi tới." Mọi người hơi thương nghị, xác định do Diệp Tinh Hà, Tần Thuật Thành, Lưu Thanh Nguyệt, Nhu Trùng đi tới. Khúc Tiêu Sơn lưu lại, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Diệp Tinh Hà đám người cải trang cách ăn mặc, theo đại lộ tiến lên. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp nơi xa có một đạo cao hơn 10 mét hắc nham thành tường. Tường thành bên cạnh chính là một tòa núi cao, thành trì xây dựng lưng vào núi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Mãng Sơn thành, đến. Tiếp theo, hắn dẫn đầu mọi người, nhanh chân đạp vào trong thành. Thành bên trong căn phòng cũng nhiều là hắc nham xây thành, lầu các san sát. Một cỗ cổ sơ tang thương cảm giác đập vào mặt. Người đi đường rất nhiều, ngựa xe như nước. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, chậm rãi tìm hiểu. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói. Tần Thuật Thành gật đầu đáp, Diệp huynh, ngươi an bài là được. Một lát sau, mấy người tới một tòa hắc nham cùng đại một xây thành 3 tầng lầu các trước. Lầu các cửa trước có treo bảng hiệu, trên viết Hành Vân khách sạn. Liền ở lại đây tốt. Diệp Tinh Hà chào hỏi mấy người, nhanh chân bước vào trong tiệm. Vừa đi vào, liền có một tên hôi sam tiểu nhị tiến lên đón tới. Cái kia hôi sam tiểu nhị cười rạng rỡ, khách quan, ở trọ vẫn là ăn cơm. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, thấy trong tiệm cũng không khí tức mạnh mẽ người, sẽ không dễ dàng hiểu rõ bọn hắn ngụy trang. Hắn mới nói khẽ, bốn gian thượng phòng. Tiểu nhị nét mặt tươi cười đầy mặt, đắc, ngài đến đúng lúc, vừa vặn còn có bốn gian thượng phòng. Khách quan đi theo ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu mấy người đi lên lầu 2. Bốn người phân biệt được an bài tiến gian phòng bên trong. Diệp Tinh Hà đi vào giữa phòng về sau, nghỉ ngơi một lát. Hắn vừa định chào hỏi Tần Thuật Thành ba người, thương lượng đến tiếp sau kế hoạch, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tranh chấp tiếng. Chỉ nghe được, mới vừa bị kêu hôi sam tiểu nhị thấp giọng cầu khẩn, "Khách quan, chữ thiên phòng trên đã không có. Ngài xem, đổi một gian nhà dưới như thế nào?" Sau đó, một tiếng táo bạo hét to vang lên, đánh rắm. "Mới vừa ta tới hỏi, còn có bốn ở giữa." Tiểu nhị giải thích nói, "Khách quan, cái kia bốn gian cửa phòng vừa an bài ra ngoài." Cái kia táo bạo thanh âm lại nói, "Mẹ nó, ta ngược lại muốn xem ai dám giành giật với ta. Cái này chữ thiên phòng trên, hôm nay ta ở định." Ngay sau đó, phanh một tiếng, cửa gỗ bị bạo lực đụng vỡ. Cái kia hôi sam tiểu nhị kêu thảm một tiếng, đảo bay vào được. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo. Một cỗ màu xanh thần cương hóa thành thanh phong, nâng hôi sam tiểu nhị. Hôi sam tiểu nhị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt nói rõ lý do, "Khách quan, ta không phải cố ý, mới vừa." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói, "Không cần nói rõ lý do, ta đều nghe được." Chương 917, Thánh đồ lệ. Chương 917, Thánh đồ lệ. "Mẹ nó, liền là ngươi cướp gian phòng." Mà lúc này, một tên thân mang áo bào đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, đi đến. Hắn dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, sau đó mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, quắc, cầu vận, cút nhanh lên ra ngoài. "Gian phòng kia là của ta." Diệp Tinh Hà chau mày, sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, "Ta đến ba tiếng, lập tức lăn ra ngoài." Dứt lời, Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, một cái kia áo bào đen đại hán nghe vậy, sắc mặt trợn nộ, quắc, cầu vận, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta? Ta chính là Thiên Tông môn đệ tử. Ngươi cũng đã biết, ta Thiên Tông môn có thể là đại tần bài danh 10 vị trí đầu môn phái. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã duỗi ra cũ chỉ, hai. Áo bào đen đại hán mặt lộ vẻ hung tướng, hung dữ nói ra, "Ngươi số mẹ ngươi cái gì, ta cắt ngang chân chó của ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn động thủ. Này ngươi khí thế không yếu, chính là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Mà Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, duỗi ra thứ ba ngón tay, ba. Vừa dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc, ép hướng cái kia áo bào đen đại hán. "Oanh!" Khí thế như núi, tầng tầng ép hạ. Cái kia áo bào đen đại hán sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đột nhiên ép ở đầu vai. Phanh một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất. Hắn dãy rủa hai lần, còn muốn đứng dậy. Nhưng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều dãy rủa mà không thoát cái kia khí thế mạnh mẽ. Lúc này, áo bào đen đại hán mới ý thức tới, hắn chọc phải người không nên chọc. Diệp Tinh Hà chính là một tên cao thủ tuyệt thế. "Đại nhân, ta biết sai rồi." Áo bào đen đại hán hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả lăm mà nói, "Tiểu nhân có mắt như mù." Có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà đã động thủ. Chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, Diệp Tinh Hà xuất hiện tại cái kia áo bào đen đại hán bên cạnh. Hắn giơ chân lên, hung hăng hướng phía dưới đạp xuống đi. Giang rắc, giang rắc. Hai tiếng giòn vang qua đi, áo bào đen đại hán hai chân ứng tiếng mà đứt. Sau đó, vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. "Cút, đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi." Cái kia áo bào đen đại hán mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chật vật hướng ra phía ngoài bỏ đi. Thấy một màn này, cái kia hôi sam tiểu nhị sững sờ tại chỗ. Nửa ngày qua đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Khách quan, tạ ơn ngài xuất thủ cứu giúp. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, thiện tay mà thôi. Cái kia Hôi Sam tiểu nhị tối thư một hơi, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, khách quan, nếu có nhu cầu, ngài gọi đến ta liền có thể. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, giống như là nhớ tới cái gì. Ta vừa vặn có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Hắn phất phất tay, triệu cái kia Hôi Sam tiểu nhị đi vào trước người, thấp giọng hỏi, ngươi có nghe nói qua Thánh Mang giáo? Hôi Sam tiểu nhị nghe vậy, nhíu mày cười khẽ, dĩ nhiên biết. Khách quan, ngươi có thể là vì Thánh Man giáo thu giáo đồ tới. Thu giáo đồ? Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, đây là có chuyện gì? Cái kia Hôi Sam tiểu nhị sửng sốt một chút, khách quan, ngài vậy mà không biết. Tiếp theo, hắn giải thích nói, Thánh Man giáo mỗi qua 3 năm liền sẽ tuyển nhận một lần giáo đồ. Mấy ngày nay, vừa lúc là tuyển nhận giáo đồ thời gian, rất nhiều người mộ danh tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, không nghĩ tới, Thánh Man giáo vậy mà như thế hung hăng cặc bãi, dám trắng trợn tuyển nhận giáo đồ. Này vừa lúc là một cơ hội có thể thừa này trà trộn vào đi. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi, ngươi có biết như thế nào tiến vào Thánh Mang giáo? Hôi Sam tiểu nhị gật đầu cười nói, vậy đơn giản, ngài chỉ cần đi Thiên Thánh lâu, vua xuống thánh đồ lệnh. Thánh Mang giáo mỗi lần thu đồ đệ đều sẽ cấp cho 100 khối thánh đồ lệnh, đạt được liền có cơ hội nhập giáo. Diệp Tinh Hà ném ra hai khối linh thạch, nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Tạ ơn khách quan, có việc ngài gọi ta. Cái kia Hôi Sam tiểu nhị mặt mày hớn hở, quay người rời đi. Mà lúc này, Thần Thuật Thành xuất hiện tại cửa ra vào, nhíu mày hỏi, Diệp Minh, mới vừa ta nghe được tiếng vang, ngươi đây là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, một chút chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Thần huynh tới vừa vặn, ta có việc bẩm báo. Sau đó, hắn lại gọi tới Lưu Thanh Nguyệt cùng Lưu Trùng, đem thánh đồ lệnh sự tình, em hai nói. Mọi người nghe xong, như có điều suy nghĩ. Lưu Thanh Nguyệt nhíu mày suy tư, nói khẽ, đã như vậy, chúng ta chắc chắn muốn đi một chuyến. Tần Thuật Thành gật gật đầu, đáp, chính là, tốt như vậy cơ hội, không thể bỏ qua. Lưu Trùng muốn nói cái gì, nhưng thấy Diệp Tinh Hà, nhúc nhích vào môi, không có dám mở miệng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Thánh đồ lệnh, chúng ta nhất định phải được. Hạ quyết tâm, trước mọi người hướng Thiên Thánh lâu. Mọi người một đường hướng thành bên trong đi ra, một lát sau, đi vào một ngôi lầu cắt trước. Lầu đó các đủ có 5 tầng, lưu ly phi ngọa, sơn đỏ có cửa, có chút khí phái. Cái này là Thiên Thánh lâu. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, dò xét một lát, nhanh chân bước vào lầu cắt. Trong lầu cắt, có một hàng áo bào đỏ thanh niên, cầm đao thủ hộ, 10 phần sông nghiêm. Các ngươi là tới quay thánh đồ lệnh. Một tên áo bào đỏ thanh niên đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, đúng vậy. Cái kia áo bào đỏ thanh niên phất phất tay, nói ra, đi theo ta. Đấu giá đã gần khâu cuối cùng, nếu là chậm một chút nữa, các ngươi liền không có cơ hội. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mấy người theo hắn đi vào tầng cao nhất. Áo bào đỏ thanh niên đẩy ra một đạo cửa gỗ, thấp giọng thúc giục, mau vào đi thôi. Diệp Tinh Hà bước vào nội thất, nhìn khắp bốn phía. Đây là một tòa phòng đấu giá, bên trong người người nhộn nháo, nếu có hơn 1000 người. Ở giữa là một tòa đài cao, trên đó có một tên áo bào đen lão giả đang ở cao giọng giao hàng. Đây là cuối cùng một khối thánh đồ lệnh. Cái kia áo bào đen lão giả trong tay giơ lên một khối huy chương đồng, cao giọng nói, giá khởi đầu 10 vạn linh thạch. Vừa dứt lời, phía dưới tiếng gọi giá nổi lên bốn phía. Lưu Thanh Nguyệt than nhẹ một tiếng, chúng ta tới là hơi trễ, cũng may không có kết thúc. Tần Thuật Thành cho mày nói ra, cuối cùng một tấm lệnh bài nhất định phải vỗ xuống. Ngắn phút chốc lệnh bài giá cả đã đạt tới 30 vạn linh thạch. Lưu Trùng hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, đại nhân, ra tới bội bảng không mang nhiều như vậy linh thạch, chúng ta chỉ có hơn 20 vạn linh thạch, không đủ dùng a. Tần Thuật Thành nghe vậy sắc mặt tức giận, khẽ quát một tiếng, phế vật, biết rõ chuyến này trọng yếu, vì sao không làm chu đáo chuẩn bị? Lưu Trùng cúi đầu, sắc mặt chất phát, không dám lên tiếng. Lưu Thanh Nguyệt khẽ cắn môi son, nói ra, ta cũng không mang nhiều ít, chỉ có 10 vạn không đến. Nhưng lúc này lệnh bài giá cả đã tiêu thăng đến 40 vạn. Ba người linh thạch cộng lại cũng chưa đủ. Phải làm sao mới ở đây? Tần Thuật Thành sắc mặt hấp tấp, thở dài một tiếng. Ngoài ra hai người cũng là nghĩ mãi không ra. Chỉ có Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, chớ có bối rối, linh thạch mà thôi. 100 vạn linh thạch, ta cũng cầm được ra. Nói xong, hắn giơ tay lên, cao giọng hô, ta ra 60 vạn linh thạch. Chương 918. Tự đoạn một tay, cút cho ta. Chương 918. Tự đoạn một tay, cút cho ta. Thanh âm hùng hậu hùng hồn, vang vọng toàn trường. Lập tức, trong sân thanh âm huyên náo tan biến. Mọi người đều là trên mặt vẻ kinh ngạc, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại. Thiếu niên kia là ai, làm sao ra tay xa hoa như vậy? Trước đó giá cả cao nhất lệnh bài cũng mới đập tới 53 vạn linh thạch mà thôi, xem ra này một tấm lệnh bài phải thuộc về vị thiếu niên này. Vậy nhưng chưa hẳn, Thanh Hồng Bang cũng còn kém một khối, tất nhiên sẽ ra giá cao. Mọi người thấp giọng nghị luận, càng là tò mò Diệp Tinh Hà lai lịch. Mà lúc này, giữa sân một tên thân mặc áo bào tím, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, cau mày, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong có mấy phần âm độc. Cái kia thanh niên áo bào tím hơi chần chờ, giơ tay lên, ta ra 61 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lập tức hô, 70 vạn. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là một mảnh xôn xao. Cố tình nâng giá liền là 10 vạn, thiếu niên này thật sự là eo cuốn vật quán. Đối với khối kia thánh đồ lệnh, càng là nhất định phải được. Lúc này, thanh niên áo bào tím sắc mặt càng ngày càng khó coi, cắn răng hô, 71 vạn. Ngay sau đó, hắn quay đầu, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, lạnh giọng uy hiếp, danh con, đừng có lại tiêu giá. Lão tử chính là Thanh Hồng Bang ban chủ, Nô Du. Ngươi như còn dám tiêu giá, liền là cùng ta Thanh Hồng Bang là địch. Ra cái cửa này,
lão tử liền làm thịt ngươi. Mọi người nghe vậy, xì xào bàn tán. Có người hảo tâm nhắc nhở Diệp Tinh Hà, tiểu huynh đệ, ngươi chờ chút lần lại mua đi. Cái kia Thanh Hồng Bang có thể là Mãng Sơn thành đệ nhất đại bang phái, ngươi không chọc nổi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ cười một tiếng, một đám gà đất chó sành, ta không thèm để ý. Tiếp theo, hắn tiếp tục hô, 80 vạn. Lúc này, Lô Du đột nhiên giận dữ, cao giọng quát, danh con, ngươi này là muốn chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, đấu giá hội, từ xưa chính là người trả giá cao được. Không có tiền liền lăn ra ngoài, đừng ở chỗ này kêu gào. Lô Du trong mắt hàn mang lấp lánh, mơ hồ có sát khí bốc lên. Hắn nộ chỉ Diệp Tinh Hà, còn muốn nói điều gì? Lúc này, đài bên trên vị kia áo bào đen lão giả trầm giọng hét lớn, an tĩnh, còn dám náo động, lão phu liền muốn xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, một cô lăng lệ khí tức nghiền ép toàn trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người câm như hến. Nô Du sắc mặt hung ác nham hiểm, cũng là không dám lên tiếng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sau đó, áo bào đen lão giả trầm giọng hỏi, 80 vạn linh thạch còn có lại ra giá sao? Hắn chờ đợi một lát, dưới đài vẫn như cũ không người lên tiếng. Tiếp theo, cái kia áo bào đen lão giả cất cao giọng nói, cuối cùng một khối thánh đồ lệnh do vị thiếu niên này thu hoạch được. Nắm giữ thánh đồ lệnh người, minh nhận sáng sớm, tại Tây Môn chờ đợi phân phó. Đến tận đây, đấu giá hội cũng triệt để kết thúc. Diệp Tinh Hà giao qua linh thạch, cầm tới thánh đồ lệnh, mang theo ba người rời đi. Có thể bốn người vừa đi ra Thiên Thánh lâu, lập tức bị người ngăn lại. "Danh con, đứng lại cho ta." Người nói chuyện chính là Ngô Du. Hắn ánh mắt âm độc, xâm nhiên cười nói, "Mới vừa tại phòng đấu giá, còn có Thiên Thánh lâu người che chở ngươi. Ra cái cửa này, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Hôm nay, ta liền muốn đẩy hai ngươi cái cánh tay, nhờ ngươi biết ta Thanh Hồng Bang lợi hại." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, "Chỉ bằng ngươi?" Ngô Du nghe vậy, sắc mặt trợn nộ, cao giọng quát, "Lên cho ta, làm thịt tên tiểu xuất sinh này." Theo tiếng giống giận dữ, phía sau hắn tuôn ra mười mấy tên đại hán áo đen, hướng về Diệp Tinh Hà ép sát tới. Lưu Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, "Diệp sư đệ, ta tới giúp ngươi." "Không cần." Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt cười nói, "Một đám gà đất chó sành thôi, không cần Thanh Nguyệt sư tỷ ra tay." Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ, như nộ hải cuồng đảo, tuôn trào ra. Đám kia áo bào đen đại hán, tối cường bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu. Không ai có thể chống đỡ được cỗ khí thế này. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Đám kia đại hán áo đen liên tiếp ủy giảm xuống đất. Lô Du cũng là vẻ mặt đổi biến, cứng tại chỗ. Hắn bất quá là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong, sao có thể là Diệp Tinh Hà đối thủ? Dù cho không có quỷ giảm xuống đất, cũng là hai chân run lên, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Người còn có thể đứng thẳng. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi nhíu mày, khẽ cười nói, vẫn tính có chút bản lĩnh. Lô Du cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị nói, danh con, đừng tưởng rằng ngươi tu vi nơi cao, liền có thể trấn áp chúng ta. Ta Thanh Hồng ba người đến qua trăm, một người một ngụm nước miếng, đều có thể chết với ngươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, không biết sống chết. Quỳ xuống cho ta. Cái kia uy thế lực lượng càng mạnh mẽ, như núi lớn, hung hăng nghiền ép mà xuống. Và anh, Lô Du vẻ mặt đỏ lên, phù phù một tiếng, ứng tiếng quỳ xuống. Hai tay của hắn bị, thân thể như run rẩy run rẩy. Trong áp phía dưới, Lô Du cảm giác được, hắn xương cốt đều tại vỡ vụn. Ngay sau đó, hoa một tiếng, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái kia giống như núi uy thế, đúng là muốn sống sờ sờ đưa hắn đè chết. Lô Du trong nháy mắt sợ, hắn cuống quýt hô to, đại nhân, ta biết sai rồi. Mới vừa là ta cản rỡ, va chạm ngài, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, hiện tại mới biết sai, thì đã trễ. Dứt lời, khí thế của hắn bốc lên, từng bước một tiến về phía trước tới gần. Mỗi đi một bước, cái kia uy áp liền mạnh mẽ một điểm. Lô Du sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cao giọng hô, đại nhân, ngài đừng giết ta. Ta chỗ này có ba khối thánh đồ lệnh có thể cho ngài. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bước chân dừng lại, thầm nghĩ, vừa lúc thiếu ba tấm lệnh bài, tới đúng lúc. Nghĩ tới đây, hắn thu lại khí thế, âm thanh lạnh lùng nói, lệnh bài lấy ra, sau đó tự đoạn một tay, cút cho ta. Lô Du nghe vậy, không dám sơ suất, tranh thủ thời gian xuất ra ba tấm lệnh bài, hai tay dâng lên. Sau đó, hắn răng rắc một tiếng, nhịn đau vặn gãy cánh tay của mình. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ta có thể làm sao? Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, âm thanh lạnh lùng nói, cút. Đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Tạ đại nhân ân không giết. Lô Du dập đầu lại ba cái liên tiếp, tiếp lấy xoay người, lộn nhào chạy về phía xa. Đám kia đại hán áo đen cũng là theo chân hắn xám xịt chạy trốn. Lúc này, Tần Thuật Thành đi lên phía trước, cười nói, Diệp Vinh không hổ là bắt đầu Diệp vô địch, thật sự là thủ đoạn cao cường. Không cần động thủ, liền có thể giải quyết kẻ địch. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thần huynh quá khen. Dứt lời, hắn xuất ra thánh đồ lệnh, phân cho ba người. Minh nhật sáng sớm, chúng ta còn cần đi Tây Môn chờ đợi, nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Tần Thuật Thành gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền về sớm một chút. Sau đó, mấy người trở về đến khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà sớm rời giường, dẫn đầu ba người đi tới Tây Môn. Tây Môn ở vào dãy núi bên cạnh, khoảng cách khách sạn cũng không xa, một khắc đồng hồ liền đến. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi vào Tây Môn, đã có không ít người đang chờ đợi. Chương 919, bắt chẹt ta. Chương 919, bắt chẹt ta. Nhiều như rừng, nếu có trên dưới 100 người. Đám người kia nhiều là võ giả, cũng có quần áo hoa lệ quý tộc. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, nếu mày, thấp giọng nói, trong nhóm người này, không thiếu hảo phú quý tộc. Chắc không được thánh man giáo thế lực sẽ to lớn như thế. Tần Thuật Thành cũng là cho mày, đáp, càng là như thế, chúng ta kế hoạch càng là gian nan. Chuyến này hung hiểm, tất nhiên muốn cẩn thận. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, Tây Môn bên ngoài đi tới một đám người. Người cầm đầu chính là hôm qua áo bào đen lão giả. Cái kia áo bào đen lão giả nhìn chung quanh một tuần, kiểm kê người đến qua về sau, cao giọng nói, chư vị đều là thánh đồ lệnh người nắm giữ, có tư cách tham gia ta giáo tuyển bạn. Thỉnh chư vị cầm lệnh đến đây lãnh địa cầu dựa theo địa đồ đi tới ta giáo tổng đàn. Trước khi trời tối có thể đến tới người, mới xem như ta phái chính thức giáo đồ. Mọi người nghe vậy, thấp giọng nghị luận. Nghe nói thánh man giáo tổng đàn ngay tại Tây Mãng Sơn bên trong. Tây Mãng Sơn yêu thú rất nhiều, cũng không tốt đi, thực lực thấp người căn bản không có khả năng đến. Huynh đài, ngươi xem chúng ta mấy người làm bạn được chứ? Mọi người thương nghị qua đi, đã bắt đầu tự phát tạo thành đội ngũ. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lĩnh qua địa đồ về sau, cẩn thận lật xem. Trên bản đồ chính là Tây Môn bên ngoài Tây Mãng Sơn. Thánh Man giáo tổng đàn, khoảng cách Tây Môn nếu có khoảng cách mấy chục dặm. Nếu muốn trước khi trời tối đến, cũng không dễ dàng. Đang lúc Diệp Tinh Hà xem nhìn địa đồ thời khắc, một vị thân mang áo bào đỏ thanh niên đi lên phía trước. "Tiểu tử, ta xem các ngươi bốn người thực lực không mạnh, có muốn hay không ta mang ngươi đoạn đường?" Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy kiêu căng, dò xét Diệp Tinh Hà bốn người. Diệp Tinh Hà mấy người cố ý ẩn giấu thực lực, cái kia áo bào đỏ thanh niên bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, tất nhiên là nhìn không ra sơ hở. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười khẽ lắc đầu, "Tạ ơn hảo ý của ngươi, không cần." Áo bào đỏ thanh niên nghe vậy, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói. Này Tây Mãng Sơn cũng không chỉ có yêu thú, đồng hành người sẽ còn đối với các ngươi hạ độc thủ. Nếu là không có ta bảo hộ các ngươi, liền các ngươi mấy cái này phế vật, tất nhiên sẽ chết trên đường." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Này áo bào đỏ thanh niên, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý quả nhiên, ngay sau đó, áo bào đỏ thanh niên cười lạnh, "Bốn người các ngươi, mỗi người giao 5 vạn linh thạch, ta có thể bảo vệ các ngươi an nguy. Bằng không, tiếp xuống đường, các ngươi tất nhiên sẽ chết." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Ngươi đây là uy hiếp ta?" Áo bào đỏ thanh niên hơi hơi ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, liền là uy hiếp ngươi nhóm, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám phản kháng? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, trầm giọng nói, "Lan đi, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm." Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay áo, một cỗ thần cương lực lượng ngưng tụ thành kình phong, đánh phía áo bào đỏ thanh niên. Cái kia áo bào đỏ thanh niên xử trí không kịp đề phòng, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình. Hắn sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, "Danh con, ngươi thật dám ra tay? Ta mẹ nó làm thịt ngươi!" Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn động thủ. Đúng vào lúc này, cái kia áo bào đen lão giả xem hướng bên này, nghiêm nghị nói, "Mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra?" Áo bào đỏ thanh niên nghe vậy, hơi biến sắc mặt, vội vàng thu tay lại. "Hồi bẩm đại nhân, không có việc gì." Hắn hoảng vội vàng chuyển người, cố nặn ra vẻ tươi cười, giải thích nói. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, phất phất tay, "Tần huynh, chúng ta đi." Tiếp theo, hắn dẫn đầu ba người, hướng Tây Mãng Sơn mà đi. Cái kia áo bào đỏ thanh niên ánh mắt toán độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bốn người, nghiêm nghị nói nhỏ, "Danh con, ngươi nhất định phải chết." Dứt lời, hắn theo sát Diệp Tinh Hà mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã tiến vào Tây Mãng Sơn. Nơi đây, thế núi liên miên chập trùng, trăm năm cổ thụ chỗ nào cũng có. Dậm dạp rừng núi, liếc mắt nhìn không thấy bờ, thỉnh thoảng vang lên yêu thú giống lên một tiếng. Diệp Tinh Hà bốn người ở trong dãy núi hành động, cũng muốn có chút cẩn thận. Nếu có hơn 2 canh giờ, mọi người đã đi sâu Tây Mãng Sơn 40 dặm. Yêu thú giống lên một tiếng, dần dần tăng nhiều. Một đường đi tới, Diệp Tinh Hà bốn người giết không dưới 10 con yêu thú. Thế núi hiểm trở, yêu thú rất nhiều. Này Tây Mãng Sơn chuyến đi, liền là thánh man giáo đối với giáo đồ khảo nghiệm. Đang ở mấy người đi đường thời điểm, chợt nghe gầm lên giận dữ. "Giống!" Cái kia tiếng giống như thê lương ưng gáy, nghe được người lương phát lạnh. Theo giống lên một tiếng vang lên, Diệp Tinh Hà trước người rừng núi, truyền ra một hồi rì rào tiếng. "Răng rắc! Răng rắc!" Mấy viên trăm năm cổ thụ bị bạo lực đụng ngã. Một đạo thân ảnh khổng lồ, chạy như điên mà ra, ngăn lại bốn người đường đi. Đó là một đầu cao hơn 10 mét, hổ đầu mỏ ưng, thân giống như bão núi yêu thú. Trên người nó tràn đầy vảy màu đỏ, răng nhọn lật ra. Nhập vào xuất ra ở giữa, trong mũi kia lửa tung tóe. Này yêu thú trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà đám người, dường như đang nhìn mỹ vị món ngon. Đỏ vảy bạo viêm thú. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, này yêu thú có tới thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong thực lực, quả thực khó đối phó. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, do xét lân đỏ bạo viêm thú hai mắt, cười nói, "Một đầu xúc sinh mà thôi, không cần kinh hoàng." "Thanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi lại lui ra phía sau, nhìn ta làm gì đó." Dứt lời, hắn muốn tiến lên. Có thể nhưng vào lúc này, một hồi thâm trầm tiếng cười đột nhiên tại mọi người phía sau lưng truyền đến. "Danh con, nhưng để ta tìm tới ngươi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, tại núi rừng bên trong đi ra. Phía sau hắn còn đi theo hai người, thực lực đều tại thiên hà cảnh thất trọng tả hữu. Cái kia áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, chỉ Diệp Tinh Hà, "Danh con, mới vừa ngươi không phải càng rỡ. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, thấp giọng nói, "Tên chó chết này, thật đúng là âm hồn bất tán. Thanh Nguyệt sư tỷ, các ngươi lại đỡ một chút xúc sinh kia, ta trước giải quyết này bà tên phế vật." Dứt lời, hắn xoay người, nhanh chân hướng áo bào đỏ thanh niên đi đến. Cái kia áo bào đỏ thanh niên thấy này, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngươi còn dám động thủ với ta? Ngươi bực này phế vật, ta chỉ cần một ngón tay, liền có thể nghiền chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói nhảm nhiều quá, ngươi liền nên chết. Lời còn chưa dứt, mũi chân hắn điểm nhẹ, dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đỏ thanh niên trước mặt. Cái kia áo bào đỏ thanh niên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh này, hành động làm gì nhanh chóng như vậy? Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, liền lùi lại hai bước. Đồng thời, một hồi hồng mang lấp lánh, trên người hắn sáng lên một tầng ba thước lồng ánh sáng màu đỏ, mơ hồ thành cổ trung hình, đem hắn bọc lại. Đông, cổ trung ngâm nga. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nhíu mày cười khẽ, cương khí hộ thể chi thuật. Cương khí hộ thể cùng đoán thể chi thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thi thuật giả thân thể cứng rắn như tinh thạch, so với bình thường sơn nhạc võ giả còn phải mạnh hơn một bậc. Cái kia áo bào đỏ thanh niên tới này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ. Chương 920, phế vật. Chương 920, phế vật. Hắn sát mặt ngạo nghễ, hung hăng càn quấy cười to, danh con, ngươi sợ rồi sao? Đáng tiếc, lão tử hôm nay sẽ không lưu thủ, coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vẫn là muốn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hết ngồi lại giếng, cuồng vọng tự đại. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ 2, chấn tà ma. Màu xanh thần cương, trong nháy mắt ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh. Cái kia bóng xanh trợn mắt tròn xoe, một quyền đệm xuống. Oanh! Quần quần thần cương lực lượng, tầng tầng đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Răng rác một tiếng, cái kia lồng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt phá toái, giống như giấy, không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Cái kia áo bào đỏ thanh niên sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ta hộ thể cương khí, như thế sẽ bị một quyền đánh nát. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, dùng nắm đấm đáp lại hắn. Quyền thế không giảm, tầng tầng đánh phía bộ ngực của hắn. Vang một tiếng, máu bắn tung tóe. Một quyền oanh sát. Còn thừa hai người thấy này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tục kinh hô. Tiểu tử này, làm sao mạnh như thế? Hồ Sư Minh đều bị hắn một quyền oanh sát. Chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ. Mau trốn. Hai người liên tiếp lui về phía sau, quay người muốn trốn. Còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chạy trốn tới rồi chứ? Lời còn chưa dứt, lại là hai quyền đánh ra. Bóng xanh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là liên tục hai quyền đệm xuống. Ầm, ầm. Hai người trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ đầy trời, chết thẳng tại chỗ. Diệp Tinh Hà thuận tay thu hồi ba người không gian giới chỉ, hừ lạnh một tiếng, ba tên phế vật. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến Lưu Thanh Nguyệt tiếng kinh hô. Lưu cô nương, cẩn thận a. Tần Thuật Thành sắc mặt lo lắng, kinh hô một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay người, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đỏ vảy bạo viêm thú lợi chảo vỗ xuống, đem Lưu Thanh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, nó bay nào mà tới, gắt gao đè lại Lưu Thanh Nguyệt, kéo ra huyết buồn đại khẩu hùng hăng căn xuống. Mắt thấy, Lưu Thanh Nguyệt liền muốn mệnh tang tại này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà cao giọng gầm thét, xuất sinh, dừng tay. Dưới chân hắn xê dịch, thân hình cực nhanh, phóng tới lân đỏ bạo viêm thú. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trên thân, đột nhiên sáng lên sáng chói thanh quang. Hắn phi thân nhào tới trước, ngăn tại Lưu Thanh Nguyệt trước mặt. Đúng là muốn, mạnh mẽ chống được lân đỏ bạo viêm thú răng nhọn. Diệp huynh, cẩn thận. Tần Thuật Thành thấy này, sắc mặt đột biến, thất thanh hô to. Sau một khắc, xùy một tiếng vang nhỏ. Cái kia xâm nhiên răng nhọn, lấp lánh hàn mang, hung hăng cắn xuống. Nhưng, máu tươi văng khắp nơi hình ảnh, cũng không xuất hiện. Diệp Tinh Hà chẳng qua là quần áo bị bẻ phá, trên thân thể, lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là lân đỏ bạo viêm thú kêu rên một tiếng, liên tục lui về phía sau. Nó ngụm kia răng nhọn, vỡ nát hơn phân nửa. Trong miệng huyết dịch tuôn trào ra, máu me đồng địa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Súc sinh, nhận lấy cái chết." Lời còn chưa dứt, đấm ra một quyền. Lập tức, màu xanh thần cương tuôn trào ra, ngưng tụ thành đạo đạo kinh phong, hung hăng nện ở lân đỏ bạo viêm thú hầm dưới. Oanh! Thần cương lực lượng bạo liệt, kinh khí bốn phía. Lân đỏ bạo viêm thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, bay một tiếng, đập ngã mấy viên cổ thụ. Cái kia lân đỏ bạo viêm thú, cái cằm đều bị vênh vỡ, ô yết hai tiếng, một mệnh ô hô. Thứ không biết chết sống. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chết chưa hết tội. Sau đó, hắn thuận thế kéo Lưu Thanh Nguyệt, lo lắng hỏi, "Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Lưu Thanh Nguyệt sợ hãi không thôi, tốt nửa ngày mới giật mình hoàn hồn, "Không, ta không sao." "Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sát trời. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Thời cơ cũng không sớm, vẫn là mau sớm đi đường. Mọi người gật gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống, minh nguyệt mới lên. Diệp Tinh Hà dừng bước lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt hắn, chính là một tòa núi cao nguy nga. Một đầu bàn đá xanh đường núi, gỗ lượn mà lên. Đường núi trước đó, là một tòa hắc thạch điêu khắc sơn môn, hắn chưa biết, Thánh Mang giáo. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, cuối cùng đã tới. Tần Thuật Thành ba người, cũng lập tức đầu vai ngấm dần chậm, thấp giọng thở dốc. Diệp Tinh Hà phất phất tay, mang theo mấy người, hướng sơn môn mà đi. Sơn môn trước đó, có hơn 10 vị thanh niên mặc áo bào đỏ, phụ trách tiếp đãi. Bên trong một cái đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi, có không thánh đồ lệnh? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đem thánh đồ lệnh giao cho hắn. Cái kia áo bào đỏ thanh niên nhìn qua, trầm giọng nói, chúc mừng các ngươi trở thành thánh đồ. Trước theo ta lên núi, an bài cho các ngươi chỗ ở. Diệp Tinh Hà đám người theo hắn mười bậc mà lên, đi vào đỉnh núi. Trên đỉnh núi có chút rộng lớn, đập vào mắt chỗ là một chỗ quảng trường. Nơi xa đại điện chập trùng, căn phòng liên miên. Cái kia áo bào đỏ thanh niên đem mấy người đưa đến một tòa đại viện trước, nói ra, đi vào đi. Sân nhỏ bên trong có chấp sự, cho các ngươi phân phát phòng ốc. Nhớ kỹ, không nên chạy loạn, đừng gây chuyện thị phi, minh nhật sẽ có người mang các ngươi tham gia nhập môn đại điện. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, tạ ơn sư minh, nhớ kỹ. Sau đó, Diệp Tinh Hà bốn người bước vào trong sân. Viện này rơi khá lớn, ngã ba ra sân rộng, phòng ốc nếu có trăm tòa. Đã có không ít đệ tử tại trong sân đi xuyên, có chút náo nhiệt. Lớn cửa bên cạnh, để đó tấm bàn gỗ. Một vị thân mang áo bào đen, sắc mặt hung ác nham hiểm người trung niên, ngồi tại phía sau, mong muốn mấy trở gian phòng. Cái kia áo bào đen trung niên, lườm Diệp Tinh Hà mấy người liếc mắt, hứng hở nói ra. Diệp Tinh Hà không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay hỏi, xin hỏi sư minh, phòng ốc này còn có khác nhau? Đừng gọi ta sư minh, ngươi còn chưa xứng. Áo bào đen trung niên cũng không ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, ta chính là thánh giáo áo đen chấp sự, ngươi muốn tôn xưng ta một tiếng chấp sự đại nhân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhưng cũng không phản bác, lại nói, xin hỏi chấp sự đại nhân, phòng ốc này có gì khác biệt? Cái kia áo đen chấp sự chậm rãi ngẩng đầu, giải thích nói, 1000 linh thạch, trung đẳng gian phòng, ba người cùng ở. 10000 linh thạch, cao đẳng gian phòng, một người sống một mình. Lưu Thanh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, rất đắt gian phòng. Áo đen chấp sự nghe vậy, cười nhạo một tiếng, chưa đóng nổi tiền. Vậy liền cùng đám kia quỷ nghèo một dạng, ngủ dưới cây tốt. Nói xong, hắn tiện tay chỉ hướng trong viện đại thụ. Chỉ thấy cái kia viên cổ thụ dưới, nếu có mười mấy người, đầy bụi đất, thấp giọng thở dài. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, 4 gian thượng phòng. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, mấy bạn viên linh thạch lốp bốp nện xuống. Cái kia áo đen chấp sự thấy này, lập tức mặt mày hớn hở. Hắn vung khẽ ống tay áo, thu hồi linh thạch, cười nói, đã có linh thạch, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Lại giao cho ta 2 vạn linh thạch là có thể vào ở. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mày níu lại gấp, hỏi, vì sao còn cần 2 vạn linh thạch? Mới vừa ta cho 4 vạn linh thạch, có thể là đủ. Áo đen chấp sự nhíu mày cười khẽ, ngươi có tiền như vậy, không được hiếu kính ta. Chương 921, đánh liền là ngươi. Chương 921, đánh liền là ngươi. Giao qua này 2 vạn linh thạch, về sau có chuyện tìm ta. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, tên chó chết này là coi ta là dê béo làm thịt. Hắn lắc đầu, nói ra, tạ ơn chấp sự đại nhân hảo ý, chúng ta không cần ngươi chiếu cố. Cái kia áo đen chấp sự nghe vậy, nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không biết điều. Không giao tiền, hôm nay đừng nghĩ vào ở. Tần Thuật Thành sắc mặt tức giận, quát, vậy chúng ta không ở, ngủ một đêm sân nhỏ mà thôi. Nắm linh thạch trả cho chúng ta. Áo đen chấp sự mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười lạnh nói, lão tử tới tay linh thạch, ngươi còn muốn lấy về? Muốn ngủ sân nhỏ, vậy liền thỏa mãn các ngươi, cút nhanh lên đi qua. Hôm nay, liền coi như các ngươi giao 10 bạn, cũng không có gian phòng ở. Tần Thuật Thành nghe vậy, sắc mặt giận dữ, cao giọng quát, ngươi đây không phải khi dễ người mới sao? Áo đen chấp sự mặt mũi tràn đầy đắc ý, mỉm cười nói, liền là khi dễ các ngươi. Một đám rất rưởi, có thể bắt ta như thế nào? Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, ban đầu ta không muốn gây phiền toái, nhưng ngươi như thế quá phận, ta liền muốn xuất thủ. Ừ. Làm sao, còn muốn đánh ta? Cái kia áo đen chấp sự nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Đánh liền là ngươi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong mắt hàn mang nổi lên. Chỉ gặp thân hình hắn núi chớp động, nhảy lên thật cao, một quyền đệm xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh. Cái kia áo đen chấp sự bất quá thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, phản ánh cũng không kịp. Theo phanh một tiếng, một quyền này đập ầm ầm trên mặt của hắn. Cái kia áo đen chấp sự kêu thảm một tiếng, lập tức bay rất ra ngoài. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, bay lên mà lên, theo sát phía sau. Tại áo đen chấp sự rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn lại là một cước hung hăng đạp xuống. Răng rác một tiếng, áo đen chấp sự cánh tay ứng tiếng mà đứt. A, tiểu xuất sinh, ngươi dám đánh ta? Áo đen chấp sự mắt thử một nước, khuynh tay cánh tay không ngừng lan lộn. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh nói, đánh ngươi vẫn là nhẹ. Hôm nay ngươi nếu dám không cho phòng ta, ta liền làm thịt ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ lạnh leo sắc khí bay lên. Cái kia áo đen chấp sự thấy này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, dãy rủa lui lại. Hán, sợ. Dừng tay. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng hét to. Mọi người nghe vậy đều là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo lam, khuôn mặt uy nghiêm lão giả nhanh chân đi tới. Cái kia áo đen chấp sự thấy này, sắc mặt mừng rỡ, cuống quýt hô, nô trưởng lão cứu ta. Nói xong, hắn lộn nhào hướng cái kia áo lam lão giả phóng đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng dò xét người tới. Mà lúc này, cái kia áo đen chấp sự mặt lộ vẻ âm tàn, chỉ Diệp Tinh Hà gầm thét, nô trưởng lão liền là tên tiểu xuất sinh này. Hắn vọng tưởng cướp đoạt người khác gian phòng, nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái kia áo lam lão giả bỗng nhiên phất tay áo, ba một tiếng, một cỗ kinh khí hung hăng phiến tại áo đen chấp sự trên mặt. Ngươi phê vật này, im miệng cho ta. Nô trưởng lao sắc mặt ngoan lệ, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa lao phu đều thấy được, ngươi lạm dụng chức quyền, còn dám ác nhân cáo trạng trước, ngươi sợ là không muốn sống. Áo bào đen chấp sự nghe vậy, sắc mặt đổi biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lời không thành câu. Nô trưởng lão, ta. Nô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thiếu niên này đoạn ngươi một tay, xem như nhẹ. Cút nhanh lên. Áo đen chấp sự hoảng đội vàng gật đầu, cái dám đều không dám thả một cái, xám xịt chạy trốn. Sau đó, nô trưởng lão quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, gật đầu mỉm cười, không sai, làm mầm mống tốt. Tiểu tử, người tên là gì? Diệp Tinh Hà ánh mắt nghi hoặc, âm thầm suy đoán lão giả ý đồ đến. Trong lòng suy tư, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ như thường, chắp tay nói, tại hạ La Sông. Đã là ẩn nút, hắn liền dùng tên giả La Sông. Nô trưởng lao thấy này, trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, gặp chuyện không hoảng hốt, có khí phách. La Sông, ngươi không sai, đến, cho ngươi một khối ta Ngô hệ một phái áo bào đỏ lệ. Sau này, ngươi chính là ta Ngô giã hổ trực hệ đệ tử. Dứt lời, hắn giơ tay lên, vứt cho Diệp Tinh Hà một khối màu đỏ mục lệnh. Diệp Tinh Hà đưa tay đón lấy lệnh bài, nhíu mày. Hắn trái lo phải nghĩ, đều đoán không ra Ngô giã hổ ý đồ đến. Ngô giã hổ mỉm cười, lại nói, ngươi nắm giữ này lệnh bài, đã là chính thức giáo đồ, có thể tùy ý tuyển lựa gián phòng. Tốt, lão phu còn có việc, có rảnh sẽ cùng ngươi đàm phán. Dứt lời, hắn vất tay áo rời đi. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, ta ở đâu đều rất được coi trọng. Đó là tự nhiên. Lưu Thanh Nguyệt đi lên phía trước, cười nói, Diệp sư đệ kỳ tài ngút trời, đến chỗ nào đều là nhân trung chi long. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, dẫn đầu mấy người hướng nội viện đi đến. Mà lúc này, đệ tử khác nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thấp giọng nghị luận. Nghe nói Thánh Man giáo chia rất nhiều phe phái, mỗi cái trưởng lão đều muốn mang một nhóm đồ đệ. Này La Sông, đi lên liền bị Ngô trưởng lão coi trọng, thật đúng là vận khí tốt. Xuyệt, nhỏ giọng chút, Ngô trưởng lão có thể là trong giáo nhất cường trưởng lão, chúng ta có thể không thể chơi vào. Diệp Tinh Hà nhĩ lực rất tốt, tự nhiên là nghe được. Lúc này, trong lòng của hắn đã sáng tỏ. Cái kia Ngô giá hổ, đơn giản là coi trọng tu vi của hắn, mong muốn đoạt tốt đồ đệ. Sau đó, hắn cũng không nghĩ nhiều, mang ba người tới nội viện. Bốn cái riêng phần mình chọn lựa một gian tự phòng, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ, giáo phái bên trong đã là cổ trung khẽ đều, quen quần không nớt. Chư vị mới nhập môn thánh đồ, mau tới quảng trường tập hợp. Theo một tiếng âm ú uy nghiêm tiếng la, mọi người đều là bừng tỉnh. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó, hắn theo đám người hướng quảng trường mà đi. Trên quảng trường có một tòa đài cao, trên đó là một vị thân mang áo lam lão giả. Áo lam lão giả cổ vũ mọi người một phiên, bắt đầu chia phát giáo đồ thân phận. Người bình thường đều chẳng qua là áo trắng giáo đồ, không coi là đệ tử chính thức. Nhất định phải đối giáo phái có cống hiến mới có thể tấn cấp làm đệ tử chính thức. Mà Diệp Tinh Hà khác biệt, hắn đã sớm bị Ngô Giá Hổ coi trọng, trở thành áo bào đỏ giáo đồ. Hắn cũng là nhóm này người mới bên trong duy nhất áo bào đỏ giáo đồ. Bởi vậy, Diệp Tinh Hà cũng là tên nổi như cồn. Mọi người đều là biết được, Ngô trưởng lão thu vị kế tiếp thiên tài đồ đệ, tên là La Sông. Đại điển qua đi, chính là buổi trưa chúc mừng yến. Không ít bạch bào giáo đồ bận bịu từ phía chuẩn bị yến hội. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi nhíu mày, hướng Tần Thuật Thành mấy người vẫy tay. Tân Minh, chúc mừng yến cử hành lúc, Thánh Man giáo tất cả mọi người sẽ tham gia, là cái cơ hội tốt. Chúng ta nếu là có thể vào lúc này hạ độc tán, đám này tà giáo tiên giặc, nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Tần Thuật Thành hai mắt tỏa sáng, gật đầu đáp, là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhưng, tiếp lấy hắn nhíu mày, nhưng chúng ta đều là người mới, không có cơ hội tiếp xúc bên trên phòng ăn. Này độc, sợ là không tốt xuống. Diệp Tinh Hà mỉm cười, móc ra gỗ lim lệnh bài, có này tấm lệnh bài, không có ta không đi được địa phương. Chương 922, Đậu thủ. Chương 922, Đậu thủ. Thế này, ba người vui mừng, dồn dập mở miệng tán thưởng. Ta đây liền đi bên trên phòng ăn đi một lần. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, một mình bút thú các 520 vé đút vé đút vé đút. Được 520. Co hướng về sau chủ đi đến. Tần Thuật Thành ý cười lấy mặt, thấp giọng nói, Nguyệt Diệp huynh khải hoàn mà về. Lưu Thanh Nguyệt thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, thấp giọng dặn dò, Diệp sư đệ, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Một nén nhang về sau, hắn tới đến một chỗ đại viện. Nơi đây phi thường náo nhiệt, hơn 10 vị đệ tử điên muông xào rau, mùi thơm tràn ngập. Diệp Tinh Hà chắp tay mà đi, nhìn khắp bốn phía. Một lát sau, hắn thấy sân nhỏ nơi hẻo lánh có mấy chiếc bại lớn, trong vạc rượu mùi thơm khắp nơi. Vạc rượu. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, Thánh Man giáo đại điện đều muốn uống máu rượu, tuyên thệ nhập giáo. Nếu là đem độc đan tan trong rượu, không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân hướng vạc rượu đi đến. Có thể mới vừa đi tới một nửa, chợt nghe có người hét to một tiếng. Cái kia mặc áo bào đỏ tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Nơi đây đều là bạch bào giáo đồ, chỉ có Diệp Tinh Hà là thân mang áo bào đỏ. Hắn nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo bào đen, xấu xí người trung niên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, vị chấp sự này đại nhân, gọi ta chuyện gì? Cái kia áo bào đen chấp sự mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, trên dưới dò xét hắn một lát, nói ra, ta tên Lưu Võ, chính là này bên trên phòng ăn chấp sự. Tiểu tử ngươi không phải ta bên trên phòng ăn người, vì sao muốn tiến đến? Diệp Tinh Hà không tiêu không gấp, khẽ cười nói, ta có chút khát nước, nghĩ lấy ngụm rượu uống. Uống rượu? Lưu Võ cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái tử quỷ. Ta bên trên phòng ăn cũng không phải cho ngươi uống rượu địa phương, cút nhanh lên ra ngoài. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, thản nhiên nói, Lưu chấp sự, thỉnh tạo thuận lợi. Nói xong, hắn duỗi tay vừa lộn, giơ lên gỗ lim lệnh cho hắn xem. Ngươi cầm lệnh bài cũng không dùng. Lưu Võ mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, bên trên phòng ăn, lão tử lớn nhất. Ngươi một cái nho nhỏ áo bào đỏ đồ đệ, xem như cái rắm. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh dần, nghiêm nghị nói, Lưu Võ, ngươi thật lớn mật. Vậy mà nhục mạ ta. Mở ra mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút lệnh bài này. Lời còn chưa dứt, hắn dùng sức vung lên, đem lệnh bài hung hăng nện ở Lưu Võ trên mặt. Lưu Võ sắc mặt chợt nộ, muốn nổi giận. Nhưng, sau một khắc, Hắn thấy trên lệnh bài ba chữ to, Nô Giá Hổ. Nô trưởng lão trực hệ đồ đệ lệnh bài. Lưu Võ lập tức khí diễm toàn bộ tiêu tán, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Giáo phái bên trong, Nô Giá Hổ trực hệ đồ đệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại mỗi cái đều là nhân vật hung ác. Có thể này Diệp Tinh Hà cực kỳ lạ mắt, hắn cũng chưa gặp qua. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ ngươi là Tân Tấn thiên tài, là sông? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng nói, đúng vậy. Lưu Võ nghe vậy, sắc mặt đột biến, lập tức gạt ra định nọt nụ cười. Ai nha, Diệp sư đệ ngươi không nói sớm, ta không biết là ngài đại giá quang lâm, bằng không thì làm sao lại nói loại kia lời vô vị. Rượu nơi này, ngài tùy tiện uống. Hắn cực kỳ nhiệt tình, đem Diệp Tinh Hà dẫn tới vạc rượu trước. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, ta uống rượu ưa thích một người, ngươi đi xuống trước. Lưu Võ liên tục xưng phải, đội vàng xoay người rời đi. Ngoài ra Bạch Bào đồ đệ thấy này, càng là không dám nhìn nhiều. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, xác nhận cũng không có người chú ý hắn, lật bàn tay một cái, lặng lẽ xuất ra hoàn công tán. Hắn tại bình sứ bên trong đổ ra 8 viên thuốc, phân biệt để vào rượu trong vạc. Kể từ đó, đám này tà giáo tên giặc sẽ làm chúng chiêu. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau đó, hắn quay người rời đi. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm bao phủ. Trên quảng trường, giấy lên bao quanh đống lửa, phi thường náo nhiệt. Thánh Man giáo mọi người tề tụ ở đây, có tới hơn 1000 người. Mấy trăm tấm bàn rượu đều là ngồi đầy đồ đệ. An tĩnh. Trên đài cao, Nô Giá Hổ mặt đỏ lên, nâng chén mà đứng. Hắn rong rạc, giảng một phiên. Tiếp theo, giơ cao chén rượu trong tay, cất cao giọng nói, chư vị tiến vào ta Thánh Man giáo, là ta giáo may mắn, cũng là chư vị chi phúc. Uống xong này chén huyết ỉu, chính là ta phái môn đồ. Chư vị đồ đệ, theo ta cùng uống chén này. Dưới đài mọi người mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, cao giọng hô ứng. Thánh Man thần giáo, chí tôn vô thượng, thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Nưu Trùng mặt lộ vẻ khinh thường, thấp giọng cười lạnh, đám này nướng ngẩn, liền phải chết, còn cao hứng như thế. Im lặng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quá khẽ, ngươi muốn hại chết chúng ta. Nưu Trùng khỏe mắt run rẩy, cúi đầu, không dám đáp lại. Sau đó, hắn nhìn khắp bốn phía, tĩnh tĩnh chờ đợi. Đợi cho đám kia cùng nhiệt chi đồ, dồn dập uống xong rượu độc. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thần huynh có thể thông chi khúc trưởng lão tấn công vào đến rồi. Tần Phật Thành gật gật đầu, trong tay áo vạch ra một quả ngọc phù, lặng lẽ bóp nát. Một đạo tối không thể tra khí tức truyền đến bên ngoài mới dặm. Cùng lúc đó, Thánh Man giáo sơn môn phụ cận, trong rừng rậm. Khúc Tiêu Sơn mở bừng mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía rừng núi bên ngoài. Động thủ. Lời nói hạ xuống, hắn thôi động thần cương, đạp không mà lên. Trên người hắn ánh sáng màu lam sáng chói, khí thế đại động. Trong núi rừng, dì dào tiếng chưa phát giác bên hai. Thiên quân vạn mã, hợp thời mà động. Màn đêm phía trên, trăng sáng sao thưa, mây đen lưu động, che khuất tàn nguyện. Sơn môn chỗ, một đám áo bào đỏ đồ đệ đang ở túi đầu ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Người kia một bộ bạch bào, quần áo phân vật, khí thế như cầu vồng. Người tới chính là Khúc Tiêu Sơn. Chúng áo bào đỏ đồ đệ nghe tiếng, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Người cầm đầu dò xét hắn hai mắt, chau mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Lại dám xông vào ta Thánh Man giáo tổng đàn, là không phải là không muốn sống? Khúc Tiêu Sơn sắc mặt như sương, yên lặng không nói. Chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm trượt vào trong tay. Sau một khắc, huy động liên tục mấy cái, thần cương phun trào ở giữa, trên lưới kiếm hàn mang lấp lánh. Hơn 10 đạo đao ánh sáng chém về phía đám kia áo bào đỏ đồ đệ. Xuy, xuy, xuy. Số cái đầu người ứng tiếng mà rơi. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ thềm đá. Phòng thủ đồ đệ đều bỏ mình. Khúc Tiêu Sơn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt theo thềm đá di chuyển. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đưa tay, kiếm chỉ đỉnh núi. Giết! Lăng lệ sát khí bay lên. Phía sau hắn, mấy ngàn vị kim giáp hộ vệ chạy như điên mà lên. Kim giáp va chạm ở giữa, lách cách rung động, ví như một cỗ màu vàng kim hồng lưu dâng trào mà lên. Mà lúc này, trên quảng trường, Nô Giá Hổ sắc mặt đột biến, chén rượu trong tay làm một tiếng, ưng tiếng mà rơi. Trong rượu có độc. Hắn kinh hô một tiếng, lảo đảo hai bước, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trong đan điền, thần cương lực lượng cấp tốc sói mòn. Bất quá ngắn phút chốc, đã là mười không còn một. Ngoài ra mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, loạn thành một đống. A, ta toàn thân như nhũ ra, đây là có chuyện gì? Ta thần cương lực lượng cũng đang ở tiêu tán. Là ai? Ai muốn hại ta nhóm? Chương 923, lực lượng một người. Chương 923, lực lượng một người. Tiếng kinh hô bên trong, đa số người toàn thân như nhũ ra, ngã nhào trên đất. Chỉ có Diệp Tinh Hà bốn người, gió nhẹ mây bay, đứng chắc tay. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, không cần kinh hoàng, hoán công tán mà thôi, không chết được người. Dứt lời, hắn nhấc chân tiến lên, hướng đài cao mà đi. Nô Giá Hổ nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, là ngươi? Diệp Hà, ngươi vì sao muốn cùng ta Thánh Man giáo là địch? Diệp Tinh Hà cười lạnh, vì sao? Các ngươi Thánh Man giáo, giáp tâm hại người, muốn muốn tạo phản. Đại Tần, há có thể dung đến hạ các ngươi? Nô Giá Hổ nghe vậy, sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, ngươi vì sao biết cơ mật như vậy sự tình? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói. Danh con, ngươi cho rằng hạ điều độc liền có thể chế phục chúng ta? Nô Giá Hổ sắc mặt biến ảo, âm thanh lạnh lùng nói, người tới, bắt lại cho ta hắn. Tiếng nói vừa ra, mấy vị áo bào đỏ đồ đệ giáng chống đỡ dược lực, hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua. Mấy chục đạo hắc ảnh nhảy lên thật cao, bao vây Diệp Tinh Hà. Đám người kia đều là sắc mặt dữ tợn, dường như muốn xé nát hắn. tiến càng lay cây. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, "Hải Hứa." Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thân thể hơi rung, thôi động thần cương lực lượng. Một vệt thanh quang tùy theo sáng lên, cùng với sáng chói. "Oanh!" Khí thế bằng bạc, phóng lên tận trời. Khí thế kia như nộ hải sóng to, chụp về phía mọi người. Ầm, ầm, ầm. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt đem đám kia áo bào đỏ đổ đệ đập bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám người kia như là sủi cảo vào nồi, liên tiếp hạ xuống, hung hăng té ngã trên đất. Ngay sau đó, khí thế kia bao phủ toàn bộ quảng trường. Thánh Man giáo mọi người công lực tiêu tán, tất nhiên là ngăn cản không nổi. Phần lớn người nằm rạp trên mặt đất, liều mạng thở dốc. Chỉ có mấy vị trưởng lão còn có thể đau khổ chống đỡ. Diệp Tinh Hà một người trấn áp toàn trường. Hắn chậm rãi tiến lên, như đi bộ nhàn nhã, đi đến Ngô Giá Hổ trước người. "Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn làm gì?" Ngô Giá Hổ sắc mặt tạm đạm, đáy mắt là không thể che hết vẻ hoảng sợ. "Giết ngươi." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trở tay một đạo thần cương ngưng tụ, chém về phía cổ của hắn. Xuy một tiếng, máu tươi bắn ra. Trên cổ, một cái vết thương khổng lồ. Ngô Giá Hổ trợn mắt tròn xoe, hai mắt tạm đạm, chết không nhắm mắt. Ngô Giá Hổ đã chết. Diệp Tinh Hà nhấc lên thi thể của hắn, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, thúc thủ chịu trói người, miễn cho khỏi chết. Tối cường trưởng lão đã chết, mọi người trong nháy mắt sụp đổ. "Ta đầu hàng, ta đầu hàng." "Đại nhân, đừng giết ta toàn nghe ngươi." "Diệp Hà, chỉ cần ngươi chịu thả ta cho ngươi 100 vạn linh thạch." Tan đàn xẻ nghé. Mọi người đều là dồn dập kêu cứu, lại không người dám phản kháng. Một người trấn áp toàn giáo. Lúc này, Tần Thuật Thành mặt mũi tràn đầy rung động, hít sâu một hơi, Diệp Tinh Hà chính là tuyệt thế thiên tài. Nay phân tâm trí cùng thực lực, đại tần võ giả, không người đưa ra phải. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, nơi xa bên trong đại điện, đột nhiên vang lên quát to một tiếng. "Ở đâu ra chuột nhắt, lại dám cùng ta Thánh Man giáo là địch?" Thanh âm như sóng cuồng, phô thiên cái địa, quanh quần không ngớt. Tiếp theo, đen kịt trong đại điện, số đạo lưu quang bay lên, thẳng đến quảng trường tới. Trên bầu trời, hào quang như sao băng, có tới mấy trăm. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, cho mày, hướng nơi xa nhìn lại. Người cầm đầu, một bộ áo bào đen, sắc mặt lạnh lẽo, râu tóc hoa râm, Trần Mậu Điền. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, "Nguyên lai là ngươi đầu này lão cẩu." Trần Mậu Điền đứng lơ lửng giữa không trung, nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. "Ngươi tiểu tặc này, làm sao biết lão phu tên?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, thuận tay bóc mặt nạ ra người, quát, "Lão cẩu, nhìn một chút ta là ai?" Trần Mậu Điền thấy rõ về sau, sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, "Diệp Tinh Hà, tiểu súc sinh, lại là ngươi? Lão phu không đi tìm ngươi, ngươi còn dám đánh tới cửa? Ngươi mẹ nó liền là không muốn sống." Tiếp theo, hắn hung hăng bung lên ống tay áo, "Lên cho ta, bắt lại tên tiểu súc sinh này." Vừa dứt lời, phía sau hắn mây chụp đạo áo bào đen đồ đệ, vây công mà lên. Đám kia áo bào đen đồ đệ, thực lực đều là tại Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu tà hữu, thực lực không kém. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, "Sâu kiến lại nhiều, vẫn như cũng là sâu kiến." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Đại bàn như thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Màu xanh thần cương ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh, một quyền nện xuống. Phanh một tiếng, nện trong đám người. Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt, sáng chói đến cực điểm. Mạnh mẽ thần cương lực lượng, trong đám người nổ tung. Đám kia áo bào đen đồ đệ, đều là kinh hô liên tục, bị một quyền đánh lui. Trần Mậu Điền thấy này, lông mày nhíu chặt, thấp giọng nỉ non, "Mấy ngày không có gặp, tiểu xuất sinh này thực lực tăng gọn. Hôm nay, tuyệt không thể lưu hắn." Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng ngày càng ngon độc, nghiêm nghị hét to, "Đều lên cho ta. Hôm nay, tất yếu gây giết đám này tiểu xuất sinh." Nghe tiếng, mấy trăm tên áo bào đen đồ đệ, thôi động thần cương, khí thế hùng hổ vây công tới. Đám người kia có chút cổ quái, khí thế tự nhiên như một thể. Màu đen thần cương lực lượng bay lên, mơ hồ hình thành một khỏa cao mấy chục mét đầu lâu, há mồm gào thét. Khói đen bốc lên, âm u đáng sợ. Lưu Thanh Nguyệt thấy này, hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, "Đây là hợp kích chi thuật, bách quỷ luyện hồn pháp. Nghe đồn, cần mấy ngàn năm đồng, từ nhỏ bồi dưỡng, mỗi ngày lẫn nhau uống máu sinh tồn, luyện thành thời điểm, chỉ có thể tồn lưu 100 người. Cái kia 100 người khí tức như một, hợp kích thời điểm, thực lực đến tăng gấp bội." Tần Thuật Thành cũng là sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, "Cái kia Diệp Minh, chẳng phải là thân ở hiểm địa?" Lưu Thanh Nguyệt khẽ cắn môi, thanh âm âm u, đối mặt đám này không người không quỷ đồ vật, Diệp sư đệ hữu tử vô sinh. Lưu Trùng nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, đuổi vội vàng kéo Tần Thuật Thành. "Đại nhân, chúng ta mau trốn đi." "Hèn mạn." Tần Thuật Thành ánh mắt lăng lệ, quát, "Ngươi muốn bổn vương làm nhát gan trộm cướp, lâm trận bỏ chạy?" "Không dám." Lưu Trùng đầu buông xuống, ánh mắt lấp lánh một lát, trầm giọng nói, "Đại nhân, ngài lại lui ra phía sau, để cho ta tới." Dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, hướng về phía trước phóng đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trang nghiêm. Nay một trận chiến, hắn áp lực lớn, nếu muốn thắng, chỉ có thể liều mạng một lần. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, một vệt lưu quang trượt vào trong tay. Thần Lôi Lưu Hỏa Kiếm. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, muốn phải vận dụng một kích mạnh nhất. Trần Mậu Điền mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười lạnh nói, "Tiểu Súc Sinh, ngươi còn muốn phản kháng? Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng rằng có thể dùng sức một mình chống cự ta này mấy trăm vị đồng tử?" Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, "Không thử một chút, làm thế nào biết?" Dứt lời, hắn huy kiếm chỉ thương cung. Cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Kiếm nhận phía trên, thanh quang mãnh liệt. Cái kia thanh quang sáng chói đến cực điểm, phóng lên tận trời. Thanh quang huy hoàng, chiếu sáng hắc dạng. Trong tối sáng, Diệp Tinh Hà ống tay áo phiêu đãng, giống như thần nhân. Ầm ầm. Trên bầu trời đêm lập tức vang lên sấm sét tiếng. Chương 924, thiên lôi rơi. Chương 924, thiên lôi rơi. Màu xanh mây mù trong khoảnh khắc ngưng kết, bao phủ phương viên mười dặm. Vân hải cuộn cuộn, sấm sét chạy nhanh. Thấy một màn này, mọi người đều kinh. Trần Mậu Điền cũng là con ngươi bỗng nhiên co vào, thấp giọng kinh hô, tiểu xuất sinh này tại sao lại mạnh như thế võ kỹ? Chớ nói hắn chỉ có thiên hà cảnh, cho dù là linh hồ cảnh cũng không nhất định có thể động dụng. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Diệp Tinh Hà đã huy kiếm mà xuống. Vành, 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 tám đạo thần lôi ứng tiếng mà rơi, liên tiếp hung hăng đánh vào khô lâu khói đen phía trên. Lập tức vang lên số tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 vị áo bào đen đồ đệ bị cuồng lôi đánh rơi. Cái kia khô lâu khói đen hình như có cảm ứng, dãy rùa bay lên mà lên, ngưng tụ thành hai đạo cánh tay bảo vệ đám người. Vành, vành, lại là hai đạo thần lôi đánh xuống, đánh tan mảng lớn khói đen. Có thể đám kia áo bào đen đồ đệ nhưng không có bị thương nữa. Rõ ràng kẻ địch đã có ứng đối chi pháp. Chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, tình huống không thể lạc quan. Trần Mậu Điền tối thư một hơi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha, ngươi vũ khí này chỉ có kỳ biểu. Tiểu xuất sinh, ngươi vẫn là muốn chết. Lên cho ta, làm thịt hắn. Hắc khí kia khô lâu ứng tiếng gào thét, bay nào mà lên, hướng Diệp Tinh Hà hùng hăng cắn tới. Một kích này nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà không chết cũng bị thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa vang lên số tiếng quát to. Tên giặc, dừng tay. Thằng nhãi danh ngươi dám. Chỉ gặp Tần Thuật Thành ba người đều là đạp không mà lên, cầm kiếm giết tới. Mà lại màn đêm chỗ sâu còn có mấy chục đạo lưu quang cực nhanh tới, chớp mắt là đến. Đương, đương, đương. Cái kia lưu quang bảy bên trong tuôn ra mấy chục đạo kiếm quang, chiếu sáng hắt dạng. Kiếm quang tung hành, đều chạm tại khói đen khô lâu phía trên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám kia áo bào đen đồ đệ trong nháy mắt bị tiêu diệt mấy chục. Là Khúc Tiêu Sơn chạy đến, may mắn tới kịp thời. Khúc Tiêu Sơn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lo lắng hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà lông mày chậm rãi bày ra, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Khúc Tiêu Sơn gật đầu, nói ra, Diệp huynh đệ, đám này tặc nhân giao cho ta các loại, ngươi lại đi đại điện, nổ mầm tai họa. Tần Thuật Thành cực kỳ phong quang, vung tay háo nhất chỉ, Diệp huynh, ngươi cứ việc đi, ta vạn người kim giáp quân, nhất định có thể đem bọn hắn giết sạch. Hắn chỗ đến chỗ, mấy ngàn tên kim giáp hộ vệ đã trùng trùng điệp điệp giết tới. Cái kia kim giáp quân ví như một cỗ màu vàng kim hồng lưu, những nơi đi qua, kẻ địch bị tàn sát hết sạch, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Diệp Tinh Hà thấy này, hoàn toàn yên tâm, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Khúc Tiêu Sơn dẫn đầu mọi người nên kích mà lên. Đương, đương, đương. Trong lúc nhất thời, kiếm quang đan sen, kim qua giao kích tiếng bên tai không dứt. Mọi người cùng đám kia áo bào đen đồ đệ chiến làm một đoàn. Mà Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Trần Mậu Điền. Trần lão cẩu, người ân oán của ta là phải thật tốt tính toán. Hôm đó, Trần Mậu Điền lại nhiều lần muốn hại hắn, thậm chí không tiếc đuổi tới bắt đầu kiếm phái, cũng muốn hạ sát thủ. Như thế thù hận, hôm nay ta báo. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang nổi lên, nghiêm nghị nói, Trần lão cẩu, hôm nay là tử kỷ của ngươi, ta sẽ làm, tự tay lấy xuống ngươi thủ cấp. Trần Mậu Điền nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi dựa vào cái gì cùng lão phu đánh? Lão phu đã là sở đến nửa bước linh hồ cảnh cánh cửa, nạo thị quân hùng, mà ngươi, bất quá là khuất khuất thiên hạ. Nói nhảm nhiều quá. Hắn còn chưa nói, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, lão cẩu, tiếp ta một kiếm. Dứt lời, hắn vung lên kiếm nhận, trực chỉ Trần Mậu Điền. Ầm ầm, lập tức sấm sét nổ vang, thần lôi lại nổi lên. Trên bầu trời đêm, Vân Hải một lần nữa dâng trào, thai nén thần lôi. Vành, vành, vành. Mười đạo thần lôi liên tục hạ xuống, mơ hồ thành lợi kiếm hình dạng, đem Trần Mậu Điền vây khốn trong đó. Trần Mậu Điền sắc mặt tâm trầm, khinh thường cười lạnh, ngươi nghĩ bằng vào này sức tưởng tượng kiếm pháp giết ta? Tiểu xuất sinh, ngươi thật sự là sống trong ngộng. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh phía cái kia thần lôi lồng giam. Vang một tiếng, thần cương lực lượng phun trào. Một quyền này hung hăng oanh kích mà xuống. Nhưng mà cái kia thần lôi lồng giam chẳng qua là chấn động hai lần, liền trở về hình dáng ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Trần Mậu Điền sắc mặt đổi biến, liên tục vung đầu nằm đấm, đập đầm ầm hạ. Trong lúc nhất thời, phanh 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 liên tục vang lên. Có thể cái kia thần lôi lồng giam chẳng qua là sáng tối lấp lánh, cũng không hư hao mảy may. Một lát sau, Trần Mậu Điền thở hổn hển, dừng lại uy quyền. Rõ ràng hắn không phá nổi. Lúc này, hắn đấy mắt bay lên một vệt vẻ hoảng sợ, thấp giọng thì thào, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bất quá là sức tưởng tượng chi pháp, thứ chỉ đẹp mà không có thực. Lão phu làm sao có thể không phá nổi? Có hoa không quả. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, lão cẩu, ngươi là đúng ta cái này kiếm pháp có quá lớn hiểu lầm. Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là tuyệt thế kiếm pháp. Lời còn chưa dứt, hắn kiếm chỉ Trần Mậu Điền, cao giọng hét lớn, thiên lôi rơi. Ầm ầm, vân hải cuộn cuộn, thanh lôi như rồng gào thét mà xuống. Đạo này sẽ đánh, hung hăng đánh vào Trần Mậu Điền trên thân. Trần Mậu Điền sắc mặt kinh hãi, cuốn quít giơ cánh tay lên, thôi động thần cương ngăn cản. Nhưng hắn căn bản ngăn không được. Và anh, đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống, Trần Mậu Điền thần cương chấn vỡ. Rơi. Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, lần nữa huy kiếm. Và anh, đạo thứ hai thần lôi hạ xuống, Trần Mậu Điền đầu gối đối lượng, vì một chân trên đất. Rơi. Lại rơi. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang liên tục lấp lánh, kiếm nhận liên tục vung lên. Và anh, Vâng. Thần lôi liên tục hạ xuống, đem Trần Mậu Điền đầu gối vênh thành cháy đen sắc. Hắn nằm sấp nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hô to: "Diệp Tinh Hà, dừng tay đi. Lão phu thua. Lão phu nhận thua, thần phục với ngươi." Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Ta không cần một đầu lão cẩu. Chết đi cho ta." Tiếp theo, mấy chục đạo thần lôi ứng tiếng mà rơi. Giữa không trung lập tức phiêu đãng lên một cỗ mùi khét lẹt. Trần Mậu Điền bị tươi sống vênh thành một miệng. Một hồi gió đêm thổi qua, cho cặn bay ra, biến thành cho bụi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói: "Này lão cẩu, cuối cùng chết." Sau đó, hắn quay đầu hướng nhìn một phía, quan sát thế cục. Lúc này, đại bộ phận thánh man giáo đồ đã đền tội, chỉ có linh tinh mấy người còn tại phản kháng. Chiến cuộc đã định. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, trong lòng tảng đá lớn muốn hạ xuống. Nhưng vào lúc này, cái kia chỗ sâu đại điện đột nhiên vang lên một hồi tiếng kèn. Ô, ô, ô. Âm u kèn lệnh vang lên trong nháy mắt, đủ loại quái dị tiếng giống tiếp theo phía sau. Theo một hồi ầm ầm âm thanh, cả ngọn núi đều đang chấn động. Cái kia tiếng giống, bốn phương tám hướng tới. Từng đạo khổng lồ hắc ảnh từ bóng đêm chỗ sâu tuôn ra, hướng về quảng trường chạy như điên. Cái đó là Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, trầm giọng nói: "Thú triều." Dưới ánh trăng, mấy trăm đạo khổng lồ hắc ảnh xông vào trong đám người, cản rỡ sát lục. Trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển. Cái kia ra vàng quân bị thú triều giết liên tiếp lui về phía sau, trong chớp mắt liền đã có mấy trăm người bỏ mình. Thử, một bầy kiến hôi vọng tưởng hủy diệt ta thánh man giáo. Chương 925, đáng sợ cường giả. Chương 925, đáng sợ cường giả. Ngay sau đó, một tiếng âm u ngữ điệu từ nơi xa đại điện truyền đến, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ ép hướng mọi người. Diệp Tinh Hà cho mày lập tức cảm giác được, tựa như núi cao khí thế đè xuống. Hắn thân thể dừng không ngừng run rẩy, bất đắc dĩ chỉ có thể từ giữa không trung hạ xuống. Đại gia cẩn thận. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, đột nhiên ngẩng đầu, hướng đại điện nhìn lại. Chỉ gặp ba đạo lưu quang chậm rãi tới. Đó là ba vị trung niên, đằng sau hai người đều là thân mang bạc gấm trường bào, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm. Người cầm đầu chính là một vị thân mang gấm vóc hoa bảo, sắc mặt uy nghiêm người trung niên. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng quét nhìn mọi người, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Kiệt ngạo chi sắc, bệ nghệ thiên hạ. Bầy yêu thú kia nhìn thấy cái này người, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, cung kính thối lui đến bốn phía. Kim Giáp Quân có thể thở dốc, đội vàng bảy trận, vây làm một đoàn. Hai phe đội ngũ tạm thời dừng tay, cẩn thận giằng co. Khúc Tiêu Sơn nhìn thấy cái này người, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói: "Dịch Thành Thiên, ngươi như thế nào ở đây? Ngươi không phải 10 năm trước liền chết?" "Chết? Bản tôn tiên mệnh sở quy, bất tử bất diệt." Dịch Thành Thiên nhàn nhạt liếc qua hắn, nhíu mày cười khẽ: "Khúc Tiêu Sơn, nguyên lai là ngươi. Thực lực ngươi quá thấp, còn chưa xứng động thủ với ta, tranh thủ thời gian gọi Bạch Thừa Cản lão già kia tới." Khúc Tiêu Sơn sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói: "Dịch Thành Thiên, ngươi chớ có càng rỡ. Cho dù Bạch Thái Thượng không tại, lão phu cũng có thể giết ngươi." Dịch Thành Thiên lắc đầu cười khẽ: "Thế nào, lão già kia không có tới? Hắn không đến, ngươi bắt đầu kiếm phái dựa vào cái gì cùng ta đấu?" "Càn rỡ." Khúc Tiêu Sơn sắc mặt giận dữ: "Quắc, Dịch Thành Thiên, ngươi vậy mà tự cam đoạn lạc, rơi vào tà đạo, thật sự là ta bắt đầu kiếm phái xỉ nhục. Hôm nay, lão phu liền muốn thay ta bắt đầu kiếm phái thanh lý môn hộ." Dứt lời, tay hắn cầm trường kiếm, đạp không mà lên. Ánh kiếm màu trắng liên tục chớp động. Khúc Tiêu Sơn khống chế trên dưới 100 đạo kiếm quang, thẳng hướng Dịch Thành Thiên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Này người tựa hồ cùng ta bắt đầu kiếm phái rất có sâu xa." Tần Thuật Thành ánh mắt lấp lánh, tham thẳm thở dài một tiếng: "20 năm trước, hắn chính là ta đại tần tối cường thiên tài. Dịch Thành Thiên kỳ tài ngút trời, tại bắt đầu kiếm phái thời điểm, độc chiếm vị trí đầu. Chẳng qua là 10 năm trước, hắn lòng sinh tà niệm, lén xông vào Bạch Thái Thượng trụ sở, muốn trộm cắp một bộ tuyệt thế võ kỹ. Sau này bị Bạch Thái Thượng phát hiện, đánh thành trọng thương, rơi xuống vách núi." Nói đến chỗ này, thanh âm hắn âm u, vốn cho rằng cái này người đã chết, không nghĩ tới, không những không chết, còn gia nhập Thánh Man giáo. Hai người trong lúc nói chuyện, chiến cuộc đã có kết quả. Khúc Tiêu Sơn xuất liên tục vài kiếm, trên dưới 100 đạo kiếm quang chiếu nghiêng xuống. Có thể Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, chẳng qua là vùng khẽ ống tay áo, vung ra một đạo màu tím thần cương. Đôn đốt, đôn đốt. Cái kia màu tím thần cương ngưng tụ thành kình phong, trong nháy mắt đem kiếm quang đều xoắn nát. Không biết lượng sức, lan đi. Dịch Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vung tay áo. Màu tím thần cương tuôn trào ra, hung hăng đụng vào Khúc Tiêu Sơn trên lồng ngực. Phúc. Khúc Tiêu Sơn miệng phun máu tươi, bay ngược hạ xuống. Tiếp theo, phanh một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Cái kia lực trùng kích to lớn, đụng vào phiến đá phía trên, dạn nước lan tràn, đá vụn bay tán loạn. Khúc Tiêu Sơn càng là ngất đi, khí tức yếu đuối. Diệp Tinh Hà đám người thấy này, sắc mặt đột biến, không khỏi là lộ ra vẻ kinh dị. Khúc Thái Thượng tại dưới tay hắn, ba chiêu đều không đi qua, liền bại. Lưu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tin, đôi mi thanh tú khóa chặt. Thiên không phù hộ ta đại tần. Tần Thuật Thành sắc mặt khó coi, trầm giọng nói: "Lần này, chúng ta muốn xếp ở chỗ này." Lưu Trùng khẽ cắn môi, bảo vệ Tần Thuật Thành: "Đại nhân, ta điều động Kim Giáp Quân, hộ ngài ra ngoài." Hèn mạn. Tần Thuật Thành sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát: "Ta đại tần vương thất, không có đạo binh. Tướng sĩ ở đâu, ta Tần Thuật Thành ở đâu?" Tiếp theo, hắn âm vang một tiếng, rút ra kiếm nhận, huy kiếm hét to: "Theo ta chinh chiến, không chết không thôi. Kim Giáp Quân, theo ta công kích." Nhưng hắn còn chưa lao ra, một cây cánh tay liền cản ở trước mặt hắn. Diệp Tinh Hà sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói: "Tần huynh, ngươi không thể đi. Ngươi là cao quý đại tần hoàng tử, không thể chết ở chỗ này. Tần Thuật Thành cau mày, nói ra, Diệp huynh, ta. Diệp Tinh Hà phất tay cắt ngang, chớ có nhiều lời, đi nhanh lên. Các ngươi mang theo Khúc Thái Thượng, tạm thời rút đi, hồi trở lại Mãng Sơn thành viện binh. Nơi này, do ta đoàn hậu. Lưu Thanh Nguyệt khuôn mặt đột biến, đội bằng nói, như vậy sao được? Diệp sư đệ, ngươi một người, như thế nào chống đỡ được này thú triều đại quân? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng nói, ta tự có diệu kế. Tần Thuật Thành còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tinh Hà đẩy ra. Đi, tất cả mọi người rút đi. Cái kia Dịch Thành Thiên chính là nửa bước linh hồ cảnh đỉnh phong, người bình thường căn bản không phải hắn đối thủ. Hắn vây tay một cái, liền có thể đồ sát 100.000 tướng sĩ, các ngươi lưu lại, chỉ có thể đưa mạng. Đúng vào lúc này, Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy khinh miệt, lừa mấy người liếc mắt, khẽ cười nói, đi, các ngươi đi hướng nào? Hôm nay, một cái đều chạy không được. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, vạn thú nghe lệnh, giết cho ta. Tiếng nói vừa ra, tiếng thú gào liên tiếp. Bầy yêu thú kia lên tiếng gào thét, lại lần nữa thẳng hướng mọi người. Dịch Thành Thiên tính trước kỹ càng, chắp tay quay người, hướng nơi xa đại điện đi đến. Bản tôn đi nghỉ ngơi một lát, đợi cho giết hết đám phế vật này, lại đến bẩm báo tại ta. Hai vị kia người mặc màu bạc hoa bảo người, đều là chắp tay đáp lại, cần tuân thánh mệnh. Sau đó, hai người kia đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Đợi cho Dịch Thành Thiên rời đi, cái kia khí thế mạnh mẽ lập tức tiêu tán. Diệp Tinh Hà gión mũi chân, thôi động Du Thiên Ngự Phong Quyết, thân hình hắn lóe lên, đạp không mà lên. Tiếp theo, thanh quang mãnh liệt, gào. Một tiếng to rõ tiếng long ngầm, vang vọng tại chỗ. Thanh long mệnh hồn bay lên mà lên. Diệp Tinh Hà trên thân, thanh quang sáng chói, ngưng tụ thành thanh long hư ảnh chiếm cứ. Có vẻ chi chít, tài hoa xuất chúng. Bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái, bất diệt thanh long thể. Lập tức, Diệp Tinh Hà thực lực tăng nhiều, tăng lên dữ dội gấp 3 không ngừng. Hắn đấm ra một quyền, sáng chói thanh quang, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh có tới cao 20m, so với trước, cao hơn gần gấp đôi. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ 2, chấn tà ma. Ầm. Mạnh mẽ quyền kình, tan ra bốn phía, cuốn theo lấy đạo đạo kình phong, quét ngang toàn trường. Kình phong kia có cực mạnh lực đạo. Mấy chục con yêu thú đều bị sức gió khiến gầm thét liên tục, không ngừng lùi lại. Diệp Tinh Hà, một người lực kháng thú triều, đúng là mạnh mẽ vì mọi người, mở ra một con đường lùi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đi nhanh lên. Tần Thuật Thành ánh mắt kiên quyết, cao thịnh đáp, Diệp huynh, ta tuyệt không thể vứt bỏ ngươi. Kim Giáp Quân, theo ta. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại hơi ngừng. Chỉ gặp Nưu Trùng một cái thủ đao tầng tầng đánh vào hắn phần gáy, đem hắn đánh xỉu. Tiếp theo, Nưu Trùng phụ phụ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp Phong chủ, ngài là chân anh hùng. Ta Nưu Trùng phục. Chương 926. Diệp Tinh Hà át chủ bài. Chương 926. Diệp Tinh Hà át chủ bài. Hắn mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, kính nể nói, ta Đại Tần tuyệt sẽ không quên ngài. Đợi ngài khải hoàn mà về, Nưu Trùng sẽ làm ba bái chín cấu, vì đó trước mạo phạm bội tội. Dứt lời, hắn tầng tầng dập đầu, ôm lấy Tần Thuật Thành, quay người hướng về sau bỏ chạy. Lưu Thanh Nguyệt khẽ cắn môi son, còn không nói chuyện, lại bị một luồng kình phong đánh lui. Cái kia luồng kình phong cuốn theo lấy Khúc Tiêu Sơn cùng nàng, hướng nơi xa phi độn. Đi, đều đi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cao giọng quát, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi nếu không đi, ta làm tất cả những thứ này đều uổng phí. Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy, đầu vai ngấm dần tùng, từ bỏ dãy rủa. Trong mắt nàng lệ quang lấp lánh, khóc nước nở nói, Diệp sư đệ, ngươi là ta bắt đầu chi quang linh. Trong khoảnh khắc, mọi người liền thối lui hơn phân nửa. Hai vị kia áo bào màu bạc trung niên, từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm mọi người. Hai người một cao một thấp, hơi cao áo bào màu bạc trung niên chính là phải giáo sứ, thấp cái kia thì là tà giáo dùng. Hai người tại Thánh Man giáo bên trong, thực lực vẹn vẹn thấp hơn giáo chủ Dịch Thành Thiên, địa vị cũng là như thế. Phải giáo sứ khép cười một tiếng, đám phế vật này sẽ không thật sự cho rằng có thể chạy trốn. Hai bước, tà giáo là mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng, lắc đầu, đám này ngớ ngẩn, bất quá là uổng phí sức lực. Dứt lời, hắn phất tay ống tay áo, một cỗ hồng mang bao phủ xuống. Cái kia hồng mang bao phủ thú triều, lũ yêu thú lập tức hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt, yêu thú khí thế trên người mạnh gấp hai lần, khí tức càng ngày càng âm lãnh, tàn bạo, dường như muốn đem ánh mắt chiếu tới đổ bật, đều xé nát. Còn sót lại Thánh Man giáo đồ, khí thế lại chấn, dồn dập kêu gào. Tà giáo làm thủ đoạn cao cường. Ha ha, lần này đám kia tiểu xuất sinh toàn đều phải chết. Chúng ta đi theo thánh thú cùng nhau giết đi qua, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Thánh Man giáo mọi người sắc mặt càn rỡ, cầm đao cười to, muốn truy kích. Ta dùng này khát máu bí thuật kích phát thánh thú huyết tính, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Tà giáo làm mặt mũi tràn đầy trêu tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nhưng mà Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười lạnh nói, hai thằng ngu, cảm ơn các ngươi vì ta kích phát đại quân yêu thú hung tính. Tà giáo làm những mày không rõ ý nghĩa. Đã thấy Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, thêm ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia hiện lên tử kim sắc, toàn thân sáng long lanh, như là tinh thạch, khí tức cổ sơ. Tà giáo làm con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, thánh rất lệnh. Ngươi này tiểu tạp thoái, tại sao có thể có ta phái thánh lệnh? Phải giáo sư cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, thánh rất lệnh, mười mấy năm trước liền theo đời trước giáo chủ tàn biến, lệnh bài này không thể nào là thật. Nhất định là này tiểu tạp thoái mong muốn dùng vị kế, lừa ta chờ đầu hàng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh không nói. Thánh rất lệnh, là lịch đại giáo chủ tín vật, thấy lệnh như gặp người. Hai người nhìn thấy này lệnh, lẽ ra nên thần phục. Có thể ngay lập tức thế cục đã là thủy hỏa bất dung, đám này tà giáo đồ dĩ nhiên không có khả năng thần phục. Cái kia, chỉ có thể động dụng này lệnh cấm chế, ngự thú phản âm. Ngự thú phản âm, hiệu lệnh thánh thú. Thánh rất làm ra, vạn thú nghe lệnh. Hôm đó, hắn tại vạn Phật quật đạt được này tấm lệnh bài, liền biết sẽ có một ngày phải dùng bên trên nó. Vì chuyện này, hắn mưu tính đã lâu. Này, mới là Diệp Tinh Hà át chủ bài. Dùng ra lệnh bài lừa ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi, ta không cần dùng lừa dối. Vạn thú nghe lệnh, tiến công thần đàn đại điện. Hắn hét lớn một tiếng, giơ cao trong tay lệnh bài, rót vào thần cương lực lượng. Lệnh bài kia lập tức kim quang mãnh liệt. Đông, đông, đông. Cổ trung khẽ kêu, từng tiếng tăng vọt, quanh quần không ngớt. Nương theo lấy tiếng trung, còn có đạo đạo phản âm, như cửu thiên thần chỉ hát vang ngâm sướng. Cái kia kim quang thành gợn sóng hình, từng vòng dập dờn mà ra, trong chốc lát đã là bao phủ quảng trường. Đây là cái gì thanh âm? Mọi người đều là sắc mặt kinh hãi, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Hai vị giáo sư càng là sắc mặt đột biến, hết sức khó coi. Không tốt. Tả giáo làm kinh hô một tiếng, thằng danh con này thúc giục phản âm cấm chế, thánh thu sợ làm mớn. Tiếng nói của hắn còn chưa nói xong, đã bị từng tiếng gầm rú che giấu. Tiếng kêu kia mười phần sụp sôi, liên tiếp. Chỉ gặp bầy yêu thú kia ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó đều là tướng mạo Diệp Tinh Hà phủ phục mà xuống. Thánh rất làm ra, vạn thú quỳ sát. Phải giáo sư sắc mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, đám này thánh thú làm phản rồi. Chúng nó tại quỳ sát cái kia danh con. Mà lúc này Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, dường như có đồ vật gì ầm ầm nổ tung. Tiếp theo, hắn cảm giác được từng đạo ý thức cùng thức hải của hắn tương liên, chính là bầy yêu thú kia. Rất nhiều yêu thú trong mắt đều là lộ ra của nhiệt, vẻ kính sợ, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổi lên một đoàn hàn mang, cười lạnh nói, bây giờ nên ta phản công. Tiếp theo, hắn vung tay háo hét lớn, giết cho ta. Chúng thú nghe lệnh, cuồng gào mà lên, nào về phía Thánh Man giáo tàn đảng. Trong nháy mắt, thú triều phản công, bao phủ mọi người. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chẳng qua là ngắn phút chốc, Thánh Man giáo mọi người lại hao tổn hơn phân nửa, đã là quân lính tăng dã. Tả giáo làm thế này, sắc mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, lao phải, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi lại xuống, ngăn cản thú triều, để ta giải quyết thẳng danh con này. Phải giáo sứ gật gật đầu, trầm giọng nói, thánh thú vây công, ta cũng chống đỡ không nổi bao lâu, ngươi phải nhanh một chút đoạt lại thánh rất lệ. Tả giáo làm cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, chỉ cần ba chiêu, ta liền để người khác đầu rơi điện. Dứt lời, hắn đạp không mà đi, hướng Diệp Tinh Hà ép sát tới. Hắn môi đi một bước, khí thế trên người liền mạnh mẽ một điểm. Đi tới Diệp Tinh Hà trước người 10 mét chỗ, đã là khí thế thao thiên. Diệp Tinh Hà cho mày, chỉ cảm thấy trên thân như dựa núi ngọn núi. Khí thế kia, có tới trăm vạn cân, không ngừng nghiền ép. Danh con, mau sớm giao ra thánh rất lệnh, ta còn có thể để ngươi chết thoải mái chút. Tả giáo làm sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ánh mắt kia 10 phần băng lãnh, giống như đang nhìn một người chết. Diệp Tinh Hà híp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ít nói lời vô ích. Muốn đánh cứ đánh. Tả giáo làm lạnh giọng cười một tiếng, ngươi đã ngươi không biết tốt xấu, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Danh con, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, thân hình đột nhiên chớp động. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Lập tức ánh đen mãnh liệt, cái kia tả giáo làm trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo hư ảnh, hướng Diệp Tinh Hà đánh giết tới. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, tao mày. Trong mơ hồ hắn vậy mà thấy không rõ lắm tả giáo làm động tác, nhưng hắn không chút kinh hoàng, đầu vai run lên, thôi động bất diệt thanh long thể. Thanh long mệnh hồn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh quang tăng vọt. Lúc này Diệp Tinh Hà thân thể đã là cứng rắn như tinh thạch. Ầm, một tiếng vang trầm, tả giáo làm một trường đánh vào hộ thể kim quang bên trên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới. Cú may bất diệt thanh long thể đầy đủ cường hành, cũng không thương tới đến hắn. Chương 927, giữa sinh tử đốn ngộ. Chương 927, giữa sinh tử đốn ngộ. Nhưng ngay sau đó, số đạo hư ảnh đồng thời đánh giết tới. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, liên tục mấy chục trường oanh kích mà xuống. Cái kia hộ thể kim quang, lúc sáng lúc tối, như nến tàn trong gió, vô lực chập chờn. Cuối cùng, phanh một tiếng, ứng tiếng mà nát. Diệp Tinh Hà cho mày, thôi động thần cương, hai tay chống đỡ. Có thể tả giáo làm tốc độ quá nhanh, hình dạng như quỷ mị, hắn căn bản chống đỡ không được. Ầm, 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 lại là liên tục mấy trường đánh xuống. Thanh Long hư ảnh gào thét một tiếng, trên thân lân phiến, từng mảnh vỡ vụn, từng đạo vết rách tại Thanh Long hư ảnh bên trên lan tràn ra. Bất diệt Thanh Long thể, vậy mà cũng không chịu nổi. Danh con, chết đi cho ta! Tả giáo làm sắc mặt hung hăng càng quái, một trường đánh xuống, mấy đạo màu đen trường ấn, ngưng tụ thành dài hơn 5 thước cự đại trường ấn, bao phủ xuống. Không tốt. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, tên chó chết này muốn hạ sát thủ. Hắn khẽ cắn môi, thôi động hết thể nguồn lực, rót vào Thanh Long hư ảnh bên trong. Thanh Long mệnh hồn, hai mắt tuôn ra sáng chói thanh quang, nổi giận gầm lên một tiếng, hai vuốt gắt gao bảo vệ Diệp Tinh Hà. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, đen kịt trường ấn, hung hăng đánh vào Thanh Long mệnh hồn trên thân. Bay một tiếng, Thanh Long mệnh hồn từng mảnh phá toái. Tiếp theo, nó cao giọng gào thét, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trốn vào đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà càng là như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, từ trên cao rơi xuống. Sau đó, oanh một tiếng, đập ầm ầm vào trong lòng đất. Lập tức, đá vụn bay tán loạn, bùi đất tung bay. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Diệp Tinh Hà ba một tiếng, một ngụm lao huyết phun ra. Hắn sắc mặt tầm u, gắt gao nhìn chằm chằm Tả Giáo Làm, thầm nghĩ, này người lùn, thân pháp quá nhanh. Cái kia chút tàn ảnh, đều là di chuyển nhanh chóng lưu lại hư ảnh, đều có mạnh mẽ lực công kích. Nếu là ta không có cách nào trên thân pháp thắng qua hắn, khẳng định không thắng được. Mà lúc này, Tả Giáo Làm trên cao nhìn xuống, thấp mắt nghệ hướng Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, danh con, còn không nhận thua. Tranh thủ thời gian giao ra thánh rất lệnh, lão phu lưu ngươi cái toàn thời. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, bây giờ, mong muốn thắng này người lùn, chỉ có thể trên thân pháp thắng qua hắn. Du Thiên Ngự Phong quyết không được, vậy chỉ dùng Lịch Thiên Cuồng Long Bộ. Nghĩ tới đây, hắn lau khỏe miệng máu tươi, giãy giụa lấy đứng lên. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tả Giáo Làm, ta Diệp Tinh Hà, liền sẽ không nhận thua. Lão cậu, thiết chiêu. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, bước ra một bước. Thật tốt thần cương lực lượng, như chạy xiết giang hà, tràn vào hai chân bên trong. Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên sáng chói thanh quang, hùng hậu khí thế bằng bạc, một tiếng rồng gầm, vang vọng tại chỗ. Khí thế thật là mạnh. Tả Giáo Làm sắc mặt đổi biến, trầm giọng nói, thằng danh con này, còn có hậu chiêu. Không được, lão phu phải nhanh một chút ra tay, tiêu diệt hắn. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình bỗng nhiên mà động. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Tả Giáo Làm hình dạng như quỷ mị, một trường đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà cho mày, dưới chân xê dịch, tuôn ra nghịch thiên cuồng long bộ. Và anh, một tiếng nổ vang qua đi, Diệp Tinh Hà thân thể hóa thành thanh quang, trong nháy mắt liền lùi lại mấy chục mét. Tả Giáo Làm một trường vô không. Và anh, mặt đất bị vênh ra một cái trường lớn, sâu không thấy đáy. Tả Giáo Làm nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, tiểu xuất sinh này, thân pháp làm sao đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Tinh Hà hai chân run rẩy, trong cơ thể thần cương chạy tán loạn. Hắn ánh mắt lấp lánh, hít sâu một hơi, nghịch thiên cuồng long bộ, vận hành quá mức bá đạo, thân thể của ta vậy mà không chịu được nữa. Không đúng, là ta phương pháp sử dụng không đúng. Nghịch thiên cuồng long bộ, không ngừng phải vận dụng hai chân, còn muốn khống chế toàn thân. Đây là một bộ dùng thân hóa hình cao đẳng võ kỹ. Hiểu, ta cuối cùng hiểu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp liên tục, cười ha ha, nghịch thiên cuồng long bộ, liền muốn như thế vận dụng. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, vận chuyển quanh thân, dùng thân hóa hình. Lão phu chính là nửa bước linh hồ cảnh, ngươi không quan trọng thiên hà cảnh còn muốn đánh với ta. Tả Giáo Làm ánh mắt ngoan lệ, hừ lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, vô luận ngươi lĩnh ngộ cái gì, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ngươi lùn, ngươi có khả năng thử một chút. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay, đến cùng là ai sẽ chết. Tả Giáo Làm sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị quát, lão phu bình sinh, kiêng kỵ nhất người khác nói ta thấp. Tiểu xuất sinh, ngươi dám nhục mạ ta người lùn. Lão phu nhất định phải xé xác ngươi. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt tạm biến, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Mà Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thôi động tiên nhãn mệnh hồn. Hắn trên trán, rậm rạp hoa văn hiện hiện, ngưng tụ thành con mắt hình dạng. Lập tức, Diệp Tinh Hà ánh mắt rõ ràng, đã có thể thấy rõ ràng Tả Giáo Làm dấu vết hoạt động. Tiếp theo, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thân pháp. Nghịch tiên cuồng long bộ. Một tiếng to rõ long ngầm, ứng tiếng mà lên. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trên thân, thanh quang mãnh liệt. Cái kia thanh quang cùng với sáng chói, tháng qua sao trời, có thể so với trăng sáng. Thanh quang ngưng tụ thành long đầu hình, bao bọc Diệp Tinh Hà toàn thân. Tài hoa xuất chúng, dâu rồng phiêu đãng. Tiếp theo, hắn bước ra một bước. Vậy long đầu đống nhiên mở hai mắt ra, há mồm gầm thét. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Phía sau hắn lôi ra một đạo màu xanh dấu vết, có vảy chi chít, mơ hồ thành long thân hình. Lịch tiên cùng long bộ đệ nhất trọng, luyện thành. Nay bộ pháp, dùng thân hóa long, nhanh như sao băng. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, lịch tiên cùng long bộ, không hổ là huyền giai cửu phẩm võ kỹ. Chẳng qua là luyện thành đệ nhất trọng, thân pháp của ta so với trước cũng nhanh không chỉ gấp hai. Ba trong vòng trăm thước, càng là nhất niệm cho đến. Cái kia lưu quang thế như chớp điện, chỉ nghe long âm, không thấy tung tích. Tả Giáo Làm sắc mặt đổi biến, cũng biết ngắm nhìn một phía, hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh này, vì sao đột nhiên nhanh như vậy? Hắn dùng, đến cùng là gì thân pháp? Nhưng mà, cũng không có người đáp lại hắn. Đang ở Tả Giáo Làm bối rối thời khắc, hắn bên cạnh người, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Hắn còn không tới kịp quay người, một cú cự lực đánh đến. Vang một tiếng, Tả Giáo Làm bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn còn chưa phản ánh, chỉ cảm thấy sau lưng lại có cự lực tập đến. Vang một tiếng, hắn lần nữa bị vánh bay. Bất quá ba hơi ở giữa, Tả Giáo Làm bị vánh bay mấy chục lần. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trái giáo sứ trước mặt. Lúc này, Tả Giáo Làm trên thân gân cốt đứt từng khúc, đã là không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, người lùn, đi chết đi. Dứt lời, hắn đấm ra một quyền. Thanh quang sáng chói, quyền kinh bừa bãi tàn phá. Màu xanh quyền kinh, trong nháy mắt bao phủ Tả Giáo Làm thân thể. Ầm. Theo một tiếng hét thảm, Tả Giáo Làm hóa thành huyết vụ đầy trời. Diệp Tinh Hà đứng lơ lửng giữa không trung, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, này lão cậu, cuối cùng chết. Dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu, hướng quảng trường nhìn lại. Lúc này, trên quảng trường đã là xác chết trôi vô số. Chương 928, Quỷ vực thần cương. Chương 928, Quỷ vực thần cương. Lũ yêu thú cùng tính đại phát, đem Tả Giáo đồ đệ tàn sát hết sạch. Mà cái kia phải giáo sứ, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Lão cậu, người cũng nên chết. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, đạp chân xuống, vận chuyển lịch thiên cuồng long bộ. Hắn hóa thành long hình lưu quang, đánh thẳng mà đi. Lúc này, phải giáo sứ đối mặt mấy chục con yêu thú, tiêu hao rất lớn, đã là thực lực hạ thấp lớn. Hắn thở hổn hển, căn bản không có chú ý tới Diệp Tinh Hà. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, một quyền đánh phía sau lưng của hắn. Có người đánh lén. Phải giáo sư nghe tiếng, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ thấy màu xanh quyền ảnh hung hăng đập tới. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nhanh chóng tránh không kịp. Bay một tiếng, tả giáo làm bị nện vào trong lòng đất. Mặt đất bị nện ra cái lô lớn, đá vụn bay tán loạn. Hắn phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thằng danh con này, muốn giết ta à? Phải giáo sư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn một tiếng, "Giáo chủ, cứu ta!" Thanh âm ví như sấm sét, cuồn cuộn mà lên, vang vọng cả ngọn núi. Hỏng. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, một quyền đánh xuống. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chấn tà ma. Bóng xanh ngưng tụ, trận mắt tròn xoe, một quyền đệm xuống. Oanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Phải giáo sư bỏ mình tại chỗ. Một quyền oanh sát. Nhưng mà, trận chiến đấu này cũng chưa kết thúc. Dịch Thanh Thiên đã bị kinh động. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Chỉ gặp một đạo màu đen huyền quang phóng lên tận trời. Dịch Thanh Thiên vẻ mặt tâm trầm, đạp không tới. Thoáng qua ở giữa, hắn liền tới đến quảng trường trên không. Hắn nhìn khắp bốn phía, sắc mặt càng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, đám phế vật này, vậy mà đều chết. Lúc này, Thánh Man giáo gần như lưu lạc, chỉ có Linh Tinh giáo đồ còn đang chạy trốn. Sau một khắc, Dịch Thanh Thiên bỗng nhiên quay đầu, hung dữ nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn nhíu mày, cảm ngộ đến một cỗ kỳ dị khí tức. Thánh rất lệnh. Nguyên lai ngươi là vận dụng Thánh rất lệnh, mới khiến cho đám này xuất sinh làm phản. Hắn mặt như sương lạnh, trong mắt đều là sát ý, gằn từng chữ, "Tiểu xuất sinh, ngươi dám đổ sát ta Thánh Man giáo đồ, vậy ngươi nhất định phải chết." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, màu đen thần cương như sóng to, thao thiên mà lên. Cái kia đen kịt thần cương, phát ra trận trận tà khí, dường như có mấy vạn mặt quỷ ở trong đó rẽ rủa cùng hống. Đây là Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ nói, "Quỷ vực thần cương." Quỷ vực thần cương chính là chí tà công pháp, nếu muốn luyện thành, cần 9 vạn người sống hồn phách. Nay thần cương tu luyện cực kỳ tàn nhẫn, chí âm chí tà. Luyện thành về sau, càng là có mê hoặc nhân tâm, ăn mòn thần cương lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Tinh Hà cũng chỉ là tại sách cổ bên trong đã từng đọc được qua, chưa từng nghe có người có thể tu luyện thành công. Không nghĩ tới, này Dịch Thành Thiên, vậy mà đã luyện thành như thế tà tính công pháp. Dịch Thành Thiên ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh nói, "Danh con, ngươi còn tính là có chút kiến thức." "Không sai, bản tôn luyện được chính là quỷ vực thần cương." Diệp Tinh Hà chau mày, nghiêm nghị gầm thét, "Súc sinh, Dịch Thành Thiên, ngươi vì luyện công, đồ sát mấy vạn sinh linh, tàn nhẫn đến cực điểm. Hôm nay, ta liền muốn vì ta bắt đầu kiếm phái, thanh lý môn hộ." Hắn giơ cao thánh rất lệnh, hét lớn một tiếng, "Vạn thú nghe lệnh, giết!" Lập tức, kim quang dập dờn, nương theo phản âm, bao phủ chúng thú. Trong lúc nhất thời, lũ yêu thú gầm rú không ngừng, nào về phía Dịch Thành Thiên. Dịch Thành Thiên nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, "Hài hước, ngươi cho rằng bằng đám này súc sinh, liền có thể uy hiếp được ta?" Dứt lời, hắn hơi nhíu mày, hai tay chấn động, trên bàn tay khói đen mờ mịt. Ầm vang một tiếng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trượt vào trong tay. Đó là hai thanh dài năm thước huyết nhận, toàn thân đen kịt, lưỡi đao huyết hồng. Một cỗ âm tà chi khí mờ mịt mà ra. Tiếp theo, hắn đạp không mà đi, tiện tay vung lên huyết nhận. Mỗi lần vung lên, đều sẽ chạm ra một đạo khói đen thần cường, ngưng tụ thành lưỡi dao hình, gào thét mà xuống. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo ánh đao màu đen như trường hồng chạy ngược mà xuống, bao phủ đàn thú. Veng, veng, veng. Cái kia đen kịt ánh đao tại trong bầy thú nổ tung, trong nháy mắt đem mấy chục con yêu thú xoắn thành bọt máu. Dịch Thành Thiên dùng sức một mình diệt sát đàn thú, khủng bố như vậy, từ đầu đến cuối hắn đều chưa nhìn qua đàn thú lên mắt, như đi bộ nhàn nhã hướng Diệp Tinh Hà từng bước ép sát tới. Diệp Tinh Hà cho mày hít sâu một hơi, cái này là nửa bước linh hồ cảnh đỉnh phong, này lao cẩu thực lực mạnh, không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Toàn bộ bắt đầu kiếm phái chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Thái Thượng có thể cùng một địch. Dịch Thành Thiên ánh mắt trêu tức, dường như xem thấu Diệp Tinh Hà tâm tư, nghiền ngẫm cười một tiếng, thế nào, cái này sợ? Mới vừa ta còn nghe nói có người xưng ngươi là bắt đầu Diệp vô địch, bây giờ xem ra bất quá là một cái phế vật mà thôi. Sợ? Diệp Tinh Hà nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ta Diệp Tinh Hà liền chưa bao giờ sợ qua, ít nói lời vô ích, trước tiếp ta một kiếm. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, nhất kiếm chỉ thiên, sáng chói thanh quang phóng lên tận trời. Trên bầu trời đêm, thanh vân ngưng kết, quần quần nhấp nô, cùng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Ầm ầm, ầm ầm, theo vân hải quần quận, mười đạo thanh lôi liên tục vanh kích mà xuống. Cái kia ánh chớp vây làm một vòng, mơ hồ thành lồng giam hình, muốn đem Dịch Thành Thiên vây khốn trong đó. Nhưng mà Dịch Thành Thiên chỉ là khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc qua, khẽ cười nói, kiếm kỹ không sai, đáng tiếc thực lực ngươi quá thấp. Hắn tiện tay vung lên huyết nhận, chém ra một đao, màu đen thần cương ngưng kết thành dài 10 mét ánh đao, đón thiên lôi mà lên. Vâng. Sau một khắc, thiên lôi cùng ánh đao chạm vào nhau, nổ vang một tiếng, triệt để tiêu tán. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một ngụm lao huyết xông lên cổ họng. Đây là cắn trả lực lượng bố trí. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm thanh vân ảm đạm, tiếng sấm dừng lại, chậm rãi tiêu tán. Đúng là bị cưỡng ép cắt ngang. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, mạnh mẽ đem trong miệng máu tươi nuốt xuống. Ánh mắt của hắn lấp lánh, thầm nghĩ, này lão cẩu, thực lực quá quá mạnh mẽ. Ta cùng lôi phá vạn pháp, vẫn là lần đầu bị người cưỡng ép phá. Không được, ta không thể cưỡng ép cùng hắn chiến đấu, nhất định phải một chiều phân thắng thua. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà cánh tay vung lên, giơ cao thánh rất lệnh. Chúng thú nghe lệnh, giết cho ta. Nương theo này tiếng hét to, kim quang mãnh liệt, sóng to tuôn ra, bao phủ chúng thú. Phản âm tăng gọn, tiếng chuông ung dung. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận tiếng tăng gọn, khích lệ đàn thú. Bầy yêu thú kia nổi cơn điên, đều là hai mắt xích hồng hung tàn, hướng Dịch Thành Thiên đánh tới. Dịch Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Loại chiêu thức này, đối bản tôn căn bản vô dụng. Dứt lời, trên người hắn màu đen thần cương thế như hồng đạo, tuôn trào ra. Thần cương bên trong, mấy trăm đạo giữ tợn mặt quỷ gào thét đánh giết, chui vào trong bầy thú. Trong lúc nhất thời, trong bầy thú kêu rên không ngừng, chết thảm hơn phân nửa. Bất quá một lát, đã là không có yêu thú có thể đứng thẳng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Bóng xanh ngưng kết, trợn mắt tròn xoe, cũng là một quyền đệ xuống. Chương 929, cấm địa. Chương 929, cấm địa. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ 2, trấn tà ma. Nhưng, một quyền này giống như là có chút sai lầm, tại Dịch Thành Thiên bên cạnh sát qua. Cái này cũng có thể đánh lại. Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, mỉm cười nói, thật là một cái phế vật, vậy mà hù đến bộ dáng này. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, chỉ gặp cái kia màu xanh quyền ảnh hung hăng nện trên mặt đất, vang một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, đá vụn bay tán loạn. Lập tức, cát bụi nổi lên bốn phía, bao phủ bốn phía. Dịch Thành Thiên nhíu mày, vung ra một đạo thần cương, thổi tan bụi đất. Đợi cho bụi trần tán đi, đã qua mấy chục giây. Cái kia danh con người đâu? Dịch Thành Thiên sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Diệp Tinh Hà bóng dáng. Trước mắt hắn, đã là giống tuyết. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà sớm đã thôi động Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, hướng nơi xa gào thét mà đi. Nguyên lai, mới vừa hắn liền biết, không phải là đối thủ của Dịch Thành Thiên. Lúc này mới sử dụng ra một chiêu mê hoặc chi thuật, mượn cơ hội rút lui. Dịch Thành Thiên nhíu mày, dõi mắt trông về phía xa. Tại màn đêm chỗ sâu, hắn thấy một vệt lưu quang đang ở hướng sau núi bỏ chạy. Này khí tức là, Dịch Thành Thiên sắc mặt đổi biến, trong mắt mơ hồ có một tia dữ tợn, Lịch Thiên Cuồng Long Bộ. Bạch Thừa Càn lão giả kia, lại đem này tuyệt thế võ kỹ giao cho tiểu xuất sinh này. Sắc mặt hắn càng phát phẫn nộ, trên thân sát khí bốc lên. Ánh mắt lấp lánh ở giữa, giống như là nhớ tới cái gì chuyện cũ. Năm đó, lão giả kia thả rằng đánh chết ta, cũng không chịu lộ ra một câu. Bây giờ, hắn vậy mà tùy tiện liền đem này võ kỹ giao cho một cái phế vật. Đáng chết. Lão giả kia cùng tiểu xuất sinh này, đều đáng chết. Dịch Thành Thiên lửa giận thao thiên, đạp chân xuống, hóa thành đen kịt lưu quang, hướng Diệp Tinh Hà đuổi theo. Lúc này, Diệp Tinh Hà thân hình hóa long, cực tốc hướng sau núi mà đi. Hắn ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, ta tại hậu sơn rời đi, này lao tặc ứng là nghị không ra. Có thể là, hắn suy nghĩ chưa rơi, sau lưng vang lên một tiếng gầm thét. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhướng mày, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, một đạo màu đen lưu quang, đuổi sát theo. Chính là Dịch Thành Thiên. Trong mắt của hắn đều là lửa giận, chém ra một đao. Ánh đao màu đen, chém một tới. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, dưới chân liền đạp, chuyển động thân hình. Nhưng, mấy chục đạo ánh đao, như thiên hà chảy ngược, bao phủ xuống. Đường đi đều bị phong. Chỉ có thể trước đến hậu sơn. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, quay đầu hướng sau núi mà đi. Cái kia màu xanh long ảnh, gầm thét hướng về phía trước, thân hình càng nhanh ba phần. Có thể, vẫn như cũng là không bằng Dịch Thành Thiên nhanh. Thử. Một đạo ánh đao, phá không tới, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lưng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà như là cỗ sao băng, ầm ầm rơi xuống. Phanh một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Mấy viên cổ thụ đánh gãy, kinh chim bay tán loạn. Diệp Tinh Hà dãy rủa lấy đứng lên, ánh mắt sắc bén, nhìn khắp bốn phía. Nơi đây chính là hậu sơn rừng núi, cổ thụ xanh ngát. Phía trước là một tòa sơn đồi, trên vách đá dựng đứng, có một cái cao 10 mét lô lớn, sâu không thấy đáy. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thân hình lóe lên, đi vào hang núi trước đó. Chỉ gặp cái kia trên sơn động, có khắc một hàng chữ lớn, thánh rất cấm địa, kẻ tự tiện đi vào, chết. Không quản được nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, lách mình vào sơn động. Tại hắn tiến vào trong nháy mắt, trong ngực thánh rất lệnh, đống nhiên hào quang mãnh liệt. Ầm ầm. Trong sơn động đống nhiên tuôn ra một đạo tử quang, chiếu sáng bốn phía. Trên đỉnh núi, cự thạch lăn xuống, rung động ầm ầm. Cả ngọn núi đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cẩn thận ngắm nhìn một phía. Hắn thấy, cái kia chỗ động khẩu dâng lên một đạo hào quang màu tím, phong bế đường bề. Lúc này, hang núi bên ngoài, một đạo màu đen huyền quang hạ xuống. Dịch Thành Thiên khoan thai tới chậm. Tiểu xuất sinh này, trốn được vẫn rất nhanh. Hắn thấy cái kia trận pháp hào quang, chau mày, gầm thét một tiếng, hắn vậy mà khởi động hậu sơn cấm chế. Dịch Thành Thiên tức giận đến cực điểm, liên chạm bài đao. Vành, vành, vành. Ánh đao màu đen chạm kích tại cấm chế bên trên, kích thích một mảnh hào quang dập dờn. Cái kia cấm chế lại là không hư hao chút nào. Nơi đây chính là Thánh Man giáo cấm địa, làm Thánh Man giáo sơ thay mặt giáo chủ thiết lập. Không phải nắm giữ thánh rất lệnh người, vô pháp vào bên trong. Cho dù là Dịch Thành Thiên, cũng không phá nổi. Tiểu xuất sinh, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chết. Dịch Thành Thiên trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, đúng là ngồi xếp bằng. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh đến khi nào. Hán bộ dáng kia, thế tất yếu chết chờ Diệp Tinh Hà trở về. Cùng lúc đó, trong sơn động, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Đây là một đầu ước cao 10 mét hang núi, trong đó nhu hòa ánh sáng tím chiếu sáng bốn phía. Hắn theo đường hành lang tiến lên, nếu có trên dưới 100 bước, trước mắt rộng mở trong sáng. đây là một gian rộng lớn thạch thất, trung ương là một tòa bệ đá. Trên đó đang đứng một khối thạch bài vị, trên viết: Thánh Man giáo tổ sư Cổ Thương Tử chi linh vị. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chậm rãi hướng về phía trước. Vừa đi hai bước, thạch thất bỗng nhiên ầm ầm một tiếng, đột nhiên chấn động. Cái kia bài vị phía trên, hào quang mãnh liệt, bóng mở xoay quanh, rất đầy thạch thất, ví như ngôi sao đầy trời. Quang ảnh kia bên trong, có một vị lão giả áo bào trắng, ngạo nghễ mà đứng. Lập tức, một cỗ cổ sơ, tang thương, khí tức mạnh mẽ, mở mịt mà lên. Đây là Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, thấp giọng nỉ non, linh thức ảnh lưu niệm. Linh thức ảnh lưu niệm là linh hồn cảnh võ giả trước khi vẫn lạc, lưu lại ý niệm phương thức. Nếu không phải mạnh mẽ linh hồn cảnh võ giả, vô pháp thi triển. Ông lão mặc áo trắng kia hư ảnh chậm rãi mở miệng, hùng hậu tang thương chi âm vang lên. Ta chính là Thánh Man giáo người sáng lập, Cổ Thương Tử, vì hậu nhân có lưu hai bộ tuyệt thế công pháp. Cầm thánh rất lợi người, có thể tham dự khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, tức là người có duyên, có thể đạt được ta chi truyền thừa. Dứt lời, cái kia Cổ Thương Tử hư ảnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hậu sinh, ngươi có không thánh rất lệnh. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, trong lòng cười thầm, không nghĩ tới, còn có chuyện tốt bực này. Ta không chỉ xông vào này tà giáo thánh địa, còn có cơ hội thu hoạch được tuyệt thế công pháp. Lần này, ta không chỉ muốn diệt các ngươi giáo phái, còn muốn thu hoạch được các ngươi chí tôn nhận truyền. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy ý cười, gật đầu cười nói, đương nhiên là có. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, xuất ra thánh rất lệnh. Cổ Thương Tử đưa tay khẽ hấp, lấy ra thánh rất lệnh, trầm giọng nói, tốt. Hậu bối, tiếp nhận khảo nghiệm. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà liền cảm giác trong đầu vang một tiếng. Trung quanh bỗng nhiên khói mù tràn ngập, phong cảnh đại biến. Trước mắt là một mảnh màu vàng kim, như yên như ảo gợn sóng, tại bốn phía dập dờn. Nơi này hẳn là Cổ Thương Tử còn sót lại một cái khác tầng cấm chế. Trong cấm chế lại có cấm chế. Nếu không phải trận pháp đại năng giả, khó mà làm đến. Diệp Tinh Hà có chút rung động, thầm nghĩ, này Cổ Thương Tử khi còn sống thực lực phi phàm, hẳn là chúa tể một phương. Suy tư ở giữa, cái kia kim quang chập trùng, có chỗ biến ảo. Diệp Tinh Hà trước người, ngưng tụ ra một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, mấy viên thảo dược tại trong mây mù trồi lên. Chương 930, tam trọng khảo nghiệm. Cổ Thương đang kinh. Chương 930, tam trọng khảo nghiệm. Cổ Thương đang kinh. Cái kia thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, tại Diệp Tinh Hà bên tai quanh quẩn. Đệ nhất trọng khảo nghiệm, đan đạo chân giải. Hậu sinh, ngươi cần tại trong vòng một canh giờ, luyện ra một viên thanh tâm đan. Diệp Tinh Hà nghe nói, khoe miệng hơi hơi câu lên, đơn giản như vậy. Thanh tâm đan bất quá là bình thường ngũ phẩm đan dược, hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, ngọn lửa màu vàng hoa sen từ từ bốc lên. Địa tàng Phật tâm hỏa. Tiếp theo, hắn thôi động địa tàng Phật tâm hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Tinh Hà thủ pháp thành thạo, ngón tay ví như bướm bay lượn, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một khắc đồng hồ về sau, vang lên long hổ ngâm ngà thanh âm. Thành đan dị tượng, đan vang. Lập tức, đan lô bên trong hào quang huy hoàng, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà trong mắt sáng lên, quát khẽ nói, đan thành. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương ngưng tụ thành kỳ phong, mở ra đan lô. Một quả như bạch ngọc đan dược chậm rãi bay ra. Cổ Thương Tử hư ảnh hiện hiện, đưa tay nắm qua viên đan dược kia, quan sát tỉ mỉ. Đây là hoàn mỹ đan dược. Cổ Thương Tử sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng hô nói, ngươi này hậu sinh, luyện đan tiên phu tuyệt hảo. Không sai, không sai. Hắn lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt đã tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiếp đó là tầng thứ hai khảo nghiệm, lay ngọn núi thần lực. Hậu sinh, ngươi chỉ cần có thể chịu được lấy ba ngọn núi lực lượng, liền có thể thông qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay hỏi, xin hỏi lão tổ, như thế nào ba ngọn núi lực lượng? Cổ Thương Tử bước dâu cười nói, võ giả cần luyện thể phách, mỗi 100 vạn cân lực đạo chính là một cửa ải. 100 cân lực đạo liền vì một ngọn núi lực lượng. Ba ngọn núi lực lượng chính là 300 vạn cân lực đạo. Ngươi có thể có lòng tin, có thể chịu được lấy. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, vãn bối có lòng tin, tiền bối cứ tới. Hảo tiểu tử, có khí phách. Cổ Thương Tử trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, cười ha ha, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy ba ngọn núi lực lượng, ta liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, liền có thể miễn trừ. Rõ ràng, Cổ Thương Tử đối Diệp Tinh Hà chi tán thưởng. Thiên phú vô song người, mọi người đều là nhìn làm bánh trái thơm ngon. Diệp Tinh Hà chính là cái kia thiên phú diễm diễm hạng người, kinh ngạc thế nhân. Hậu sinh, tiếp hảo. Đây là một ngọn núi lực lượng. Chỉ gặp Cổ Thương Tử vung lên ống tay áo, một đạo kim sắc thần cương ngưng tụ thành sơn nhạc hình, ép hướng Diệp Tinh Hà. Cái kia sơn nhạc như có vài chục mét cao, ở mờ mép hạ. Diệp Tinh Hà không chút hoang mang, thôi động bất diệt thanh long thể, đưa tay đi đón. Vang một tiếng, sơn nhạc hư ảnh đè xuống. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, một tay đón lấy. Cổ Thương Tử sắc mặt hơi kinh ngạc, nụ cười càng sâu, hảo tiểu tử. Tiếp hảo lưỡng nhạc lực lượng, lại là một toàn núi cao, ầm ầm đè xuống. Diệp Tinh Hà duỗi ra một cái tay khác, vẫn như cũng là dễ dàng đón lấy. Ba ngọn núi lực lượng, tòa thứ ba sơn nhạc tiếp tục đè xuống. Diệp Tinh Hà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thân thể cũng không từng chấn động. Hắn thôi động bất diệt thanh long thể, có không 350 vạn cân lực đạo. Ba ngọn núi lực lượng, nhẹ nhàng. Cổ Thương Tử sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, hảo tiểu tử, ngươi thông qua khảo nghiệm. Chúng ta y bát, liền do ngươi nhận truyền, nhìn ngươi có thể thiện dụng công pháp, tráng đại giáo phái. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, sơn nhạc hư ảnh tan biến. Hắn hóa thành một vệ kim quang, trốn vào Diệp Tinh Hà trong óc. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong óc chấn động, trước mắt biến thành màu đen. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở về trong thạch thất. Lúc này, trong đầu của hắn, nhiều một đoàn kim sắc quang mang. Cái kia chùm sáng lúc sáng lên lúc tối, trong đó màu vàng kim chữ viết lưu chuyển, dường như mây mù phun trào. Này chính là cổ thương tử linh thức nhận truyền. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, Thánh Man giáo nhận truyền ngàn năm, đều không ai có thể thông qua khảo nghiệm. Không nghĩ tới, cuối cùng này vô thượng nhận truyền, vậy mà để cho ta lấy được. Dịch Thanh Thiên, đối đãi ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội nhận truyền. Trong óc, đoàn kia kim quang bỗng nhiên run rẩy, mấy bạn viên chữ to màu vàng phiêu đãng mà ra. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, tìm hiểu kỹ càng. Nay cổ thương tử, khi còn sống danh xưng đan thể song tuyệt, một tay luyện đan thuật cùng luyện thể thuật, thiên hạ vô song, tại linh hồ cảnh võ giả bên trong, bấm tay khẽ đếm. Hắn nhận truyền, chia làm luyện đan cùng luyện thể hai bộ phận. Thứ nhất, chính là một bộ tuyệt thế đan kinh, thu vào cổ thương tử suốt đời luyện đan tâm đắc, tên là cổ thương đan kinh. Cổ thương đan kinh bên trong, ghi chép cực kỳ rộng khắp, nhất phẩm đến cửu phẩm đan dược đều có chỗ thu vào. Mà lại, trong đó không thiếu mất tích đã lâu thượng cổ đan phương. Diệp Tinh Hà chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn qua, đã là tim đập thình thịch. Hắn ý cười đầy mặt, có này đan phương, thành tựu cửu phẩm đan sư ở trong tầm tay. Thứ hai, là một bộ tuyệt thế công pháp luyện thể, tên là Sao Trời Bá Thể Quyết. Công pháp này là cổ thương tử tại thượng cổ di tích bên trong đoạt được, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đang là dựa vào công pháp này hùng bá một phương, sáng lập Thánh Man giáo. Chẳng qua là công pháp này quá mức bá đạo, nhất định phải có thể câu thông thiên địa chi lực mới có thể tu luyện. Diệp Tinh Hà bây giờ chênh lệch rất xa. Hắn thâm thẳm thở dài một tiếng, nếu muốn câu thông thiên địa chi lực, nhất định phải đến nửa bước linh hồ cảnh. Ta còn cần lại có đột phá mới có thể tu luyện. Bây giờ chỉ có thể trước quan sát cổ thương đan kinh tìm phá cục chi pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động linh thức nhận truyền, cảm ngộ đan kinh. Chỉ gặp cái kia ánh vàng sáng choang, chữ to màu vàng phiêu đãng mà ra, xoay quanh trôi nổi. Cổ thương đan kinh, đan đạo thánh điện, hóa hủ làm huyền, đại đạo cuối cùng. Diệp Tinh Hà bên hai, tiên âm mịt mờ, giống như vào không người tiên cảnh. Trong óc, cổ thương tử hư ảnh bóp tay bấm quyết, luyện chế đủ loại đan dược. Trong sơn động không tháng ngày thay đổi, Diệp Tinh Hà cũng là đắm chìm trong tham ngộ, quên đi thời gian. Không biết đi qua bao lâu, trong đầu hắn vang một tiếng. Mấy bạn viên chữ to màu vàng, khuấy động mà lên, xoay quanh tứ tán. Cuối cùng, đều dung nhập trong đầu của hắn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy, răng rắc một tiếng, trong cơ thể dường như có cái gì xiềng xích, ầm ầm nổ tung. Cái kia quần quần đan đạo chân giải, như giang hải chạy ngược tới. Thể hồ quán đỉnh. Hắn đúng là, tiến nhập đốn nộ cảnh giới trí cao, đã sớm sáng tỏ. Đã sớm sáng tỏ, thì có thể chết rồi. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà đối với đan đạo lý giải, nâng cao một bước. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, Long Văn Tử Kim đỉnh, ánh sáng tím mãnh liệt. Cái kia thân đỉnh phía trên, Long Văn rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài. Hạo đãng nguồn lực, tan ra bốn phía. Đạo thứ 6 vầng sáng màu đen, từ Long Văn Tử Kim đỉnh phía dưới, từ từ bay lên. Long Văn Tử Kim đỉnh, tấn cấp đến địa phẩm lục giai. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Cái kia đạo thứ 6 vầng sáng còn chưa hạ xuống, lại một vòng ánh sáng chậm rãi ngưng kết. Đạo thứ 7 hoàn hoàn. Long Văn Tử Kim đỉnh, cho nên ngay cả phá hai giai, tấn thăng địa phẩm thất giai. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười ha ha, cổ thương đan kinh, ta đã triệt để lĩnh ngộ. Bằng vào ta hiện tại đan đạo lĩnh ngộ, lúc nào cũng có thể đột phá đến thất phẩm đan sư. Sau đó, hắn lại nhíu mày, thấp giọng nỉ non, chẳng qua là thực lực không có cách nào tăng lên, như cũng không thể phá cục. Chương 931, Hồn Tiên Phá Nguyên Đan, đột phá. Chương 931, Hồn Tiên Phá Nguyên Đan, đột phá. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, hơi suy tư, đột nhiên vỗ tay cười nói, có. Cổ thương đan kinh bên trong ghi chép một loại thượng cổ kỳ đan, tên là Hồn Tiên Phá Nguyên Đan. Chỉ cần luyện ra này đan, ta chắc chắn có thể đột phá cảnh giới. Đến lúc đó, nhất định có thể phá cục. Dứt lời, hắn quay người hướng đi cổ thương tử linh vị, đưa tay cầm lên. Cái kia bài vị phía dưới lại có một cái hốc tối, trong đó có một viên toàn thân đen kịt không gian giới chỉ. Này không gian giới chỉ nhìn như thường thường không có gì lạ, thật là tứ phẩm bảo khí. Ký danh là Huyền Ô Cực bên trên giới không gian cực lớn, là bình thường không gian giới chỉ không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng hơn là Huyền Ô Cực bên trên trong nhẫn có không ít linh thảo, có thể luyện chế Hồn Tiên Phá Nguyên Đan. Diệp Tinh Hà mang theo chiếc nhẫn, tay cầm vung lên, vang một tiếng, huyết sắt luyện ma đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, mấy viên linh thảo phiêu đãng mà ra. Diệp Tinh Hà thôi động địa tàng Phật tâm hỏa, đưa tay bấm niệm pháp quyết, luyện chế đan dược. Thường viên linh tài liên tục rơi vào huyết sát luyện ma trong đỉnh. Có cổ thương đan kinh kề bên người, Diệp Tinh Hà thủ pháp luyện chế càng thêm thành thạo. Sau 3 canh giờ, đan mùi thơm khắp nơi. Huyết sát luyện ma trong đỉnh, huyền quang nhấp nháy, thùng thùng rung động, dường như có đồ vật gì mong muốn phá đỉnh mà ra. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, đan dược này còn kém một bước cuối cùng. Nhưng, huyết sát luyện ma đỉnh tựa hồ không chịu nổi. Hồn Thiên Phá Nguyên Đan, ngưng linh làm đan, cực kỳ bá đạo. Đối với đỉnh lô yêu cầu, tự nhiên cũng là cực cao. Huyết sát luyện ma đỉnh phẩm giai quá thấp, mơ hồ có chút chống đỡ không nổi. Đông. Theo một tiếng vang thật lớn, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm chấn động. Cái kia thân đỉnh phía trên, đúng là bị đâm ra một vết nứt. Diệp Tinh Hà cho mày, cắn chặt răng, tiếp tục thôi động huyền hỏa, tăng tốc luyện chế. Đông, đông, đông. Tiếng va đập càng ngày càng nghiêm trọng, thân đỉnh đã có mấy đạo vết rách. Cuối cùng, vang một tiếng, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm nổ tung. Lập tức, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, hỏa tinh bắn tung tóe. Huyết sát luyện ma đỉnh nổ tung. Diệp Tinh Hà sắc mặt vẻ kinh dị, lắc đầu cười khổ, quả nhiên, cưỡng ép luyện chế vẫn chưa được. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái kia đỉnh lô mảnh vỡ bên trong đột nhiên bay lên một hồi dị hưởng. Long. Ầm ầm. Tựa như hồng hoang hung thú, lên tiếng gào thét. Màu đen khói mù bay lên. Một quả toàn thân đen nhánh đan dược xoay quanh bốc lên. Nó xoay tròn thời điểm, bốn phía linh khí không ngừng tràn vào trong đó, giống như cá voi hút nước. Đan vang. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, xong rồi, ta vậy mà đã luyện thành. Linh khí ngưng tụ, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong chốc lát, bên trong hang núi này linh khí đã bị hấp thu hầu như không còn. Liên đại trận đều chịu ảnh hưởng, linh khí chảy vào trong đó. Đại trận hào quang, lúc sáng lúc tối. Một chén trà qua đi, cái kia đen nhánh đan dược mới dừng lại xoay tròn. Diệp Tinh Hà mau tới trước, nắm lấy đan dược. Đan dược tới tay, hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ hạo đãng lực lượng trong đó của cuộn. Này, liền là hồn thiên phá nguyên đan. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, có này đan, ta chắc chắn có thể đột phá đến thiên hạ cảnh bắt trọng. Đến lúc đó, cái kia dịch thành thiên cho dù là nửa bước linh hồn cảnh đỉnh phong, ta cũng có thể tiện tay diệt sát. Dứt lời, hắn một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng, khuynh chân luyện hóa. Đan dược vào cơ thể, lập tức hóa thành hạo đãng linh khí, như dâng trào giang hà, tràn vào kinh mạch. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, dẫn dắt dược lực chuyển hóa làm thần cương lực lượng. Trong đan điền của hắn, cái kia thứ 7 viên thần cương tinh nguyên dần dần ngưng tụ. Sau đó, tản mát ra sáng chói thanh quang, đã là cực hạn. Thứ 8 viên thần cương tinh nguyên bắt đầu ngưng kết. Sau 3 canh giờ, thứ 8 viên thần cương tinh nguyên cũng dùng triệt để thành hình, tỏa sáng chói lọi. Viên này tinh nguyên, so với lúc trước 7 viên tinh nguyên, càng thêm ngưng tụ, khí tức càng thêm hùng hậu. Thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lần này đột phá, thu hoạch khá lớn. Ta đã là thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong, khoảng cách thiên hạ cảnh đệ cửu trọng lâu cũng chỉ là cách xa một bước. Sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể thần cương lực lượng sôi trào mãnh liệt. Đúng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Trong sơn động, bụi đất dì rào hạ xuống. Này phá trận pháp, sao có thể địch nổi bản tôn thần cương lực lượng? Hang núi bên ngoài truyền đến dịch thành thiên tiếng cười đắc ý, tiểu xuất sinh còn không mau ra đi tìm cái chết. Nguyên lai, hắn thừa dịp đại trận linh lực sói mòn, cưỡng ép phá tan cấm chế. Lão cậu, đã ngươi gấp gáp như vậy, ta đây liền nhanh chóng tiễn ngươi lên đường. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt hàn mang lấp lánh, bước nhanh ra ngoài đi đến. Mà lúc này, Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, hung dữ nhìn chằm chằm hang núi. Đen như mực trong độc cầu, thiếu niên một bộ áo trắng phiêu đãng, chậm rãi bước ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt thản nhiên, trong mắt tràn đầy tự tin, tính trước kỹ càng. Dịch Thành Thiên thấy này, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu xuất sinh này, làm sao khí tức mạnh mẽ không ít. Sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ một lát, khẽ cười một tiếng, nguyên lai là đột phá đến thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu, chắc không được tự tin như vậy. Có thể tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng ngươi có đột phá, liền có thể thắng được bản tôn. Tại bản tôn trước mặt, ngươi vẫn như cũng là một con run rế, chỉ cần nhất chỉ liền có thể nghiền chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười, phải không? Hôm nay gió lớn, ngươi cũng đừng đau đầu lưỡi. Dịch Thành Thiên con mắt híp lại, cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng cầu vật. Bản tôn hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần giao giang lịch thiên cuồng long bộ, lại cho bản tôn đập 10 cái khấu đầu, cam nguyện làm nô, bản tôn liền có thể thả ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, cuồng vọng lão cẩu. Hôm nay, ngươi không chỉ sẽ đau đầu lưỡi, mệnh cũng mất. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng. Quần quần thần cương lực lượng, ngưng tụ thành màu xanh sóng to, ví như thực chất, hướng Dịch Thành Thiên ép hạ. Nộ hải cùng đảo, ầm ầm vỗ xuống. Ngưng thế là thật. Dịch Thành Thiên hơi biến sắc mặt, nhíu mày lẩm bẩm, không đến nửa bước linh hồn cảnh, liền vô pháp điều động thiên địa chi lực, không có khả năng ngưng thế là thật. Tiểu xuất sinh này, bất quá thiên hạ cảnh, vì sao có thể có này khí thế? Nhưng, hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, khí thế kia đã ép hạ. Ngưng thế là thật lại như thế nào? Dịch Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hắn vung lên ống tay áo, trên thân khí thế bay lên. Lập tức, một cỗ màu đen thần cương bay lên, ngưng tụ thành bộ xương màu đen hình. Cái kia bộ xương màu đen lên tiếng gào thét, trong đó mấy vạn đoán linh dãy rủa gào thét, hướng màu xanh sóng to đánh tới. Chỉ nghe quanh một tiếng, hai cỗ khí thế hung hăng va chạm. Màu xanh sóng to bị quỷ khí xé rách, vỡ thành đóa đóa bọt nước. Mà cái kia bộ xương màu đen cũng là bị nghiền ép biến hình, thống khổ kêu rên. Khí thế chi tranh, cân sức ngang tài. Dịch Thành Thiên chau mày, trong lòng càng kinh ngạc. Tiểu xuất sinh này, không khỏi quá mạnh mẽ. Để tránh đêm dài lắm mộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên một cái, thôi động bộ xương màu đen. Quỷ vực thần cương, nuốt hắn. Chương 932, ba quyền. Chương 932, ba quyền. Cái kia khô lâu đột nhiên kéo ra miệng rộng, cắn xé thôn vẻ màu xanh sóng to. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, lập tức cảm giác được trong cơ thể thần cương lực lượng phi tốc trôi qua. Ăn mòn lực lượng. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, tách ra thần cương lực lượng. Màu xanh sóng to, trong khoảnh khắc liền bị bộ xương màu đen thôn vẻ hầu như không còn. Dịch Thành Thiên thấy này, càng rỡ cười to, bản tôn quỷ vực thần cương, có thể ăn mòn kẻ địch thần cương. Tiểu xuất sinh, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì phá. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động bộ xương màu đen, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Ta đạo thủ đoạn, không ra gì, phá cho ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Đại bàn nhược kim cương thần quyền tầng thứ hai, chân tà ma. Hạo đang thần cương ngưng tụ thành bóng xanh, trợn mắt tròn xoe, một quyền đệ xuống. Cái kia màu xanh quyền ảnh, cùng với sáng chói, thanh quang lấp lánh. Thần thông, chấn cương. Màu xanh quyền ảnh, lấy cực cao tần suất chấn động, hung hăng nện ở bộ xương màu đen phía trên. Phanh một tiếng, khói đen mở mịt văng khắp nơi. cái kia bộ xương màu đen bị nện kêu rên không chỉ, ầm ầm tiêu tán. Dịch Thành Thiên sắc mặt kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Tiểu xuất sinh, đây là cái gì quyền pháp, có thể phá bản tôn ăn mòn lực lượng? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi không cần biết đây là cái gì quyền pháp, ngươi chỉ cần biết ba quyền về sau, ngươi chắc chắn phải chết. Này, là đệ nhất quyền. Dứt lời, hắn lại là đấm ra một quyền. Quyền thứ hai, cái kia bóng người màu xanh ngửa mặt lên trời thét dài, cũng là một quyền đệ xuống. Cuồng vọng, cuồng vọng đến cực điểm. Dịch Thành Thiên sắc mặt âm trầm, hai tay bung lên, màu đen hàn quang trượt vào trong tay. Hắn nhấc lên màu đen song đao, thôi động thần cương, muốn chống đỡ. Cái kia lưới đao phía trên, ánh đao màu đen tuôn ra, mơ hồ thành một đạo hộ thể lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng đen nhánh, khí tức hùng hậu, cực kỳ ngưng tụ, vững như thành đầu. Vang một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở lồng ánh sáng màu đen phía trên. Thần thông, chấn cương. Cái kia lồng ánh sáng phía trên, răng rắc rung động, từng mảnh giạn nước. Sau đó, phanh một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Màu đen thần cương hóa thành đạo đạo khói đen, tiêu tán tại trong thiên địa. Dịch Thành Thiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Lúc này, hắn ấy mắt vẻ kinh hoàng mở mịt, trong lòng cuồng hống, làm sao lại như vậy? Sao lại thế? Tiểu xuất sinh này, vậy mà thật có thực lực giết ta. Hắn sợ. Dịch Thành Thiên sắc mặt bối rối, lảo đảo lui lại hai bước, hô lớn, họ Diệp hậu sinh, ngươi chớ muốn hạ sát thủ. Người ta đồng môn một trận, há tất tranh cái ngươi chết ta sống? Cùng ta xưng đồng môn, ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng cười nói, năm đó, ngươi tại Bắc Đầu kiếm phái khi sư phản tổ, trộm lấy Bạch Thái thượng công pháp, là ta Bắc Đầu xỉ nhục. Ngàn năm trước, cổ thương tử tiền bối thành lập Thánh Mang giáo, là vì phúc phận chúng sinh, cứu tế thiên hạ. Bây giờ ngươi tại Thánh Mang giáo, giết hại sinh linh, rời bỏ cổ thương tử tiền bối lập phái sơ tâm, càng là Thánh Mang giáo tai họa. Ngươi bực này cử các người, dù như thế nào, đều phải chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đệ xuống. Này, là quyền thứ ba. Chết đi cho ta. Cái kia màu xanh hư ảnh, càng ngưng tụ, trong nháy mắt dâng cao đến hơn 10 mét chi cự. Cái kia trung đồng hai mắt, đột nhiên trừng lớn, tuôn ra sáng chói thanh quang. Đại bàn nhược kim cương thần quyền thúc dục đến cực hạ, kim cương bóng xanh dường như sống lại. Chân tà. Nó gầm thét lên tiếng, một quyền đệ xuống. Cái kia màu xanh quyền ảnh, hung hăng đệ xuống. Không, không muốn. Dịch Thành Thiên mặt mũi tràn đầy bối rối, chỉ cùng giơ lên song đao ngăn cản. Nhưng, căn bản không có khả năng ngăn trở. Bèn, quyền ảnh nện ở song trên đao, lưới đao trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ bắn tung tóe. Tiếp theo, quyền ảnh hung hăng nện ở Dịch Thành Thiên trên thân thể. Bành một tiếng, thân thể của hắn bên trong bị vang ra mấy đạo khói đen. Thần thông, toái hồn. Một đạo màu đen hình rắn mệnh hồn, thê lương gầm rú, bị vang ra ngoài xa mấy chục thước. Bay ngược thời điểm, cái kia hắc xà mệnh hồn không ngừng phá tán, tan biến. Cuối cùng, hóa thành khói đen, triệt để tiêu tán. Dịch Thành Thiên vẻ mặt trắng bệch, trong mắt vẻ mặt dần dần ảm đạm. Hắn núp nhích bờ môi, thấp giọng nỉ non, "Ta Dịch Thành Thiên, thiên phú vô song, ứng làm một đời thiên tiêu. Ta làm sao lại chết ở chỗ này?" Có thể hắn cũng không nói xong, liền phanh một tiếng, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Mệnh hồn phá toái, thân tử đạo tiêu. Dịch Thành Thiên đã chết. Diệp Tinh Hà đi đến Dịch Thành Thiên trước người, lấy xuống hắn không gian giới chỉ. "Một đời thiên tiêu." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Bất quá một giới tà ma ngoại đạo mà thôi, không khỏi quá đề cao chính mình." Sau đó, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngửa đầu nhìn về phía Đông Phương. Tất cả những thứ này cuối cùng kết thúc. Lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng, Đông Phương nắng sớm lấp lánh. Diệp Tinh Hà tuôn giang lịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, hướng về quảng trường mà đi. Một lát sau, màu xanh lưu quang rơi vào trên quảng trường. Nơi đây, sát chết trôi ngàn cỗ, huyết tinh trùng thiên. Diệp Tinh Hà tìm mấy cái thực lực cao yêu thú, lấy ra lũ yêu thú trong cơ thể thần ma chi huyết. Thuốc dẫn đã có, Tiểu Thanh cùng tiểu tử được cứu rồi. Hắn lộ ra nét mặt tươi cười, trong lòng tảng đá lớn cũng triệt để hạ xuống. Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía nơi xa đại điện. Cái kia đen kịt đại điện, nếu có cao hơn 20 mét, bề ngoài ma thần khắc văn, 10 phần dữ tợn. Thần đan đại điện, Thánh Man giáo chủ điện. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nỉ non, muốn vào xem một chút, nói không chừng có bảo vật gì. Nghĩ tới đây, hắn đạp không mà lên, nhanh chân đạp nhập thần đan đại điện. Cửa đại điện là hai tôn dữ tợn dị thú, khí tức xâm nhiên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Bên trong đại điện cực kỳ trống trải, chỉ có vài gốc cột đá đứng vững, âm phong chợt chợt. Diệp Tinh Hà cảm giác lạnh lẽo vào cơ thể, mơ hồ có chút khó chịu. Ánh mắt của hắn lấp lánh, nhíu mày cười khẽ, giáo chủ đều đã chết, hẳn là không nguy hiểm gì. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng đi đại điện chỗ sâu. Có thể vừa đi hai bước, đột nhiên có một cỗ thô bạo khí tức đối diện kéo tới. Cỗ khí tức kia cực kỳ cổ quái, cổ sơ, hung tàn, giống như là đến từ một con manh thú thở hoang. Không tốt, còn có kẻ địch. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, thôi động thần cương, liên tiếp lui về phía sau. Có thể vẫn là đến muộn một bước. Đại điện chỗ sâu, một vệ huyết sát xích quang phô thiên cái điệu tới. Khí thế kia lao nhanh ở giữa, dần dần ngưng tụ, hiện lên một con trâu thân long đầu yêu thú hình dạng. Yêu thú kia nhập vào xuất ra ở giữa, hắc diễm bắn tung tóe, sinh động như thật. Đây là chí tà yêu thú, ác kỳ lân. Đây là, ngưng thế là thật. Diệp Tinh Hà chau mày, hít sâu một hơi, Dịch Thành Thiên ngưng thế là thật, bất quá là hư ảo sương mù, ta cũng chỉ là có thể ngưng tụ được nét. Khí thế kia, đúng là ví như vật sống. Cung điện kia chỗ sâu người, sợ đã là linh hồn cảnh cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, lập tức vận chuyển Lịch Thiên Cuồng Long Bộ, muốn tạm lánh hắn mang. Có thể hắn vừa thôi động thần cương, đại điện chỗ sâu liền truyền đến một tiếng âm u gầm hét. Nếu tới, liền trở đi. Lời còn chưa dứt, cái kia cố huyết sát xích quang liền ầm ầm ép xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động, như dựa núi ngọn núi. Hắn thân thể cứng đờ, đúng là không thể động đậy. Chương 933, Trùng Phùng. Chương 933, Trùng Phùng. Khí thế kia ngưng tụ thành ác kỳ lân, bay nhào tới. Bay một tiếng, đem Diệp Tinh Hà đệm ngã xuống đất. Lập tức, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức, như là bị sơn nhạc đập trúng, gân cốt sắp nát. Giống. Ác kỳ lân há mồm gào thét, nhập vào xuất ra hỏa diễm, phun tung tóe tại Diệp Tinh Hà trên mặt. Cái kia ác thú tuy là khí thế ngưng tụ mà thành, có thể Diệp Tinh Hà vẫn có thể cảm giác được, nóng bỏng khí tức đập vào mặt. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này người thực lực mạnh, trên ta xa. Ngay lập tức ta không phải địch thủ, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang chớp động, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Mà lúc này, đại điện trong bóng tối, đi ra một đạo thân ảnh. Người kia một bộ màu đen cờ bào, trên đó tơ vàng văn tú kỳ lân đồ án, sau lưng có theo Thánh Vương nhị chữ. Diệp Tinh Hà chau mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người kia nhìn không ra tuổi tác, đầy người lân giáp, thể giống như người, đầu giống như long, giống người mà không phải người. Diệp Tinh Hà trong lòng thất kinh, cái tên này, là người vẫn là yêu thú. Cái kia áo bào đen quái nhân ánh mắt lạnh lùng, xem Diệp Tinh Hà như là sâu kiến. Hắn chậm rãi đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, dò xét một lát, mở miệng hỏi, "Dịch Thành Tiên, là ngươi giết ta?" Diệp Tinh Hà chau mày, yên lặng không nói. Áo bào đen quái nhân gặp hắn không đáp, lạnh nhạt cười nói, "Ngươi không đáp, ta cũng hiểu biết. Trên người ngươi có Dịch Thành Thiên cái kia tanh hôi mùi máu tươi." Tiếp theo, hắn thở dài một tiếng, "Ngươi làm mầm mống tốt, đáng tiếc cùng giáo ta phái là địch. Bằng không, còn có thể thu ngươi làm đệ tử." Diệp Tinh Hà trầm mặc như trước, "Ngươi không theo tiếng, liền càng không thú vị, ta đây liền không lãng phí thời gian." Áo bào đen quái nhân trong mắt tràn đầy tức hận, cười nhạt một tiếng, "Tiểu tử, chết trong tay ta là vinh hạnh của ngươi." Dứt lời, hắn giơ tay lên, muốn vỗ xuống. Lăng lệ sát khí trong nháy mắt bay lên. "Lão tặc, ngươi dám?" Diệp Tinh Hà trong lòng kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Thời khắc sinh tử, hắn buộc phát ra cực lớn tiềm lực, đem trong cơ thể thần cương thúc dục đến cực hạn. Vang một tiếng, một đạo sáng chói thanh quang đột nhiên tăng gọn. Diệp Tinh Hà song trưởng dùng sức, đúng là đập đi lên. Cái kia màu xanh thần cương ngưng tụ thành sóng lớn, càng ngưng tụ như thật như ảo. Sóng lớn hung hăng vỗ xuống, đem ác kỳ lân đập bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà ngưng thế là thật lực lượng, càng tiến một bước. Mới vừa một cái kia, hắn đúng là điều động có chút ít tiên địa chi lực. Cảnh giới gông cùm xiềng xích cũng hơi buông lỏng. Có thể một cái kia cũng hao hết hắn thần cương lực lượng. Diệp Tinh Hà khoanh tay đứng thẳng, bụng lớn thở dốc, mười phần mỏi mệt. Áo bào đen quái nhân sắc mặt kinh ngạc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tiểu tử, ngươi chỉ dựa vào thiên hà cảnh tu vi, liền có thể chống cự lao phu linh hồ cảnh thực lực. Quả thật là khối ngọc thô. Thế gian ít có. Không bằng, ngươi nhận hạ ta người sư phụ này, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, được chứ?" Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, "Lao tặc, ít nằm mơ. Ta Diệp Tinh Hà, thà chết chứ không chịu khuất phục." Áo bào đen quái nhân hừ lạnh một tiếng, "Không biết thời thế, vậy liền đi chết đi." Dứt lời, hắn ngưng tụ thần cương, một trường vũ hạ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong đan điền thần cương tiêu hao hầu như không còn, đã là không hề có lực hoàn thủ. Ngay cả như vậy, hắn cũng không chịu nhận thua. Đúng là bằng vào trăm vạn cân lực đạo, ra sức dãy rủa, muốn phản kích. Nhưng không làm nên chuyện gì. Trên lệnh cảnh giới quá lớn. Đừng nói phản kích, cho dù là đảm mệnh, Diệp Tinh Hà cũng không có cơ hội. Này, đã là tuyệt cảnh. Cái kia lăng lệ một trường, đột nhiên vỗ xuống, cuốn theo kình phong, đánh út về phía Diệp Tinh Hà cái chán. Sinh tử một cái chớp mắt. Nhưng vào lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên vang lên hô to một tiếng. "Cha, ngươi mau dừng tay. Đây chính là ân nhân cứu mạng của ta a." Áo đen quái nhân nghe vậy, sắc mặt đột biến, tay cầm lệnh ra, tại Diệp Tinh Hà bên mặt lướt qua. Lăng lệ trường phong, mở ra gương mặt của hắn, máu tươi chảy ròng. Lại kém một tấc, Diệp Tinh Hà liền sẽ bị vênh vỡ đầu, bỏ mình tại chỗ. "Dương Nhi." Áo đen quái nhân sắc mặt mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác trên thân buông lỏng, đã là hành động tự nhiên. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cao một thấp, hai bóng người đứng tại cửa đại điện. "Bạch sư tỷ, Hạo Dương sư đệ." Diệp Tinh Hà mười phần kinh ngạc, trong mắt càng có một tia nghi hoặc. Bạch Hạo Dương là lão quái này vật nhi tử, bắt đầu kiếm phái đệ tử, tại sao lại cùng Tà giáo Thánh Vương có liên lụy? Lập tức, hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng nghi ngờ tầng tầng. Mà lúc này, Bạch Hạo Dương bước nhanh về phía trước, bảo vệ Diệp Tinh Hà. Hắn sát mặt kiên nghị, cao giọng nói, "Cha, ngươi tuyệt không thể thương tổn Diệp sư minh. Diệp sư minh vì cứu ta, buôn ba mệt nhọc, hao phí linh thảo vô số. Hắn có thể là ân nhân cứu mạng của ta." Áo bào đen quái nhân nhíu mày, liếc qua Diệp Tinh Hà, hỏi, "Dương Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cùng Vân Nhi tan biến lâu như vậy, đến tột cùng đi nơi nào?" Bạch Như Vân đi lên phía trước, lôi kéo Bạch Hạo Dương, cùng nhau quỳ xuống. "Cha, là ta cùng đệ đệ bất hiếu, trộm chạy ra ngoài." Áo đen quái người ánh mắt lấp lánh, ung dung thở dài một tiếng, dứt lời, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Bạch Như Vân hít sâu một hơi, đem lại bắt đầu kiếm phái sự tình, em hai nói. Lúc này, cửa đại điện, Khúc Tiêu Sơn, Lưu Thanh Nguyệt, Tần Thuật Thành cũng đều là chậm rãi đi tới. Mọi người đã là chuyển xong cứu binh, lại lần nữa trở về. Tần Thuật Thành đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Diệp huynh, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà lắc đầu, nhíu mày hỏi, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bạch sư tỷ cùng Hạo Dương sư đệ, làm sao lại tới chỗ này? Tần Thuật Thành nét miệng lên, cười nói, này tỷ đệ hai người, chính là vì cứu ngươi tới. Diệp huynh, ngươi còn là chính mình nghe một chút ta. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nghiêng hai lắng nghe. Ngươi lai, này áo đen quái nhân tên là Ba Ngày Dương, chính là Bạch Như Vân cùng Bạch Hạo Dương cha đệ. Hắn càng là Thánh Man giáo chi tôn một trong, Thánh Vương. Thánh Vương phụ trách trấn thủ thần đàn đại điện, mặc dù thân phận không bằng giáo chủ, có thể thực lực lại là Thánh Man giáo tối cường. Nhưng bởi vì tu luyện yêu hồn luyện thể quyết, hấp thu yêu thú hồn phách quá nhiều, trở nên không phải người không phải yêu. Thánh Vương chức vị luôn luôn là Bạch gia nhất mạch tương thừa. Bởi vì Ban Ngày Dương bức Bạch Hạo Dương tu luyện yêu hồn luyện thể quyết, mà Bạch Như Vân lại không muốn đệ đệ biến thành quái vật. Hai minh muội lúc này mới vụng trộm chạy đi, chạy đến bắt đầu kiếm phái tìm kiếm bảo hộ. Ban Ngày Dương nghe xong, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lơ lửng không cố định. Cha, hài nhi tự biết bất hiếu. Đông một tiếng, Bạch Hạo Dương tầng tầng dập đầu ung dung đọc sách cái khấu đầu. Có thể hài nhi đi bắt đầu kiếm phái cầu học, cũng là hy vọng có thể tìm tới cứu chữa biện pháp của ngài, không tiếp tục để ngài dùng bộ dáng này gặp người. Ban cầu ngài xem ở hài nhi về mặt tình cảm, buông tha Diệp sư minh. Ban Ngày Dương ánh mắt lưỡng lự, trầm giọng nói, ta giáo thánh lệnh, tự tiện xông vào đại điện người, chắc chắn phải chết. Bạch Như Vân nghe vậy, khuôn mặt đổi biến, hô to một tiếng, cha, ngài nếu như khăng khăng muốn giết Diệp sư đệ, vậy trước tiên giết ta. Bạch Hạo Dương quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, cũng là thẳng tắp sống lưng, cao giọng hô, Diệp sư minh đối ta ân trọng như núi, ta không thể không báo. Chương 934, Tiểu Thanh tiểu tử khôi phục. Chương 934, Tiểu Thanh tiểu tử khôi phục. Ta Bạch Hạo Dương, nguyện một mạng đổi một mạng. Ban Ngày Dương sắc mặt làm khó, yên lặng không nói lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bạch gia huynh muội có thể vì ta làm đến bước này, ân tình đã trả, ta tuyệt không thể xem cha con bọn họ quyết liệt. Suy tư một lát, hắn hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì. Bạch tiên bối, ngài lại xem vật này. Tiếp theo, hắn bước nhanh đến phía trước, trong tay ố quang lóe lên, xuất ra một vật. Lập tức, kim quang sáng chói, khí tức cổ sơ. Này, chính là Thánh Man lệnh. Thánh Man lệnh. Ban Ngày Dương nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi vì sao có vật này? Diệp Tinh Hà cười cười, đem vạn vật của sự tình nói ra. Thì ra là thế. Ban Ngày Triển Mi đầu ngấm dần chậm, bừng tỉnh đại ngộ, có thể dù cho dạng này, lại có thể thế nào? Này Thánh Man lệnh chỉ có tại ta phái giáo đồ trong tay mới giữ lời. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lại lấy ra thánh đồ lệnh, cười nói, ta sớm đã là môn phái giáo đồ, mà lại ta tại Hậu Sơn đã thu hoạch được cổ thương tử tiền bối nhận truyền. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay huyền ô cực bên trên giới. Lập tức, ô quang mãnh liệt, một cô cực kỳ hạo đãng, xưa cũ khí tức mở mịt mà ra. Này, thật sự là lao tổ khí tức. Ban Ngày Dương sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Thấy lệnh như gặp người, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, cao giọng hỏi, tay ta cầm thánh man lệnh, thân phụ cổ thương tử tiền bối nhận truyền. Bạch tiên bối, ngươi nói này thánh man giáo chủ, ta có làm hay không? Ban Ngày Dương sắc mặt nghiêm túc, vung lên bà bảy, phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống. Thánh Vương Ban Ngày Dương, bái kiến giáo chủ. Mọi người thấy này, đều là sắc mặt kinh ngạc. Thánh Man giáo Thánh Vương, linh hổ cảnh cường giả, cứ như vậy quỳ sát nghe lệnh. Tần Thuật Thành hít sâu một hơi, cảm thán nói, Diệp sư đệ, không những thiên phú vô song, can đảm hơn người. Nay ngự lòng người mà tính, cũng là khủng bố vô song. Diệp Tinh Hà khỏe miệng tươi cười, đội vàng đỡ dậy Ban Ngày Dương. Bạch tiên bối, nếu ngài nhận hạ ta, vậy chúng ta chính là người trong nhà, không cần câu nệ. Ban Ngày Dương cuống quýt chắp tay đáp, thuộc hạ không dám, tổ huấn không được vi phạm. Nguyên nhân chính là hắn là cái cực kỳ loại người cổ hủ, Diệp Tinh Hà mới có thể xuất kỳ chế thắng. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, không có nói thêm nữa. Mọi người cũng dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm, hạ xuống trong lòng tảng đá lớn. Đến tận đây, thảo phạt Thánh Man giáo chuyến đi cuối cùng kết thúc. Một ngày về sau, Diệp Tinh Hà đám người ngồi lên độ không phi thuyền phản trình. Trước khi đi, hắn đem Thánh Man lệnh để lại cho Ban Ngày Dương, khiến cho hắn tạm quản Thánh Man giáo. Đồng thời bảo hắn biết, cổ thương tử di chí, bản ý là phúc phận tương sinh. Hy vọng Ban Ngày Dương có thể một lần nữa phát triển giáo phái, trợ giúp đại tần con dân. Ban Ngày Dương không dám vi phạm, lời thề son sắt đáp ứng. Độ không phi thuyền, gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà vẻ mặt chuyên chú, lấy ra một tôn bình thường đồng thau đỉnh lô. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay áo, thần ma chi huyết ngưng tụ thành trường hồng, từ huyền ô cực bên trên giới bên trong chảy ra, rót vào trong lò. Sau đó, hắn lại để vào linh thảo, thôi động địa tàng Phật tâm hỏa, bắt đầu luyện chế thần huyết tạo hóa đan. Sau hai canh giờ, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, xong rồi. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, mở ra đỉnh lô, lấy ra hai quả huyết sắc đan dược. Huyết sắc đan dược, sáng bóng như ngọc, thượng phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cười khổ lẩm bẩm, huyết sắc luyện ma đỉnh bị hủy, đối ta luyện đan ảnh hưởng cực lớn. Nếu là không có tốt đỉnh lô, rất khó luyện ra hoàn mỹ đan dược. Ngày sau có cơ hội, ta vẫn còn muốn tìm tốt đỉnh lô trở về. Cũng may này thượng phẩm thần huyết tạo hóa đan cũng là dược lực rất tốt, đủ để cứu chữa hai cái chim đại bàng. Nghĩ tới đây, hắn tới đến bong thuyền phía trên, duỗi tay vừa lộn, thả ra hai cái chim đại bàng. Đông một tiếng, hai khối huyền băng rơi trên sàn nhà. Trong đó hai cái chim đại bàng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu đuối. Tiểu Thanh, tiểu tử, ta cái này cứu các ngươi ra tới. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động thần cường, hòa tan huyền băng. Một hồi suy suy tiếng qua đi, sương mù màu trắng tràn ngập mà lên. Huyền băng hóa sương mù, hai cái chim đại bàng giải phóng. Nhưng ngay sau đó, màu đen máu độc ngay tại hai cái chim đại bàng trong vết thương chảy ra. Diệp Tinh Hà không dám sơ suất, nhanh lên đem thần huyết tạo hóa đan cho ăn hai chim ăn bảo. Một đoàn lóa mắt huyết quang từ từ bay lên, bao phủ hai cái chim đại bàng. Xương máu quay cuồng, đem hắn triệt để bao bọc, hình thành hai cái kén lớn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đưa tay cảm giác kén máu bên trong tình huống. Một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kén máu bên trong sinh cơ bừng bừng, linh khí hạo đãng. Tiểu Thanh cùng tiểu tử khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tĩnh chờ đợi. Hai ngày về sau, kén máu răng rắc một tiếng, nứt ra cái khe hở. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn lại. Lúc này, cái kia kén máu đã khô héo, hóa thành vết máu, từng mảnh tróc ra. Bên trái cái kia viên kén máu, trước tiên phá vỡ. Theo một tiếng to rõ hót vang, một quả màu xanh đại bằng đầu phá kén mà ra. Là Tiểu Thanh. Nó hai mắt ánh vàng lấp lánh, dị thường sắc bén. Trên người lông vũ thành màu xanh đậm, trên đó tơ vàng lan tràn, phát họa ra rậm rạp đồ án. Tiểu Thanh so với trước cao gấp 2 lần, có tới hơn 10 mét. Khí tức càng là mạnh mẽ, vậy mà liên tục đột phá mấy tầng cảnh giới, đã là thiên hạ cảnh đệ thất trọng lâu. Sau đó, tiểu tử cũng phá kén mà ra. Tiểu tử thân hình hơi nhỏ hơn, không đủ 10 mét. Có thể trên người nó lông vũ càng thêm sắc bén, dường như thần thiết, hiện ra kim loại sáng bóng. Sắt mỏ móng vuốt thép, khí tức lạnh lẽo. Thực lực so với Tiểu Thanh còn mạnh hơn một bậc, có tới thiên hạ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Đây là Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, mở linh trí. Không nghĩ tới, thân huyết tạo hóa đan còn có như công hiệu này. Yêu thú tấn cấp đến thiên hạ cảnh, liền có cơ hội khai linh trí. Tiểu Thanh cùng tiểu tử, bởi vì hấp thu thần ma chi huyết, linh trí mở rộng. Này hai cái chim đại bàng linh trí đã không thua gì người bình thường. Mà lại, bởi vì hấp thu thần ma chi huyết khác biệt, hai cái chim đại bàng đột phá hướng đi cũng các có sự khác biệt. Tiểu Thanh thân thể khổng lồ, hai vuốt hùng hồn, có thể khống chế sạch phong lực, càng thích hợp gánh chịu bay lượn. Mà tiểu tử thân thể tuy nhỏ, vừa bản thân thể cứng rắn, hành động cấp tốc, có thể khống chế xâm xét lực lượng, năng lực tác chiến càng mạnh. Hai cái chim đại bàng, thực lực đại trướng, mỗi người mỗi vẻ. Chốc lát sau, Tiểu Thanh cùng tiểu tử ánh mắt dần dần thư thái, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hai cái chim đại bàng bay đến bên cạnh hắn, cao giọng hót vang, trong mắt đều là thân mật chi sắc. Diệp Tinh Hà vuốt ve hai cái đại bàng, cười nói, các ngươi hai cái cuối cùng không sao. Nhanh đi bay một vòng, giãn ra gân cốt. Tiểu Thanh trước tiên hót vang một tiếng, vỗ cánh bay cao. Hô. Lập tức, cuốn phong gào thét. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Trong chớp mắt, Tiểu Thanh bay vào tầng mây, quấy vân hải, thân ảnh như ẩn như hiện. Tiểu tử không chút hoang mang, cũng vỗ cánh mà lên. Tốc độ của nó càng nhanh, thế như chớp điện. Lúc phi hành, trên thân còn có lôi điện lao nhanh. Tút, tút. Lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Chương 935. Không cần ta tự mình động thủ. Chương 935. Không cần ta tự mình động thủ. Tần Thuật Thành mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cười nói, Diệp Minh, ngươi này hai cái sủng thú, có thể không phải là phàm vật. Hai cái đều là thiên hạ cảnh thất trọng trở lên yêu thú, ta Đại Tần tìm khắp không ra đệ nhị đúng. Khúc Tiêu Sơn cũng nghe tiếng đi tới, ngửa đầu quan sát một lát. Sau đó, hắn mặt tràn đầy kinh ngạc, nói ra, nào chỉ là bất phàm, quả thực là hiếm thấy chân thú. Nếu như ta không nhìn lầm, này hai con yêu thú đều là kim sĩ đại bằng đột phá tới. Cái kia màu xanh, thân thể có mang thượng cổ kỳ thú thanh loan huyết mạch, chính là thanh loan sĩ bằng. Mà cái kia màu tím, trong cơ thể có mang minh phượng huyết mạch, là minh phượng lôi bằng. Này hai cái đại bàng huyết mạch, phóng nhãn toàn bộ vương triều đại viêm, đều có thể đứng hàng danh hiệu. Diệp Tinh Hà nghe nói, trên mặt ý cười càng sâu. Vương triều đại viêm chính là đại tần cùng đại sở người thống lĩnh, thống soái 6 quốc. Có thể tại vương triều đại viêm bên trong đứng hàng danh hiệu, tại đại tần liền có thể xưng vương. Ngoài ra mọi người nghe vậy, đều là lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Có này thần điểu tương trợ, Diệp Minh thực lực càng hơn một bậc a. Tần Thuật Thành trong mắt tràn đầy hâm mộ, không ở tán thưởng. Diệp Tinh Hà không tiêu không gấp, cười không nói. Sau đó mấy ngày, hắn dẫn đầu hai cái chim đại bàng ngao du chân trời, quen thuộc thực lực. Này hai cái chim đại bàng, huyết mạch trong người đã thức tỉnh, như muốn tấn cấp, còn cần tìm kiếm thượng cổ thần thú huyết mạch. Thượng cổ thần thú huyết mạch, so thần ma huyết dịch càng thêm hiếm hoi. Sau này, hai cái chim đại bàng tấn cấp chi lộ cũng sẽ không dễ dàng. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà đám người trở lại bắt đầu kiếm phái. Tần Thuật Thành cùng Khúc Tiêu Sơn cần hồi trở lại Hàm Dương thành phục mệnh, bái biệt Diệp Tinh Hà rời đi. Diệp Tinh Hà bái biệt mọi người về sau, ngồi tại Tiểu Thanh trên thân, hướng giao quang phong bay đi. Có thể vừa bay lên trời, liền nghe được một tiếng gầm thét. Lớn mật thằng ngai danh, sao có thể tại ta trong môn phái ngự không mà đi? Lời còn chưa dứt, một thân xuyên màu vàng kim thất tinh bạch bảo lão giả đạp không tới. Tiểu Thanh, trước dừng lại. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là trưởng tôn thái thượng. Người tới tên là trưởng tôn cung, chính là thái thượng trưởng lão một trong. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay, trưởng tôn thái thượng, nếu như ta nhớ không lầm, ta thân là giao quang phong phó phong chủ, có ngự không quyền lợi. Diệp Tinh Hà, lại là ngươi. Trưởng tôn cung sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, lạnh lùng quát, tiểu xuất sinh, ngươi còn dám trở về? Thật sự là thật là lớn gan chó. Hôm nay, lão phu liền muốn thanh lý môn hộ. Diệp Tinh Hà cho mày, nghi ngờ nói, trưởng tôn thái thượng, cớ gì nói ra lời ấy? Ta Diệp Tinh Hà luôn luôn làm việc minh bạch rõ ràng, chẳng biết lúc nào có nhục môn phái. Trưởng tôn cung cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi giả trang cái gì tỏi? Mấy ngày trước liền truyền đến tin tức, ngươi kế thừa Thánh Man giáo giáo chủ vị trí, cùng loại kia tà phái làm bạn, chính là ta bắt đầu kiếm phái phản đồ. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, mọi người đều biết, ta đó là vì dùng trí Thánh Man giáo. Liên Tam hoàng tử đều gọi tán ta, ngươi vậy mà nói ta là phản đồ. Tiếp theo, ánh mắt hắn híp lại, hừ lạnh một tiếng, "Lão cẩu, ngươi cái này là đổi trắng thay đen. Ta nhìn ngươi là thu Tần Khôn bằng chỗ tốt, kiếm cớ tới giết ta a." Trường Tôn cung tâm tư bị điểm phá, sắc mặt giận dữ, "Tiểu xuất sinh, nói bậy nói bạn. Lão phu hiện tại liền giết ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một trường vỗ hạ. Hắn trên bàn tay, màu đỏ thần cương tuôn trào ra. Cái kia màu đỏ thần cương ngưng tụ thành tam trọng sơn nhạc hình, tầng tầng nện xuống. "Ngươi này lão cẩu, thật sự là giả nên hồ đồ rồi." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt cười nói, "Ngươi bất quá thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi, như thế nào giết ta? Ngươi hôm nay liền là đi tìm cái chết." Trường Tôn cung vẻ giận dữ càng sâu, hét lớn một tiếng, càn rỡ đến cực điểm. "Hôm nay, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn thôi động thần cương, trưởng phong lại ngoan lệ bà phần. "Giết ngươi, ta đều không cần tự mình động thủ." Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, tùy ý phất phất tay, "Tiểu tử, làm thịt đầu này lão cậu." Vừa dứt lời, một tiếng to rõ hót vang, vang vọng chân trời. Chỉ gặp một vệt bóng đen từ trong biển mây lao ra, thế như chớp điện. Cái kia chính là tiểu tử. Ầm ầm, ầm ầm. Tiểu tử trên thân lôi điện lao nhanh, hướng Trường Tôn cung bay nào mà đi. Đây là? Trường Tôn cung hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Thiên hạ cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong yêu thú. Yêu thú thực lực muốn so võ giả tầm thường mạnh hơn một chủ. Tiểu tử thực lực bây giờ, đủ mà đối kháng thiên hạ cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Trường Tôn cung vẻ mặt khó coi, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối. Nhưng, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Tiểu tử cao vút hấp vang, đáp xuống. Cái kia mỏ sắt phía trên, hào quang màu tím lấp lánh, lôi điện chạy nhanh, ken ken rung động. Trường Tôn cung thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, một trường vô ra. Xanh biết thần cương, tuôn trào ra. Thần cương ngưng tụ thành gào thét đầu sư tử, hướng tiểu tử đánh thẳng mà đi. Huyền giai lục phẩm võ kỹ, nộ sư gào thét trưởng. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Trường Tôn cung khí thế nghiêm nghị, thần cương lực lượng tăng lên một bậc. Hắn đã là dùng ra thực lực mạnh nhất. Có thể tiểu tử hoàn toàn không sợ, ánh mắt sắc bén, bay thẳng mà xuống. Nó ví như một đạo sấm sét màu tím lưỡi dao, đâm thẳng gào thét đầu sư tử. Oanh! Sấm sét màu tím lao nhanh, mọi việc đều thuận lợi. Tiếp xúc trong nháy mắt, đem cái kia xanh biết đầu sư tử xoắn đến đập tan. Tiểu tử thế công không giảm, mỏ dài đâm thẳng Trường Tôn cung lồng ngực. Xuy một tiếng, thấu thể mà ra. Trường Tôn cung oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt dần dần u ám. Bất quá một lát, liền khí tức hoàn toàn không có, bỏ mình tại chỗ. Thân thể của hắn như là một bãi bùn não, rơi xuống phía dưới. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua, cười lạnh nói, liền tiểu tử đều đánh không lại, dựa vào cái gì cùng ta khiêu chiến? Phế vật. Dứt lời, hắn phất phất tay, chỉ huy tiểu thanh trở về giao quan phòng. Diệp Tinh Hà trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà đang ở khoanh chân tu luyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét. "Diệp Tinh Hà, ngươi tên tiểu xuất sinh này, cho lão phu cút ra đây." Diệp Tinh Hà nhíu mày, mở bừng mắt ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, Thần Khôn Bằng đứng lơ lửng giữa không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hoán độc nói, "Tiểu xuất sinh, hôm qua là ngươi giết trưởng tôn thái thượng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi này lao không xấu hổ." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Có phải là ta giết hay không, ngươi không biết. Cái kia trưởng tôn cùng, rõ ràng liền là ngươi phái tới giết ta." Tần Khôn Bằng sắc mặt ngoan lệ, trong mắt âm tình bất định, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh. Trường Tôn Thái Thượng rõ ràng là hướng ngươi hỏi thăm Thánh Man giáo một chuyện, ngươi lại thẹn quá hóa giận, giết hại trưởng lão. Tiểu xuất sinh, ngươi mới hồi trở lại tông môn liền dám giết hại trưởng lão, quả thực là vô pháp vô thiên. Lão phu cái này làm thì ngươi, thanh lý môn hộ. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, muốn động thủ. Đây rõ ràng liền là đổi trắng thay đen, tìm lý do giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không sợ. Ánh mắt hắn híp lại, thầm nghĩ, này Tần lão cậu, bất quá nửa bước linh hồn cảnh, ta giết hắn dễ dàng. Chương 936, ngươi dám động Diệp công tử. Chương 936, ngươi dám động Diệp công tử. Đúng vào lúc này, một đạo màu xanh lưu quang xoay nhanh tới. Thần Khôn Bằng dừng tay. Cái kia màu xanh lưu quang chớp mắt là đến. Người tới áo bào đen phiêu đãng, dung nhan tuyệt thế, chính là Long Hân. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, hét to một tiếng, ngươi nếu dám động Diệp Tinh Hà, Bạch Thái thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Khôn Bằng nhàn nhạt lườm Long Hân liếc mắt, cười lạnh nói, Bạch Thái thượng đi Hàm Dương hoàng cung, có thể là nước xa cứu không được gần hỏa. Ngươi Long Hân, luận địa vị không bằng ta, luận thực lực không bằng ta, dựa vào cái gì cản ta? Hôm nay ta muốn giết tiểu xuất sinh này, ai cũng ngăn không được. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy ngoan động, sát khí mở mịt mà lên. Long Hân khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói, Tần Khôn Bằng, hôm nay ta coi như là liều mạng, cũng muốn cản ngươi. Có thể nàng vừa dứt lời, một tiếng cao vút long ngâm vang vọng ngọn núi. Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, phóng lên tận trời. Hắn treo giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng, cười nói, Long Hân, không cần cuống cuồng. Này lao cẩu bất quá là kêu gào mà thôi, nhìn ta một quyền đánh sát hắn. Long Hân sửng sốt một chút, ánh mắt lấp lánh. Nàng thấy Diệp Tinh Hà khí thế ngang nhiên, tính trước kỹ càng, trong lòng thản nhiên. Tốt. Long Hân triển lộ nét mặt tươi cười, chậm rãi hạ xuống. Mà lúc này, Thần Khôn Bằng sắc mặt giận dữ, danh con, muốn chết. Hắn một tay thành trảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà lồng ngực. Màu đỏ thần cương, quen quần giữa ngón tay, vô cùng lăng lệ, dường như có thể khai sơn phá thạch. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, muốn xuất quyền. Thần Khôn Bằng dừng tay. Đúng vào lúc này, nơi xa chân trời quát to một tiếng truyền đến, vang vọng bắt đầu kiếm phái. Người chưa tới, tiến tới trước. Thần Khôn Bằng chau mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang ví như sao băng, phi tốc chạy đến. Tần Khôn Bằng lông mày càng nhăn càng chặt, thầm nghĩ, hôm nay sao thế nhỉ, vì sao có người nhiều lần cả ta? Không được, tiểu xuất sinh này khí vận quá tốt, ta định muốn giết. Hôm nay ai cũng ngăn không được ta giết hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hung quang lấp lánh, màu đỏ lợi chảo hung hăng bổ xuống. Xuy, xuy, lợi chảo phá không, thế muốn chu diệt Diệp Tinh Hà. Có thể cái kia kim sắc lưu quang nhanh hơn hắn. Âm vang một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, màu vàng kim lưu quang cuốn theo lấy mấy chục đạo kiếm quang, đánh thẳng tới. Đương đương đương, cái kia kim sắc kiếm quang hung hăng đánh vào màu đỏ lợi chảo phía trên. Trong lúc nhất thời, thần cương lực lượng khuấy động, người tới trợn mắt tròn xoe, kiếm chỉ Tần Khôn Bằng, lão bất tử, ngươi mẹ nó muốn chết. Bản tướng quân, ngươi cũng dám không nghe. Người kia một thân màu vàng kim khôi giáp, tỏa sáng chói lọi. Này, chính là Ngưu Trùng. Ngưu tướng quân. Tần Khôn Bằng sắc mặt đột biến, ánh mắt lơ lửng không cố định. Ngưu Trùng thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là ngự tiền kim giáp quân đại tướng, hắn đáp tội không nổi. Thế này, hắn thầm than một tiếng, chỉ có thể thu tay lại. Nhưng ánh mắt toán độc kia vẫn như cũ chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Ngưu Trùng hừ lạnh một tiếng, cũng không lại phản ứng đến hắn, ngược lại hướng Diệp Tinh Hà chắp tay. Diệp đại nhân, mặt tướng đến chậm, còn mời trách phạt. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, ngươi tới vừa vặn. Sau đó, Diệp Tinh Hà mấy người chậm rãi rơi xuống đất. Ngưu Trùng không nói hai lời, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đông, đông, đông. Tiếp theo, hắn tầm tầm dập đầu ba cái. Diệp đại nhân, ngài là ta Tần Quốc anh hùng. Hôm đó ta từng nói qua, nếu có cơ hội, tất nhiên dập đầu đổi tội. Hôm nay, Ngưu Trùng cho ngài bồi tội. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, thầm nghĩ, này Ngưu Trùng vẫn là cái tính tình bên trong người. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái, thần cương hóa sức gió, đem Ngưu Trùng nâng lên. Ngưu tướng quân, không phải làm như thế đại lễ. Ngưu Trùng lộ ra cười ngây ngô, lại nói, Diệp đại nhân xin chờ một chút, Tam hoàng tử đang ở chạy đến. Đại nhân chờ sau đó có không chuyện tốt muốn phát sinh. Một lát sau, Tần Thuật Thành ngồi kim long tiệu, đội vàng chạy đến. Ngưu Trùng đội vàng tiến lên, đem mới vừa sự tình thuật lại. Tần Thuật Thành nghe xong, chau mày. Hắn đầu tiên là hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, nói ra, Diệp huynh, hôm nay chạy đến, vốn định hướng ngươi chúc mừng. Nhưng không nghĩ, gặp được như thế ảo não sự tình, ngươi tạm chờ ta. Tiếp theo, hắn quay đầu, nhanh chân đi đến Tần Khôn Bằng trước người. Tần Thuật Thành ánh mắt ngoan lệ, đưa tay liền làm một bàn tay. Ba một tiếng, hung hăng viến tại Tần Khôn Bằng trên mặt. Tần Khôn Bằng thân thể thoáng qua, mặt trong nháy mắt sưng đỏ mảng lớn. Cái kia đỏ bừng trừng ấn, có thể thấy rõ ràng. Tần Khôn Bằng, ngươi thật to gan. Tần Thuật Thành trợn mắt nhìn, nghiêm nghị hét to, dám động Diệp huynh, ngươi là không muốn sống. Tần Khôn Bằng bộ mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Tam hoàng tử, ta biết sai rồi. Tần Thuật Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Minh, cái này người ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Có cần hay không ta gọi phụ hoàng, lột hắn này thân chó ra? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, cái kia cũng không cần. Ta trước đó cùng hắn từng có ta nguyện ước hẹn, không bằng ta liền cùng hắn bên trên sinh tử đài, phân cao thấp. Tần Thuật Thành nghe xong, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, Diệp Minh, này Tần Khôn Bằng thực lực không thấp, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Ngươi cứ yên tâm, hôm nay hắn thua không nghi ngờ. Tần Thuật Thành gật gật đầu, cao giọng nói, hôm nay bổn vương làm trọng tài. Lại xem Diệp Vinh cùng Tần Khôn Bằng sinh tử đấu. Tần Khôn Bằng sắc mặt oán độc, trong lòng mừng thầm, tiểu xuất sinh này vậy mà như thế không có đầu óc, muốn cùng ta sinh tử đấu, ta hôm nay tất yếu làm thịt hắn, để tiết mối hận trong lòng ta. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng ngày càng âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà ăn sống nuốt tươi. Diệp Tinh Hà thì là liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói, Tần lão cậu, một khắc đồng hồ về sau, sinh tử đại thấy. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Có thể Tần Thuật Thành giữ chặt hắn, cười nói, không cần bước đi, Diệp Minh cùng ta ngồi cái kia Kim Long Tiệu đi qua. Kim Long Tiệu, không phải hoàng thân quốc thích không thể ngồi. Rõ ràng, Tần Thuật Thành nhìn nhiều nặng Diệp Tinh Hà. Cũng tốt. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, ngồi Kim Long Tiệu mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Thiên Xu Phong, sinh tử đài. Cao 5 mét đài, do thần thiết vừa nham cắt thành, dị thường lạnh lẽo. Trên đó có khắc 8 chữ to, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Diệp Tinh Hà cùng Tần Khôn Bằng nhìn nhau mà đứng. Dưới đài người đông nghìn nghịt, bắt đầu kiếm phái đệ tử đều là có mặt. Mấy bạn đệ tử ngửa đầu đi cả nhắc quan sát, xì xào bàn tán. Này Diệp Tinh Hà, thật muốn càng trưởng môn quyết đấu. Trưởng môn có thể là nửa bước thiên hà cảnh, ta xem này Diệp Tinh Hà nhiều nhất bất quá thiên hà cảnh đệ bắt trọng lâu, làm sao có thể đánh thắng được? Diệp Tinh Hà liền là cuồng vọng tự đại, thật sự là tự tìm đường chết. Đáng tiếc Diệp sư Minh Thiên Phú như vậy, tiếp qua mấy năm, hắn chưa hẳn không phải trưởng môn đối thủ. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Cũng không ít mặt người xương vẻ tức hận, cảm thán một đời thiên tiêu sắp ngã xuống. Đông. Theo một tiếng cổ trung khẽ đều, sinh tử đấu bắt đầu. Tần Thuật Thành mặt mo và mèo, trong mắt tràn đầy vẻ hoán động. Chương 937, hạ thủ lưu tình. Chương 937, hạ thủ lưu tình. Hắn lặng lẽ cười lạnh, tiểu xuất sinh, hôm nay ta liền muốn bóp nát đầu của ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, ngưng cương làm sức lực. Một hồi cuồng phong gào thét, lay động hắn vào áo, đều phần phật. Khí thế lăng lệ, đằng đằng sát khí. Mà Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Ta lại để ngươi một chiêu, không muốn thắng về sau khiến người khác nói ta khi dễ ngươi tuổi già vô lực. Hắn chậm rãi vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay, "Tần lão cậu, ra chiêu đi." Lời này vừa nói ra, dưới đài một mảnh xôn xao. Càn rỡ, cực hạn càn rỡ. Diệp Tinh Hà đây là hoàn toàn không đem Tần Khôn Bằng không để trong mắt. Cuồng vọng. Tần Khôn Bằng mặt mo đột biến, gầm thét một tiếng, "Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết." Lời còn chưa dứt, trên người hắn xích quang mãnh liệt, màu đỏ thần cương ngưng tụ thành gào thét bóng mờ, có tới hơn 10 mét cao. Cái kia màu đỏ bóng mờ trên thân dài có mấy trăm đạo cánh tay, giữ tợn lăng lư. Tiếp theo, cái kia màu đỏ bóng mờ cánh tay, năm ngón tay thành chảo, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Xuy, xuy, xuy. Tiếng xé gió liên tục vang lên, dường như muốn đem hết thể đều xé nát. Dưới đài người sắc mặt kinh ngạc, dồn dập hô to. Đó là trưởng môn thành danh võ kỹ, huyền giai cựu phẩm võ kỹ, đỏ tôn trăm cánh tay tu la chảo. Xong. Diệp sư minh chết chắc. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là gió nhẹ mây bay, đứng chắc tay. Hắn đạp chân xuống, trên thân thanh quang mãnh liệt. Màu xanh thần cương, ngưng tụ thành long ảnh, bao bọc toàn thân. Theo một tiếng long ngâm, phóng lên tận trời. Nghịch tiên cùng long bộ, màu đỏ lợi chảo, lít nha lít nhít, bao phủ xuống, dường như không chỗ có thể trốn. Có thể Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, thân pháp cực nhanh. Hắn đẳng chuyển Nazi, đúng là từng cái tránh đi. Mà lại, khoe miệng của hắn tươi cười, cực kỳ dễ dàng, thành thạo điêu luyện. Vành, 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 màu đỏ lợi chảo đều là đánh vào trên lôi đài, oanh kích ra từng mảnh hố to, đá vụn bay tán loạn. Tại sao có thể như vậy? Tần Khôn Bằng con ngươi bỗng nhiên co bảo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Tần lão cậu, nên ta ra chiêu." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Màu xanh thần cương ngưng tụ thành hơn 10 mét cao bóng xanh, một quyền đệm xuống. Cái kia bóng xanh cao hơn xích ảnh không chỉ một lần. Chẳng qua là khí thế, liền gắt gao nghiền ép Tần Khôn Bằng. Tần Khôn Bằng vẻ mặt đại biến, cuống quýt vận chuyển thân pháp, mong muốn né tránh. Nhưng, cái kia bóng xanh nhanh hơn hắn quá nhiều. Một quyền này, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đệm xuống. Vâng. Hung hăng nện ở Tần Khôn Bằng trên lưng, đem hắn nện ngã xuống đất. Lập tức, mảnh đá bắn tung tóe. Trên mặt đất, bị nện ra một cái hơn 3 mét rộng hố to. Tần Khôn Bằng ghé vào trong hố lớn, trong miệng liên tục nôn ra máu. Toàn thân hắn cực kỳ yếu đuối, đứt gân gãy xương, đã là không hề có lực hoàn thủ. Một quyền hạ gục. Diệp Tinh Hà đứng chắc tay, lắc đầu cười khẽ, "Tần Khôn Bằng, ngươi liền chút thực lực ấy. Ngươi loại phế vật này, như thế nào nên được ta bắt đầu trưởng môn?" Dưới đài mọi người đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, sững sờ tại chỗ. Tốt nửa ngày, mới có người giật mình hoàn hồn, kinh hô một tiếng. Trưởng môn, bại. Ngoài ra mọi người dồn dập hoàn hồn, kinh hô không ngừng. Nào chỉ là bại, đây chính là bị Diệp sư Minh một quyền hạ gục. Diệp sư Minh quá mạnh, chỉ sợ chỉ có Bạch Thái Thượng có thể cùng đánh một trận. Giao Quang Phong đệ tử càng là sắc mặt mừng rỡ, cao giọng ăn mừng. Ta Diệp Phong chủ chính là Giao Quang tối cường, bắt đầu vô địch, bắt đầu Diệp vô địch, bắt đầu Diệp vô địch. Một mảnh trong tiếng gào thét, Diệp Tinh Hà đạp không mà xuống, chậm rãi rơi vào Tần Khôn Bằng trước mặt. Tần Khôn Bằng run run rẩy rẩy, ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt đổi biến, hoảng sợ không thôi. Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì? Đang khi nói chuyện, hắn ra sức dây rủa, mong muốn đứng dậy. Nhưng trên người hắn xương cốt đứt từng khúc, đã không cách nào hành động. Làm cái gì? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, sâu nhiên cười một tiếng, tự nhiên là làm thịt ngươi. Không, không. Tần Khôn Bằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuống quýt hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là bắt đầu kiếm phái trưởng môn. Ngươi như giết ta, cái kia chính là khi sư diệt tổ. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, có gì không thể? Sinh tử đài bên trên, bất luận sinh tử, ta giết ngươi, người nào cũng không còn được. Dứt lời, hắn giơ tay lên, muốn một quyền oanh sát. Diệp đại nhân, hạ thủ lưu tình. Đúng vào lúc này, chân trời vang lên một tiếng lo lắng hô to. Chỉ gặp một thanh một kim hai đạo hào quang, nhanh quay ngược trở lại mà tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia hai đạo hào quang chớp mắt là đến, rơi xuống trước mặt hắn. Một người áo bào tím phiêu đãng, chính là Bạch Thừa Càn, mà một người khác, tuổi chừng hơn 70 tuổi, da vẫn trắng kiện, không giận tự uy. Hắn thân mang một bộ lộng lây áo bào đen, trên đó văn tú tám mang cầu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, cái này người thân mang tám áo mang bảo, thân phận gần với Tần Vương. Cái này người, hẳn là hiện thời đại Tần nội chính đệ nhất nhân, đại quốc chủ, Tần Chấn Hà. Quả nhiên, cái kia áo bào đen lão giả chắp tay cười nói, lão hủ Tần Chấn Hà, còn mời Diệp đại nhân dừng tay. Diệp Tinh Hà không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay một cái, quốc chủ đại nhân nếu mở miệng, ta tự nhiên dừng tay. Ồ, Tần Chấn Hà nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, cười nói, Diệp đại nhân, vậy mà biết lão hủ. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, quốc chủ đại nhân, danh chấn triều chính, tiểu tử hơi có nghe thấy. Lúc này, Bạch Thừa Càn vẻ mặt hơi đắc ý, vuốt râu cười nói, Chấn Sông, ngươi cũng thấy được. Ta nói tiểu tử này không chỉ tiên phú vô song, mà lại có viên thất khiếu linh lung tâm, không sai à? Tần Chấn Hà cười khẽ gật đầu, còn chưa lên tiếng, lại nghe được một tiếng gào hét. Đường ca, cứu ta a! Chỉ gặp Tần Khôn Bằng mặt mũi tràn đầy oán độc, nghiêm nghị hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi chỉ biết là đại quốc chủ danh chấn đại tần, nhưng ngươi không biết, hắn vẫn là ta Tần Khôn Bằng đường ca. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt càng phát ra ý, mơ hồ còn có một tia điên cuồng. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Tần Chấn Hà sắc mặt âm trầm, một cước đá xuống đi. Một cước này, hung hăng đá vào Tần Khôn Bằng trên lồng ngực. Phanh một tiếng, đem hắn đá bay ra ngoài. Tần Khôn Bằng oa một tiếng, lại phun ra ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch. "Đường ca, ngươi..." Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Chấn Hà. "Ý miệng." Tần Chấn Hà mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát, "Ngươi cái phế vật này, thật sự là ta Tần gia sỉ nhục. Ngươi tới, cho ta năm cái phế vật này khiêng xuống đi." Tần Khôn Bằng nghe vậy, khuôn mặt bặm mẻo, hoa hoa liền nôn mấy ngụm máu tươi, hắn đúng là giận dữ công tâm, sống sờ sờ tức mất đi. Thấy một màn này, chúng đệ tử một mảnh xôn xao. Đại quốc trụ vậy mà như thế coi trọng Diệp sư huynh. Xem điệu bộ này, Diệp sư huynh là muốn một bước lên mây nhà. Tần Khôn Bằng hôm nay mặt mũi mất hết, này trước trưởng môn cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Mọi người chẳng qua là thấy Diệp Tinh Hà thắng trận đấu này, nhưng không rõ ràng Tần Chấn Hà nhưng thật ra là vây hủy cứu triệu. Diệp Tinh Hà lại là tâm như gương sáng, lắc đầu cười thầm, này Tần Chấn Hà thật là có một bộ. Chương 938, sắp đến 6 quốc thi đấu. Chương 938, sắp đến 6 quốc thi đấu. Hắn lấy tiến làm lùi, khuyên ta buông tha cái kia Tần lão cầu. Thôi, nể mặt Bạch Thái Thượng, liền bán hắn cái thể diện. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng, đại quốc trụ, xem ở mặt mũi của ngài bên trên, hôm nay ta liền bỏ qua Tần Khôn Bằng. Tần Chấn Hà nghe vậy, trước là hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trong lòng của hắn kinh ngạc tàn thán, tiểu tử này, hảo tâm cơ a, lại bị hắn nhìn ra. Sau đó, hắn thản nhiên cười một tiếng, chắp tay một cái, vậy liền tạ ơn Diệp đại nhân. Cung kính như thế chi tư, lại để cho chúng đệ tử kinh hô không ngừng. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã là vạn phần kính sợ. Diệp Tinh Hà cũng không dây dưa nữa, cười nói, đại quốc trụ này đến, sợ không phải chỉ vì cứu người. Diệp đại nhân, ngài còn nói chúng. Tần Chấn Hà trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, cười nói, ta này đến, còn mang theo Tần Vương thánh dụ. Diệp Tinh Hà nghe chỉ. Mọi người nghe vậy, lập tức quỳ lạy tiếp chỉ. Diệp Tinh Hà muốn phải quỳ lạy thời điểm, Tần Chấn Hà lại nói, Tần Vương đặc xá, Diệp đại nhân có thể không quỳ lạy. Đứng thẳng tiếp chỉ, từ đại Tần thành lập đến nay, bất quá giải rác mấy người. Rõ ràng Diệp Tinh Hà tại Tần Vương trong lòng, địa vị cao. Diệp Tinh Hà tiêu diệt tà giáo, ngăn cơn sóng dữ, cứu ta đại Tần tại trong nước lửa. Hôm nay, đặc biệt ban thưởng nhị phẩm quan võ, trấn quốc đại cung phụng vị trí. Bên trong Chu Linh Thần, bên ngoài trấn cường địch. Sau 5 ngày, tiến vào hoàng thành tiếp nhận sắc phong. Khâm thử. Diệp Tinh Hà hai tay tiếp chỉ, tạ Tần Vương ban ân. Tần Chấn Hà cười cười, Diệp đại nhân, ngài hiện tại quan cư nhị phẩm, tại quan võ bên trong đã là đỉnh phong. Ngài tại ta đại Tần, có thể nói là trên mọi người. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Tinh Hà sắc mặt khiêm tốn, chắp tay cười nói, đại quốc chủ quá khen. Sau đó, Tần Chấn Hà lại nhắc nhở một câu, Diệp đại nhân, còn mời chuẩn bị cẩn thận. Sau 5 ngày, không chỉ phải vào thành sắc phong, còn muốn đi trước vô cương thành, tham gia 6 quốc thi đấu. Tại đại quốc chủ đề điểm. Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Bạch Thừa càng cực kỳ hài lòng, phất phất tay, Tinh Hà, ngươi về trước đi chuẩn bị đi. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, đạp không mà đi. Cái kia một bộ áo trắng, phản quang mà đi, hoảng sợ giống như thần nhân. Lúc này, vạn tiên đệ tử ngửa đầu quan sát. Diệp sư minh, không hổ là ta bắt đầu ngôi sao mới, là ta bắt đầu chi quang minh. Ta cả đời này, sợ là cũng không sánh nổi Diệp sư minh một phần mới a. Diệp sư minh đây chính là nhân trung long vượng, kỳ thật chúng ta phạm bùn có thể so sánh. Mọi người đều là ngưỡng mộ kính sợ, kính nể không thôi. Màn đêm buông xuống, tinh đấu đầy trời. Đỉnh núi tiểu trúc bên trong, Diệp Tinh Hà nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân tu luyện. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tất xuất tiếng. Có người. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày, hướng nhìn ra ngoài. Hắn giữa chân mày thanh quang lấp lánh, hoa văn ngưng tụ, đã là thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Trong viện tình cảnh, nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy viện kia bên trong, ba đạo bóng đen lặng yên sờ qua tới. Người tới thực lực đều là không thấp, đều tại thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu trở lên. Cao thủ như thế, ta bắt đầu kiếm phái tìm khắp không ra mấy cái, bọn hắn là từ lâu tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ nghe trong bầu trời đêm một tiếng hót vang. Một đạo thân ảnh màu tím bay nhào mà xuống, trong nháy mắt bắt đi một người, là tiểu tử độc thủ. Diệp Tinh Hà vươn mình mà lên, thôi động lịch thiên cuồng long bộ, phá cửa mà ra. Theo một tiếng long ngâm, hắn dùng thân hóa long, thanh quang lóe lên, trong nháy mắt đi vào trong viện. Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, từ đâu tới tiểu tặc, gan dám xông vào ta bắt đầu kiếm phái. Cái kia hai tên người áo đen hơi lộ ra kinh hoàng, liền lùi lại hai bước. Bị phát hiện rồi. Sau đó, một người trong đó trong mắt hung mang chớp động, quát, tranh thủ thời gian động thủ, làm thịt hắn liền lui. Ầm vang hai tiếng, hai người dồn dập rút đao, một trái một phải, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh phía bên trái người kia. Thân hình hắn cực nhanh, hai người kia căn bản thấy không rõ lắm. Một quyền này, chớp mắt là đến, hung hăng nện ở người kia trên lồng ngực. Phanh một tiếng, máu bắn tung tóe. Một quyền oanh sát. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, thân hình lại cử động. Hắn lách mình đi vào một tên khác người áo đen sau lưng, hai cước đạp thật mạnh hạ. Giang giác, giang giác. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, tên kia người áo đen hai chân bị hung hăng đập gãy. Người áo đen kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, thống khổ quay cuồng. Mà lúc này, trên bầu trời vang lên hót vang, tiểu tử bay thấp mà xuống. Nó chảo bên trong người áo đen đầy người máu tươi, đã là một mệnh ố hô. Phu phu một tiếng, tử thi bị ném tới người áo đen kia trước mặt. Người áo đen kia sắc mặt đổi biến, hoảng sợ hô to, Diệp đại nhân, đừng giết ta. Ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Diệp đại nhân. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng chất vấn, ngươi là trong cung người. nói: "Đến cùng là ai phái ngươi tới?" Vừa dứt lời, tiểu tử nhấc chảo đạp xuống. Một chảo này hung hăng đạp tại người áo đen kia trên đùi, răng rắc rung động. Ta nói: "Người áo đen kêu thảm một tiếng, cuống quýt hô to: "Là đại hoàng tử gọi ta tới. Tần Trường Môn chính là đại hoàng tử đương thúc, hôm nay buổi chiều, hắn truyền tin tại đại hoàng tử xin giúp đỡ. Đại hoàng tử lúc này mới phái ba chúng ta tên ngự tiền kim giáp vệ đến đây ám sát." Diệp Tinh Hà đáy mắt bay lên một vẻ tức giận, cười lạnh nói: "Tốt ngươi cái Tần lão cẩu, ta không giết ngươi, ngươi ngược lại muốn giết ta. Cái kia ta hôm nay liền một làm hai không lứt, làm thịt ngươi đầu này lão cẩu." Dứt lời, hắn thôi động lịch thiên cuồng long bộ, hóa thành màu xanh lưu quang, thẳng đến Thiên Xu Phong mà đi. "Tiểu tử, mang cái phế vật này cùng ta cùng nhau tiến đến." Tiểu tử nắm lên người áo đen kia, vỗ cánh bay cao. Tiểu Thanh hót vang một tiếng, theo sát phía sau. Một chén trà về sau, Thiên Xu Phong, trưởng môn cư. Trăng sáng treo cao, ngân huy vung địa phương. Cái kia có treo trưởng môn cư tấm bảng gỗ nhà nhỏ ba tầng, đột nhiên bị bóng mờ bao phủ. Một đạo khổng lồ hắc ảnh từ đám mây bay nhào mà xuống. Cái kia đang là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cao giọng hót vang, hai cánh bung lên, dẫn động nóng nảy kình phong. Cuồng phong gào thét. Tiểu Thanh bay nhào mà xuống, cứng cắp hai bước, hung hăng hướng lầu nhỏ chụp tới. Hai bước phía trên, màu xanh sức gió như lao, duệ sắc vô cùng. Ầm ầm một tiếng, lầu nhỏ triệt để sụp đổ. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Đất rung núi chuyển thanh âm, vang vọng bắt đầu kiếm phái. Có kẻ địch. Chỉ nghe phế tích bên trong truyền đến một tiếng hoảng hốt kêu to. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thất tha thất thể theo phế tích bên trong bay ra. Cái kia chính là Tần Cốt Bằng. Lúc này, hắn đầy bụi đất, bước chân lảo đảo, cực kỳ chật vật. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn chung quanh một tuần. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng như băng, đặt không mà đứng. Một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, bay phất phới. Diệp Tinh Hà, Tần Cốt Bằng quá sợ hãi, liền lùi lại hai bước, ngươi làm sao còn chưa có chết? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, chỉ bằng ba cái kia sâu kiến, cũng muốn giết ta.